Chương 3950. Diệp Thần thân phận. Chương 3950. Diệp Thần thân phận. Diệp Thần cùng Lâm Kiếm Khanh đối mặt, trong lòng ngầm tối tăm đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, "Huyền tiên tử, ngươi tại sao phải để ta như thế nói?" Mặc dù, nguyên bản Diệp Thần vậy dự định cùng Lâm Kiếm Khanh ngửa bài, dẫu sao, hôm nay hắn cùng Tần Hồng Nguyệt đã không phải là đơn thuần quan hệ hợp tác, chẳng muốn bởi vì mình chuyện đem Bắc Hàn Thương hội dính dấp quá sâu, càng không muốn bởi vì hắn ở chỗ này cùng Lâm Kiếm Khanh phát sinh chiến đấu. Dẫu sao, lấy Lâm Kiếm Khanh thực lực, vậy Bắc Hàn Thương hội hai người càn khôn cảnh hậu kỳ cũng phụng, rất có thể không phải đối thủ. Như vậy thứ nhất, tình hình có thể phát triển đến không cách nào dọn dẹp bước. Bất quá, nếu Huyền Hàn Ngọc để cho hắn làm như vậy, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, một khắc sau, Huyền Hàn Ngọc liền mở miệng nói, "Nếu là ở ngươi không có được càn khôn khí trước, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm như vậy, bởi vì như vậy, ngươi cơ hồ 100% sẽ chết. Thậm chí so với bị Lâm Kiếm Khanh bắt hồi chấp pháp đường, kết quả còn muốn hỏng bét." Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, hắn hôm nay cho dù bị bắt trở về chấp pháp đường, thành thạo hình trước, Tần Hồng Nguyên hoàn có thể đem hắn cứu ra, mặc dù Diệp Thần không thích đem mình vận mệnh giao đến trên tay người khác, nhưng hôm nay dưới tình huống này, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận kết quả. Huyền Hàn Ngọc tiếp tục nói, "Bất quá, bây giờ nói, ngược lại có thể thử một lần." Diệp Thần hỏi, "Có ý gì?" Huyền Hàn Ngọc ngưng tiếng nói, "Trong Trầm Nguyệt Hải, cơ hồ tất cả mọi người đều có Trầm Nguyệt lệnh phủ, liền hoàng tộc cũng không ngoại lệ, nhưng có một đám vô cùng là đặc thù võ giả, nhưng không như vậy. Bọn họ không chỉ không có Trầm Nguyệt lệnh phủ, thậm chí căn bản không tồn tại ở Trầm Nguyệt Hải chính thức ghi chép bên trong. Tiên ít có người biết bọn họ tồn tại, nhưng mà, cho dù là hoàng tộc, ở trước mặt những người này, đều cần lễ nhượng ba phần." Diệp Thần nghe vậy cả kinh, liền hoàng tộc đều phải lễ nhượng ba phần. Loại đãi ngộ này cơ hồ có thể so với Nguyên lão hội liền chứ? Đám này võ giả kết quả là người nào? Ngay tại lúc này, Lâm Kiếm Khanh mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói, "Không, có Trầm Nguyệt lệnh phủ. Vậy ngươi chính là thừa nhận, ngươi là lẻn vào Tây Hải tên kia gian tế. Đã như vậy, hãy đi theo ta một chuyến đi." Dứt lời, hắn cả người đạo vận bung ra, thì phải hướng Diệp Thần, đưa tay chụp tới. Tần Hồng Nguyệt tim ngay tức thì xách lên, nàng lo lắng nhìn về phía Hoàng Thất, ánh mắt kia ý lại rõ ràng bất quá. Hoàng Thất thấy vậy, ngầm cười khổ, hắn không nghĩ tới, ngày xưa vô cùng vững chắc, Lý Tính tiểu thư lại sẽ lộ ra như vậy thần sắc hốt hoảng. Hơn nữa, hoàn làm ra như vậy hoàn toàn không có được bất kỳ chỗ tốt, không có lý trí có thể nói quyết định. Bất quá, hắn nhưng là không do dự chút nào, cả người đạo vận cùng nhau, thì phải ngăn trở Lâm Kiếm Khanh. Mạng hắn là Tần Khiếu Phong cứu, đã sớm làm xong là Bắc Hàn Thương hội, là Tần Khiếu Phong cùng với Tần Hồng Nguyệt, bỏ ra hết thể dự định. Lâm Kiếm Khanh sắc mặt rừng rừng, bỗng nhiên kiếm khí phun trào, thì phải đem Hoàng Thất bước lui. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, "Nguyệt Trầm Nhập Hải, Đồ Lưu Quảng Hàn, Tứ Phương Ngũ Sắc, nghe ta hiệu lệnh." Tần Hồng Nguyệt các người nghe vậy đều là mặt hiện vẻ không hiểu, Diệp Thần đột nhiên nói câu này không giải thích được tiếng nói là ý gì. Có thể ra bọn họ dự liệu phải Lâm Kiếm Khanh nghe vậy, nhưng là tựa như gặp phải sét đánh vậy, sắc mặt biến, vô cùng kinh hãi nhìn Diệp Thần, quá to, "Ngươi là từ nơi nào nghe tới đoạn văn này?" Hắn trong mắt mặc dù tràn đầy vẻ không tin, nhưng như cũng ngưng động tác, lại là tạm thời không có đối với Diệp Thần xuất thủ dự định. Trong chốc lát, Bắc Hàn Thương hội đám người đều là kinh dị cực kỳ nhìn về phía Diệp Thần, liền liền Tần Hồng Nguyệt đều có chút mê võng. Diệp Thần tại sao có thể dựa vào một câu nói này, kinh hãi Lâm Kiếm Khanh? Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Kiếm Khanh, mở miệng nói, "Ta là Trầm Nguyệt Tám Tử." Trầm Nguyệt Tám Tử? Tần Hồng Nguyệt các người nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang nghi ngờ, hiển nhiên không biết cái này Trầm Nguyệt Tám Tử là lai lịch gì. Chỉ có Lâm Kiếm Khanh ở Diệp Thần nói ra bốn chữ này ngay tức thì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thân là chấp pháp đường pháp chủ, mặc dù cho tới bây giờ không có gặp qua Trầm Nguyệt Tám Tử, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, cái này Trầm Nguyệt Tám Tử lai lịch. Những người này đều là đi qua Trầm Nguyệt Hải Nguyên lão hội, lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài yêu nghiệt tồn tại, những người này từ ra đời một khắc kia, liền bị Nguyên lão hội nơi đào tạo, trừ Nguyên lão hội, không có ai biết bọn họ tồn tại, cũng không người nào biết Nguyên lão hội đào tạo những thứ này Trầm Nguyệt Tám Tử có mục đích gì. Lâm Kiếm Khanh chỉ biết là Trầm Nguyệt Tám Tử sẽ không lưu lại bất kỳ tồn tại ghi chép có thể ở trong Trầm Nguyệt Hải, nhưng có khó có thể tưởng tượng địa vị, bởi vì bọn họ trực tiếp nghe lệnh tại Nguyên lão hội, thậm chí có chém chết hoàng tộc quyền lực. Lại là có truyền thuyết, tương lai dẫn Trầm Nguyệt Hải người trong, lần nữa trở về Nguyệt Thần nhất tộc tên kia cao nhất tồn tại, liền sẽ ra đời ở nơi này Trầm Nguyệt Tám Tử bên trong. Nếu Nguyên lão hội thậm chí liền những người này ra đời ghi chép cũng xóa đi, như vậy, những thứ này Trầm Nguyệt Tám Tử, đối với trong Trầm Nguyệt Hải đại đa số người mà nói, tự nhiên đều là vô cùng thần bí tồn tại. Thậm chí, cho dù lấy Tần Hồng Nguyệt thân phận, cũng căn bản không có nghe qua danh tự này. Theo Lâm Kiếm Khanh biết, Trầm Nguyệt Tám Tử thân phận chân thật chỉ có Nguyên lão hội biết, mà Quảng Hàn Điện điện chủ, cùng với mỗi cái chấp pháp đường pháp chủ, mặc dù không biết Tám Tử cửa thân phận, nhưng lại hiểu được bọn họ tồn tại. Cùng với một câu chứng minh bọn họ thân phận mật ngữ, chính là Diệp Thần mới vừa mà nói, vậy ngắn ngủn 16 chữ. Cái này mật ngữ, cho dù ở Quảng Hàn Điện bên trong, đều là cơ mật bên trong cơ mật, nếu như Diệp Thần thật chỉ là một tên lẹn vào gian tế, đơn giản như vậy nói, hắn lại làm sao sẽ biết đoạn này mật ngữ. Nghe nói, Nguyên lão hội sẽ cho dư Trầm 18 tử rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thực tập, chẳng lẽ, để cho Diệp Thần lẹn vào Trầm Nguyên Hải, cũng là thực tập một trong. Trong chốc lát, Lâm Kiếm Khanh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng tránh, nội tâm cũng có chút đung đưa không chừng dậy rồi. Phải biết, Trầm 18 tử thân phận, hoàn toàn không có ở đây Quảng Hàn Điện điện chủ dưới ạ. Cho dù là hắn, ở trong tối tử bề ngoài thân phận sau đó, liền không có đối với hắn động thủ tư cách. Trên trán của hắn, mơ hồ có mồ hôi rơi xuống, cẩn thận tìm kiếm óc bên trong, liên quan tới Trầm 18 tử nhớ lại. Cho dù hắn thân là Tây Hải chấp pháp đường pháp chủ, đối với những thứ này thần bí ám tử, cũng là biết quá mức ít, duy nhất một liên quan tới bọn họ tới giữa, đặc điểm chung chính là, những người này không một ngoại lệ, đều là khó có thể tưởng tượng võ đạo yêu nghiệt. Hắn Lâm Kiếm Khanh đã coi như là Tây Hải bên trong một lớn yêu nghiệt, có thể, nếu là đúng so với cái này chút Trầm Nguyệt Ám Tử, hắn thiên phú nhưng căn bản liền người bình thường cũng không tính. Có thể tưởng tượng được, những thứ này Trầm Nguyệt Ám Tử có kinh khủng dường nào. Lâm Kiếm Khanh hít sâu một hơi, mở miệng nói ngươi là Trầm Nguyệt Ám Tử, có thể hay không đem ngươi vậy che giấu tu vi bảo vật gỡ xuống, để cho ta xem ngươi cảnh giới võ đạo. Đám người nghe vậy, đều là thần sắc động một cái, Hoàng Thất cùng Đường Du nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, vậy dần dần sáng lên. Tại sao? Bởi vì, bọn họ từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được liền vô cùng đạm bạc càn khôn khí. Côn Vợ Ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé mẹ toàn chủ com 3951. Chết vổ. Chương 3951, chết vổ. Bất quá, cái này càn khôn khí so sánh với chân chính càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại mà nói, nhưng quá mức yếu ớt. Nhưng, chính là vì vậy, mới lộ vẻ được đặc thù à. Trước mắt người thanh niên này, không phải càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, nhưng có càn khôn khí. Bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, thời đại thượng cổ, những cái kia tư chất võ đạo, nghịch thiên cực kỳ yêu nghiệt, có thể ở bổ thiên cảnh liền có cơ hội dính đến một chút càn khôn khí. Lâm Kiếm Khanh để cho Diệp Thần gỡ xuống che giấu tu vi bảo vật, chẳng lẽ là vì xác định Diệp Thần tư chất võ đạo? Lâm Kiếm Khanh ánh mắt nhỏ tránh, hắn tự nhiên cũng biết cái đó liên quan tới trước thời hạn dính càn khôn khí truyền thuyết, bất quá, hắn rất rõ ràng, bổ thiên cảnh tu vi, dính liền càn khôn khí, đối với vậy võ giả mà nói, là nghịch thiên cực kỳ sự việc, có thể, đối với Trầm 18 tử mà nói, còn chưa đủ. Không sai, chính là còn chưa đủ. Nghe không thể tưởng tượng nổi, giống như ở trên trái đất nói, vô rèn phiệt gia tộc còn chưa đủ có tiền vậy. Có thể, đây chính là sự thật. Liên quan tới Trầm 18 tử một cái tượng trưng, chính là bọn họ ở càn khôn cảnh trước, liền có thể thông qua vô cùng là đặc thù thủ đoạn có càn khôn khí. Mà đạt tới càn khôn cảnh sau đó, bọn họ càn khôn khí, thậm chí so giống vậy càn khôn cảnh hậu kỳ võ giả, còn muốn đậm đà. Nếu như Diệp Thần chỉ là một tên càn khôn cảnh sơ kỳ tồn tại, như vậy, hắn cũng chưa có tư cách trở thành Trầm 18 tử. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, chậm rãi từ trên cổ, đem một quả ám sắc tinh thạch gỡ xuống. Lâm Kiếm Khanh đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần mỗi một cái động tác, liền nháy mắt đều không nháy mắt một tí. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem Yên Linh Thạch gỡ xuống, một đạo hơi thở, đột nhiên từ trong cơ thể tràn đầy ra. Tất cả người nhìn Diệp Thần, nhưng đều là thử ra, tựa như bị hóa đá giống vậy đờ đẫn đúng cái hải vực tựa hồ cũng tĩnh mịch xuống. Bọn họ nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy được hai lỗ tai bên trong phát ra vụ vụ, như nhau tiếng động lạ, thanh âm gì cũng không nghe được. Thánh tổ cảnh. Diệp Thần lại là một tên thánh tổ cảnh tồn tại. Không cách nào tiếp nhận. Thật không cách nào đón nhận à? Thánh tổ cảnh liền có càn khôn khí, cái này mẹ hắn là làm sao làm được à? Liên liên Lâm Kiếm Khanh cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn đã từng phỏng đoán qua, Diệp Thần tu vi không có đạt tới càn khôn cảnh, có thể không nghĩ tới, trên lệch nhưng lớn như vậy à ba. Trong chốc lát, hắn đều cơ hồ phải tin tưởng Diệp Thần nói bảo, bởi vì, hết thảy dấu hiệu tựa hồ cũng chỉ có Trầm 18 tử thân phận, mới có thể giải thích thông. Diệp Thần ngoài mặt tỉnh mơ, nhưng trong lòng thì không khỏi được lén cười lên, cũng chỉ có vẻ hồn tiên đạo cùng với vậy thể chất đặc thù mình, mới có thể làm được như vậy nghịch thiên sự việc đi, ở những người khác nhìn như, dĩ nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Kiếm Khanh môi khẽ run, tựa hồ thì phải đối với Diệp Thần xin tội, dù sao lấy hắn thân phận, ở Diệp Thần nói ra mật ngữ sau đó, còn muốn cầu hắn gỡ xuống che giấu tu vi bảo vật, có chút bất kính. Diệp Thần cũng là ánh mắt nhỏ tránh, nếu như sự việc cứ như vậy giải quyết, đó là không quá tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Lâm Kiếm Khanh đầu góc bên trong, nhưng là bỗng nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Hắn cặp mắt chợt sáng, nhớ lại liên quan tới Trầm 18 tử một cái khác đặc thủ. Lâm Kiếm Khanh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, "Công tử, ngươi nói ngươi là Trầm 18 tử, ta nhớ, Trầm 18 tử bên trong có một cái quy củ, đó chính là tại chưa có nhất định thực lực trước, là không cho phép đi ra ngoài, đúng không?" Diệp Thần trong lòng ngầm thở dài một tiếng, xem ra, cái này Lâm Kiếm Khanh vẫn là không có pháp qua loa lấy lệ đi qua, hắn chậm rãi gật đầu nói, "Không sai." Lâm Kiếm Khanh ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, "Mà đây cái điều kiện, thấp nhất tiêu chuẩn chính là chịu đựng đến gần càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại nhất kích mà không chết, ta nói nhưng có sai?" Đám người nghe vậy, đều là trong mắt tự chiến, vô cùng là kinh hãi nhìn Lâm Kiếm Khanh. Chịu đựng càn khôn cảnh hậu kỳ nhất kích mà không chết? Đùa gì thế? Diệp Thần bất quá là thánh tổ cảnh tu vi hả? Lại nguy tiên, vậy tuyệt không thể nào ngăn cản được càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại nhất kích chứ? Lâm Kiếm Khanh hít sâu một hơi, lần nữa đem thép trọng kiếm cầm ở trong tay, sắc mặt vô cùng nghiêm túc hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, "Công tử, nếu ngươi nói ngươi là Trầm 18 tử, như vậy, ta Tây Hải chấp pháp đường pháp chủ Lâm Kiếm Khanh liền đã tội. Như là công tử thật có thể bị ta nhất kích mà không chết, vô luận cái gì trách phạt, ta Lâm Kiếm Khanh cũng một lực gánh." Đám người nghe vậy, gần như muốn hít thở không thông. Lâm Kiếm Khanh một kiếm, nhưng mà có bức lui ba tên cùng cấp tồn tại uy năng à? Cho dù những cái kia Trầm 18 tử, thật giống như Lâm Kiếm Khanh nói nghịch thiên như vậy, muốn chặn Lâm Kiếm Khanh một kiếm, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Tần Hồng Nguyệt lúc này liền kéo lại Diệp Thần, nàng tuyệt không thể để cho Diệp Thần chống cự Lâm Kiếm Khanh một kiếm. Lâm Kiếm Khanh thấy một màn này, con người hơi đau nhói. Có thể, một khắc sau, Diệp Thần tay nhưng là nhẹ nhàng đè ở Tần Hồng Nguyệt đầu vai, cười nhạt một cái nói, "Tin tưởng ta." Cái này đơn giản ba chữ, nhưng dung chuyển Tần Hồng Nguyệt tâm linh, nàng cắn chặt môi, chậm rãi buông lỏng kéo Diệp Thần tay. Diệp Thần nhìn về phía Lâm Kiếm Khanh nói, "Được, ta liền đón ngươi một kiếm." Hắn biết đối mặt Lâm Kiếm Khanh cái loại này ngay thẳng người, bất kỳ uy hiếp, tâm cơ cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, muốn khuất phục hắn thì nhất định phải cùng chính diện chống đỡ, không có bất kỳ mưu lợi phương pháp có thể nói. Mà Huyền Hàn Ngọc chính là bởi vì dự liệu được loại chuyện này, mới sẽ nói cho hắn, tại chưa có lấy được càn khôn khí trước, tuyệt sẽ không để cho hắn giả mạo cái này Trầm 18 tử. Huyền Hàn Ngọc trầm giọng nói, "Cho dù lấy sinh mệnh lực của ngươi, trước lúc này, muốn chặn Lâm Kiếm Khanh nhất kích, cũng là gần như chuyện không có thể, nguyên nhân chính là ở chỗ càn khôn khí. Nếu như đem cái này càn khôn khí dung nhập vào võ kỹ bên trong, liền có thể sinh ra biến chất, đơn thuần liền thân sắc lực lượng mà nói, Chu Cắt cũng không phải là ở trên ngươi, nhưng vì cái gì, hắn có thể lấy lực lượng ngưng tụ ra vậy đạo vận phù văn? Bởi vì, chính là ở chỗ cái này càn khôn khí. Hiện tại, ngươi muốn không kém chút nào giữ ta nói đi làm, nếu là có thể bằng vào bên trong cơ thể ngươi một chút càn khôn khí ngưng tụ ra hủy diệt đạo ấn, cũng đem sáu diệt chân quyết sinh chữa thiên vận chuyển đến mức tận cùng nói, như vậy, liền có rất lớn cơ hội, rất qua đối phương một cách này. Vậy đạo vận phù văn, chính thức tên, chính là đạo ấn. Ngưng tụ đạo ấn, cũng là càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, cường đại nhất năng lực một trong. Vậy liền vào giờ khắc này, vậy biến mất kiếm mộ xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người, vạn kiếm trỗi lên, vô biên kiếm khí mãnh liệt, kiếm đạo đạo ấn ở đó thép trọng kiếm trước ngưng tụ, hoàng thất các người đều là con ngươi co rút lại, hiển nhiên, Lâm Kiếm Khanh không có chút nào nương tay ý. Một kiếm này, hắn ra là toàn bộ lực. Cho dù là càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng có thể không cách nào chặn một kiếm này ạ. Huống chi, là một tên thánh tổ cảnh tiểu tử. Mà giờ khắc này, Diệp Thần lại là nhắm lại đôi mắt, tập trung toàn bộ tâm thần, dựa theo Huyền Hàn Ngọc nói, điều động thức hải bên trong vậy một món càn khôn khí, có thể, cái này càn khôn khí lại là vô cùng làm khó lấy điều động. Dẫu sao, Diệp Thần cũng không phải là chân chính càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, hơi thở này cũng làm mưu lợi có được, muốn vận dụng tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé mẹ toàn chủ con 3952. Nhuôn máu tay. Chương 3952, nhuôn máu tay. Huyền Hàn Ngọc cũng là khẩn trương lên, nàng biết vận dụng càn khôn khí loại chuyện này, dựa vào là một loại giác ngộ, dùng phương pháp thông thường tu luyện là thật khó thành công, nhưng ở nơi này loại sống chết dưới sự uy hiếp, lấy Diệp Thần như bánh xe hồi huyết mạch, ngược lại là có thể bùng nổ tiềm lực, thành công vận chuyển cái này càn khôn khí. Nếu là như vậy mà nói, rất qua đạo cửa ải khó này, Diệp Thần thực lực hoàn sẽ một người nữa lên nấc thang. Âm một tiếng, một cổ yêu khí kinh thiên và hồng mông hơi thở từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, đồng thời, hắn bề mặt bên trên, vậy bốc cháy một tầng xanh ngọn lửa màu tím, cho dù Diệp Thần hiện tại đang toàn thân bơm vào thuần phục trước vậy bướng bình càn khôn khí, có thể đối mặt Lâm Kiếm Khanh một kiếm này uy hiếp, vẫn là theo bản năng vận dụng thiên yêu thân thể cùng với hồng mông cổ pháp. Thậm chí, vậy yêu khí bên trong lại là có một đạo đậm đà tà khí gào thét ra, mà Diệp Thần bề mặt, vậy tản mát ra nhàn nhạt ánh trăng, liền bách tà thể cùng linh tháng bảo thượng, cũng thi triển ra. Có thể, cho dù thủ đoạn đều xuất hiện, Diệp Thần sắc mặt nhưng là bộ phát nghiêm trọng, quần quần mồ hôi đã sớm thấm ướt áo quần, hắn thức hải bên trong vậy tia càn khôn khí, thật là giống như là cùng mình thức hải liền vì một thể như vậy, bất luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng là chưa từng có một chút giãn ra. Lâm Kiếm Khanh trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, kiếm mộ bên trong kiếm khí, vậy bộ phát cường thịnh, đúng phiến hung hải, tựa hồ cũng muốn ở kiếm ý của hắn dưới sôi trào vậy. Rốt cuộc, vậy trôi lơ lửng ở Lâm Kiếm Khanh trước người kiếm đạo đạo ấn, toát ra vô cùng là sáng chói sắc bén. Mà thép trọng kiếm lên kiếm khí, đạo vận cũng đạt tới trình độ cao nhất. Lâm Kiếm Khanh khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên một kiếm đánh ra, tinh hà kia vậy kiếm quang, lần nữa hiện lên, đi đôi với kiếm đạo đạo ấn, như rồng tinh thần kiếm long vậy, hướng Diệp Thần cuồng vũ đi. Mọi người đang kiếm khí này đánh vào dưới, đều là cả người kéo căng, một kiếm này, tựa hồ so đối mặt Chu Cắt lúc chém ra một kiếm kia, mạnh hơn thịnh một phần A3. Kiếm quang kia cơ hồ là thoáng qua tới giữa, thì phải đem Diệp Thần thân thể hoàn toàn chìm ngập. Tần Hồng Nguyệt mắt đẹp bên trong không khỏi xuất hiện nước mắt, nàng không để ý hết thảy muốn vọt tới Diệp Thần trước người, là hắn chặn cái này cực kỳ kinh khủng một kiếm, có thể lại bị Hoàng Lao dừng ở trên không. Hoàng Lao hướng vậy như cũ hai mắt nhắm chặt thanh niên, ném ánh mắt, không khỏi được khẽ thở dài một tiếng. Thanh niên này thiên phú võ đạo, quả thật nghịch thiên cực kỳ, có thể nhìn rằng, dốc, hôm nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Kiếm quang chưa hoàn toàn rơi xuống, ác liệt cực kỳ kiếm ý cũng đã phá vỡ Diệp Thần thân thể, máu tươi tự thương miệng bên trong xung ra, ở kiếm khí lưu lưu hạ, hướng Diệp Thần sau lưng phía bay, vậy vô cùng băng hàn kiếm quang, đi tới Diệp Thần trước mặt, cơ hồ thì phải đem hắn chìm ngập. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần thức hải bên trong vậy tia càn khôn khí, rốt cuộc hơi rung rung một tí. Đáng chết, còn chưa đủ. Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói. Nhưng mà còn không cùng Huyền Hàn Ngọc mở miệng, nàng liền chú ý đến một cái quỷ dị hình ảnh. Diệp Thần quanh thân luân hồi huyền bi vần quanh, đủ mọi màu sắc vờn quanh quanh thân. Đồng thời, một cô gái hư ảnh xuất hiện. Cô gái này không phải Huyền Hàn Ngọc, mà là Nguyệt Hồn Ma Nữ. Nguyệt Hồn Ma Nữ nhìn một cái sau lưng Diệp Thần, bất đắc dĩ nói, thằng nhóc đây là người thiếu ta. Âm một tiếng vang thật lớn, vậy chói mắt cực kỳ kiếm quang, hoàn toàn đem Diệp Thần thân thể chiếm đoạt, nhưng đây vẫn chưa kết thúc, vậy ngang dọc kiếm khí ở đánh trúng Diệp Thần sau đó lại hướng phía trước vùng biển ước chừng chém ra mấy chục ngàn mét mới dần dần tiêu tán. Trước mắt mọi người xuất hiện vô cùng là sợ hãi một màn, cái này hung hải lại là bị Lâm Kiếm Khanh vậy cuồng trào kiếm khí chém ra một đạo mấy chục ngàn mét dáng dấp khe hở. Vậy mênh mông nước biển đều bị kinh khủng kiếm đạo ý vận chia làm hai, phản phất có một đạo tường vô hình vách đá đem hai bên nước biển chia cách mở ra vậy. Mà đáng sợ hơn là cái này chia cách mở ra kẽ hở bên trong lại bị đậm đà máu tươi lấp đầy. Vậy đỏ tươi là cái gì? Dĩ nhiên chính là Diệp Thần máu tươi. Thật là có thể nói, Lâm Kiếm Khanh là trực tiếp chém ra một cái đường máu. Chịu đựng một kiếm này, Diệp Thần sợ rằng đã hoàn toàn bị kiếm khí khuấy bể, còn dư lại chỉ có điều này đường máu. Tần Hồng Nguyệt thấy vậy, thử ra một lát sau, thân thể mềm nhũn, liền hướng trên bong ngã xuống, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, một phiến tuyệt vọng, ngay cả đứng khí lực cũng không có. Hoàng thất đỡ Tần Hồng Nguyệt, nhìn tiểu thư bộ dáng này, trong mắt cũng là lóe lên đau tim vẻ. Bọn họ đều biết bị như vậy nghịch thiên một kiếm chém chúng lại để lại điều này đường máu, người trẻ tuổi kia cơ hồ có thể khẳng định đã chết. Hơn nữa, chết được vô cùng là thê thảm. Một khắc sau, vậy bị chém ra nước biển lần nữa chiếu nghiêng xuống, ầm một tiếng, cùng máu kia đường hợp làm một thể, đám người nước biển chung quanh ngay tức thì biến thành màu đỏ tươi. Lâm Kiếm Khanh chậm rãi thu hồi trong tay thép trọng kiếm, nhìn dưới chân vậy đỏ tươi nước biển, lầm bầm, mặc dù không biết ngươi là ai, làm sao biết liên quan tới Trần Nguyệt Tám tử hết thảy, nhưng nếu ngươi không có tiếp ta một kiếm này, liền thuyết minh ngươi đang nói dối, giả mạo Trần Nguyệt Tám tử cùng giả mạo hoàng tộc cùng tội, bị ta tại chỗ chém chết, ngươi cũng không coi là oan uổng. Cái hải vực này nặng Tân An yên tĩnh trở lại, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải vậy nhìn thấy mà giật mình đỏ thấm nước biển, nhắc nhở đám người mới vừa phát sinh hết thảy, bọn họ thậm chí đều phải lấy là, nhưng cái kia cũng chỉ là ảo giác. Hoàng thất há miệng một cái, tựa hồ muốn an ủi Tần Hồng Nguyệt, có thể cũng không biết kể từ đâu. Hắn nhìn Tần Hồng Nguyệt lớn lên, cái này khôn khéo thiếu nữ cho tới bây giờ không có lộ ra cái loại này gần như hỏng mất trạng thái. Hoàng thất rất rõ ràng, càng kiên cường người, ở tâm cảnh xuất hiện vết rách thời điểm, tiếp nhận đả kích vậy lại càng lớn. Hoàng thất phun ra một ngụm trọc khí, hướng về phía Lâm Kiếm Khanh nói, Lâm pháp chủ, nếu ngươi phải làm chuyện cũng làm xong, chúng ta liền trở lại Tây Hải đi. Hiện tại, Tần Hồng Nguyệt tựa hồ cũng không có cần thiết lại đi Xích Hải. Lâm Kiếm Khanh gật đầu một cái. Màu trắng kia hàng thuyền cùng màu xanh chiến thuyền, liền muốn hướng lúc tới phương hướng đi. Nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng đột nhiên bắt được màu xanh chiến thuyền bên dọc theo. Một cái nhuôn máu tay. Mọi người thấy cái tay này ngay tức thì đều là không khỏi được mặt hiện sợ hãi vẻ. Cho dù là Lâm Kiếm Khanh, đều là trong mắt cự chiến, có gần như chỗ trống. Mà Tần Hồng Nguyệt nhìn cái tay kia, sửng sốt một cái chớp mắt, một khắc sau, vậy u tối mắt đẹp chính là dần dần sáng lên. Một đạo có chút tàn phá bóng người, chậm rãi leo lên vậy màu xanh chiến thuyền, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Thân ảnh này cả người trải rộng vô số chí mạng kiếm tổn thương, máu tươi đầm địa, đúng cái thân thể, tựa hồ cũng ở vào ranh giới tăng dã, mà cái này trên thân hình, nhưng là lượn lờ đậm đà cực kỳ hủy diệt đạo vận. Như vậy thương thế, đổi thành một tên càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, sợ rằng cũng phải bỏ mạng liền đi. Có thể gặp, sinh mệnh lực của người này cường hãn đến hạng bước. Mặc dù thân ảnh này chủ nhân tổn thương được không còn hình dáng, nhưng đám người vẫn là ngay tức thì liền nhận ra hắn tới. Người này chính là Diệp Thần Ba. Hoàng thất, Đường Du cũng muốn nổi điên à? Không có chết, thật không có chết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ con 3953. Huyền Hàn Ngọc Phong ấn phá. Chương 3953, Huyền Hàn Ngọc Phong ấn phá. Một tên thánh tổ tồn tại, ngạnh kháng Lâm Kiếm Khanh một kiếm kia, lại không có chết ba. Cái này đều đủ để tái nhập sử sách liền chứ. Bọn họ hai người chỉ cảm thấy mình thấy tận mắt một cái truyền thuyết, mà Lâm Kiếm Khanh thì là một bộ vô cùng hỗn loạn thần sắc, thật giống như mình thế giới quan bị hoàn toàn lật đổ vậy. Chỉ có Tần Hồng Nguyệt, nàng hô to một tiếng, Diệp Thần, liền không để ý vậy khắp người vết máu, trực tiếp nhào vào Diệp Thần trong ngực. Nàng không biết Diệp Thần là làm sao ở dưới một kiếm này sống sót, vậy không muốn biết, chỉ cần Diệp Thần còn sống, đối với nàng mà nói là đủ rồi. Có thể một cái nhào này lại để cho Diệp Thần làm động tới thương thế, đau được một hồi nhè răng toét miệng. Tần Hồng Nguyệt liền vội vàng buông ra tay, vô cùng ân cần nhìn Diệp Thần nói, đúng, thật xin lỗi, Diệp Thần, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần miễn cưỡng chống lên một nụ cười nói, không có sao. Vậy ngay tại lúc này, phốc thông, một tiếng va chạm truyền vào mọi người trong tai, chỉ gặp vậy kiêu ngạo vô cùng Tây Hải chấp pháp đường pháp chủ, một đời thiên kiêu Lâm Kiếm Khanh, lại là trùng trùng quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, túi đầu nói, thuộc hạ ngu muội, bởi vì một mấy thành kiến, mạo phạm ám tử điện hạ, tự biết tội không thể tha, xin ám tử điện hạ ban cho ta vừa chết. Thời khắc này Lâm Kiếm Khanh, sắc mặt hôi bại, trong mắt chỉ quyết chí chết, vậy giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống vậy khí chất, đã là không còn gì vô tổn. Hắn biết, hiện tại Diệp Thần nguyện ý ban cho cái chết, đã là cực lớn nhân tử. Có thể, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, người không biết vô tội, lần này ta cùng Trăng Đỏ có thể thoát khỏi hiểm cảnh, cũng là bởi vì là Lâm pháp chủ trợ giúp, đứng lên đi. Trên thực tế, Lâm Kiếm Khanh người này, Diệp Thần cũng không ghét, mặc dù người này vênh váo hung hăng, nhưng lại có mình nguyên tắc, so với những cái kia tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, muốn giỏi hơn nhiều đừng nói Diệp Thần là giả mạo Trần Nguyệt Tám tử, chính là hắn thật sự là Trần Nguyệt Tám tử ở giữa một thành viên, cũng sẽ không để cho Lâm Kiếm Khanh đã chết tới hướng mình bồi tội. Lâm Kiếm Khanh sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, hiện lên lau một cái vẻ cảm kích, bất quá, hắn cũng không phải cái gì kiểu cách người, gật đầu một cái nói, đa tạ ám tử khai ân. Liền đứng lên. Hoàng thất cùng Đường Du xem được sửng sốt một chút, cái này xoay ngược lại quá mạnh mẽ, cho dù bọn họ thân là người đứng xem, đều là cảm thấy một hồi rơi vào trong sương mù. Chỉ có Tần Hồng Nguyệt mắt đẹp hơi lóe lên, tựa hồ biết chút gì. Chỉ chốc lát sau, Tần Hồng Nguyệt mở miệng nói, nếu hiểu lầm đã hóa giải, chúng ta liền tiếp tục hướng Xích Hải tiến về trước đi. Tần Hồng Nguyệt nhìn về phía Lâm Kiếm Khanh nói, Lâm pháp chủ, lần này tương trợ, ta Bắc Hàn Thương hội nhất định có hậu tạng, tiến vào Xích Hải sau đó, ta sẽ an bài Lâm pháp chủ trở lại Tây Hải công việc. Lâm Kiếm Khanh nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần nói, xin ám tử cho phép ta tạm thời đi theo bên người, cho đến ám tử hoàn thành chuyến này mục đích, coi như là đối với ta bất kính một chút bồi thường. Diệp Thần nghe vậy, ngược lại là không có phản đối, dọc theo con đường này còn không biết sẽ phát sinh chút gì, hơn một cái thực lực mạnh mẽ người rút, cũng không phải là một chuyện xấu. Rất nhanh, xanh trắng hai thuyền, lần nữa lên đường. Diệp Thần cũng là quay trở về trong phòng, có thể ở tiến vào phòng ngay tức thì, chính là sắc mặt biến đổi, chợt mới ngã xuống đất. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, cả người sức sống đều tựa như trong gió tàn trúc vậy, lảo đảo muốn liệt. Diệp Thần chợt đem đến viên thuốc ném vào trong miệng, cường đại dược lực tại thân thể bên trong tràn ngập ra, hắn thần sắc mới hòa hoãn một phần. Hắn chậm rãi bò người lên, ngồi vào trên thuyền, ánh mắt chớp động không dứt, mới vừa đối mặt Lâm Kiếm Khanh một kiếm kia, nhưng là vô cùng là hung hiểm, thiếu chút xíu nữa, Diệp Thần rất có thể liền mất mạng. Liên Huyền Hàn Ngọc đây là cũng là không khỏi nhẹ thở một hơi nói, thằng nhóc không thể không nói, ngươi vận khí từ trước đến giờ tốt, luân hồi mộ địa phụ nữ kia giúp ngươi ngăn cản một nửa lực lượng, luân hồi huyền bi vậy vì ngươi bảo vệ, như tình huống như vậy hạ mà lại ở một khắc cuối cùng, ngưng tụ ra nửa cái đạo ấn. Diệp Thần nghe vậy, cũng là cười một tiếng, mặt mang khá là vẻ mừng rỡ. Mặc dù lần này tình huống vô cùng là hung hiểm, nhưng thu hoạch vậy to lớn giống vậy. Nếu không phải ở nơi này nguy cơ sinh tử trước mặt, đem mình tiềm lực kích thích đến trình độ cao nhất, hắn muốn lấy hôm nay thực lực, lĩnh ngộ cái này ấn, cũng không một chuyện dễ dàng. Một khắc sau, hủy diệt đạo vận từ trong cơ thể cuồng trào ra, bất quá, lần này, không chỉ là hủy diệt đạo vận, vậy trong óc càn khôn khí, cũng là chậm rãi vận chuyển, dung nhập vào vậy đạo vận bên trong. Hắc quang ở thân thể, nhanh chóng đan vào, trong thoáng qua liền biến thành nửa cái vô cùng là phức tạp, tản ra vô cùng tối tăm, hoang cổ hơi thở phù văn. Cái này nửa cái phù văn, chính là ở hắn bị kiếm quang chiếm đoạt trước ngay tức thì, ngưng tụ ra hủy diệt đạo ấn. Đáng tiếc là, cũng chỉ có nửa cái. Cũng may Diệp Thần sinh mệnh lực, chân thực quá khủng bố, dựa vào cái này nửa cái đạo ấn, rất miễn cưỡng chịu được liền đối phương nhất kích. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước người nửa cái đạo ấn, ánh mắt khỏi bệnh phát sáng lên, cái này vậy dưới tình huống, càng khôn cảnh hậu kỳ trở lên tồn tại mới có thể có đạo ấn đúng là một loại vô cùng là cường đại lực lượng, cho dù Diệp Thần chỉ ngưng tụ ra nửa cái, nhưng cũng là có thể từ trong đó cảm nhận được một loại hoàn toàn không chịu thiên địa quy luật trói buộc lực lượng. Có cái này nửa cái hủy diệt đạo vận, ở một ít phẩm cấp hơi thấp tự tại thiên bên trong, hắn thậm chí có thể trực tiếp coi thường cái này tự tại thiên quy luật gia trì, đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Có cái này cái đạo ấn, Diệp Thần bất luận đang công kích, vẫn là phòng ngự bên trên, cũng sinh ra một ít biến chất. Nói cách khác, hắn thực lực lại có tăng lên. Mặc dù hắn hôm nay còn không luyện thành vậy phần thiên, nhưng cũng coi là miễn cưỡng có đối phó tự tại thiên một loại thủ đoạn, mà không phải là xem đi qua như vậy bất lợi đây là. Huyền Hàng Ngọc lần nữa mở miệng nói, Diệp Thần, hiện tại ngươi có cái này nửa cái đạo ấn, ngược lại là có cơ hội tháo ra trên người ta hạ một đạo phong ấn. Diệp Thần trong mắt lại là thoáng qua một đạo vui mừng, không chỉ là thu được nửa cái đạo ấn, còn có thể mượn này tháo ra Huyền Hàng Ngọc trên mình hạ một đạo phong ấn. Như vậy, Huyền Hàn Ngọc đối với thực lực mình tăng lên, liền sẽ lớn hơn. Lập tức, thì phải cùng Xích Hải Hoàng tộc tiến hành giao dịch. Mặc dù có Bắc Hàn Thương Hội làm bảo đảm, cần phải làm sẽ an toàn rất nhiều. Có thể mọi việc không có tuyệt đối. Ở giao dịch trước, có thể cường đại hơn một phần, hắn an toàn cũng nhiều một phần bảo đảm. Lúc này, Diệp Thần mở ra gian phòng cấm chế, lại đang trong phòng bày ra một đạo pháp trận. Một khắc sau, một đạo hư ảo bóng người ở trước mặt hiện ra, nhìn, lại là một tên cô gái tuyệt mỹ, chính là Huyền Hàn Ngọc. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Hàn Ngọc hai vũ trước, một cây to lớn đen tuy xỉu xích, hít sâu một hơi, đầu tiên là đem trong cơ thể dự lực nhanh chóng luyện hóa. Máu thịt dần dần sung doanh, vết thương vậy chậm rãi khép lại, rồi sau đó, hắn nhắm mắt điều tức, vô biên linh lực hướng trong cơ thể cuồng trào tới, đền bù trước mới vừa ngăn cản Lâm Kiếm Khanh nhất kích, tạo thành tiêu hao. Không lâu lắm, Diệp Thần liền lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt thần quang chạm chạm. Sát kiếm xuất hiện lần nữa ở trong lòng bàn tay của hắn, hủy diệt đạo vận ngay tức thì nồng nặc, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, cả người linh lực cuồn cuộn bơm vào nhập trong đó, quanh người yêu khí cuồn cuộn, tà khí nghiêm nghị, tử diễm lượn lờ, một khắc sau, chợt một kiếm hướng Huyền Hàn Ngọc trước ngực xiển xích chém tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ toàn chủ con 3954. Sách đầu người thiếu niên. Chương 3954, sách đầu người thiếu niên. Thức hải bên trong càn khôn khí, chút xuống ra, cùng hủy diệt đạo vận nhanh chóng xen lẫn thành nửa cái đạo ấn. Đồng thời, hồng nông cổ pháp thi triển. Diệp thần kiếm mang ngay tức thì sinh ra một loại siêu thoát hết thể hơi thở. Tựa như coi như là trời coi như là quy luật bản thân, đều phải ở một kiếm này bên trong mất đi. Trong chớp mắt, một kiếm này liền rơi vào vậy xiềng xích bên trên. Nhìn như bình thường không có gì lạ xiềng xích bên trong, ngay tức thì xông ra vô số phù văn, ngăn cản kiếm kia mang cùng đạo vận đánh vào. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cái này phong ấn bên trong lại là xuất hiện một cổ vô cùng là cường đại lực lượng. Nếu như hắn chưa có đạo ấn trước, đừng nói là kích phá cái này phong ấn, vừa ra kiếm cũng sẽ bị cổ lực lượng này chấn thương chứ. Có thể hiện tại, nhưng không giống nhau. Vậy nửa cái hủy diệt đạo vận lại là hóa thành một cổ siêu nhiên lực lượng, bảo vệ Diệp Thần, không chịu phong ấn lực cản trả. Chỉ chốc lát sau, vậy xiềng xích bên trên liền hiện lên từng đạo vết rách, rất nhanh chính là rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Cái này cây xiềng xích rốt cuộc hoàn toàn vết nứt. Huyền Hàn Ngọc hai tròng mắt sáng lên, vậy hư ảo thân thể mềm mại tựa hồ cũng ngưng tụ một phần. Diệp Thần thu hồi sát kiếm, trung trung ngã lên giường, ngực kịch liệt phập phồng, một kiếm này tựa như hút hết hắn tất cả lực lượng. Huyền Hàn Ngọc khẽ mỉm cười, liền sắp nhập vào sát kiếm bên trong. Diệp Thần đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, "Huyền tiên tử, ta bây giờ thực lực đạt tới tầng thứ gì?" Huyền Hàn Ngọc nghe vậy, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, "Miễn cưỡng có thể cùng Càn Khôn ba tầng tiên đánh một trận, nhưng muốn thủ thắng rất khó." Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt nghiêm trọng, càng về sau, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ cũng có thể mang đến chênh lệch cực lớn, mặc dù hắn thu được nửa cái đạo ấn, lại thay Huyền Hàn Ngọc mở ra một đạo phong ấn, nhưng vẫn chưa đủ lấy đền bù một cảnh giới chênh lệch. Cho nên, hắn bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng cùng Càn Khôn ba tầng thiên đánh một trận, có cơ hội đang chiến đấu chạy trốn thôi. Bất quá, như vậy tăng lên, hắn đã rất hài lòng. Đây là, Diệp Thần lần nữa mở miệng nói, "Huyền tiên tử, thật ra thì hiện tại, ở lấy được Lâm Kiếm Khanh tín nhiệm sau đó, lấy được tiến vào Trầm Nguyệt Hải tư cách, ngược lại là không có gấp như vậy các, chúng ta đang cùng Xích Hải Quảng Hàn điện chủ gặp mặt sau đó, kết quả phải thế nào lấy được vậy Hóa Nguyệt bảo hạp?" Huyền Hàn Ngọc chậm rãi mở miệng nói, "Hóa Nguyệt Bảo Hạp chính là trong Trầm Nguyệt Hải một kiện chí bảo. Bất quá, chí bảo này lại cũng không chỉ có một kiện, mà là hàng năm, ở Trầm Nguyệt Hải cũng sẽ xuất hiện 6 cái Hóa Nguyệt Bảo Hạp." Diệp Thần trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt nói, "6 cái?" Huyền Hàn Ngọc nói, "Không sai, Hóa Nguyệt Bảo Hạp, danh như ý nghĩa, truyền thuyết có đem mặt trăng hòa tan lực lượng, cái loại này lực lượng nguồn, thật ra thì cũng không phải là cái này bảo hạp bản thân, mà là bảo hạp bên trong một loại tên là Nguyệt Dung Tinh bảo vật. Mà Hóa Nguyệt Bảo Hạp chỉ là có thể đem hạp bên trong Nguyệt Dung Tinh lực lượng tốt hơn phát huy được thôi. Cái này Nguyệt Dung Tinh có thể hấp thu ánh trăng, lại đem hắn hòa tan, đổi thành là tinh thuần nguyệt linh khí, hướng về phía Trầm Nguyệt Hải người trong, có chỗ tốt cực lớn, không chỉ có thể dần dần cường hóa vậy đã sớm đạm bạc nguyệt thần nhất tộc huyết mạch, càng đối với tu vi tăng lên, hoặc là tu luyện bí pháp, đều có không nhỏ trợ giúp. Trong Trầm Nguyệt Hải có một nơi xuyên qua chín đại hải vực Nguyệt Dung Tinh quặng mỏ, nhưng lấy Trầm Nguyệt Hải mỗi cái hải vực lực lượng, một năm vậy hái không ra mấy cái, vì vậy, hàng năm cũng chỉ có thể luyện chế ra 6 cái Hóa Nguyệt Bảo Hạt thôi. Cái này 6 cái bảo hạt, có thể nói, chín cái hải vực Quảng Hàn Điện đều có xuất lực, có cung cấp Nguyệt Dung Tinh, có cung cấp luyện chế Hóa Nguyệt Bảo Hạt vật liệu, có, mời tới liền nổi tiếng luyện khí sư Vân. Vân, có thể chỉ có 6 cái, phải như thế nào phân phối đâu? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, võ đạo đại hội. Huyền Hàn Ngọc cười nói, không tệ. Chín đại hải vực, nhất trí quyết định, cử hành võ đạo đại hội, mỗi cái vùng biển dựa theo đang luyện chế Hóa Nguyệt Bảo Hạp trong quá trình đóng góp lớn nhỏ phân phối đến nhất định danh lệch, mỗi người triệu tập tuổi tác không vượt qua 500 tuổi yêu nghiệt tiến hành võ đạo tỷ thí. Diệp Thần gật đầu một cái, như vậy chí bảo tự nhiên phải giao cho trong Trầm Nguyệt Hải ưu tú nhất một nhóm kia yêu nghiệt trong tay. Huyền Hàn Ngọc nói tiếp, chàng này võ đạo đại hội bị Trầm Nguyệt Hải người gọi là Hóa Nguyệt đại bỉ, thi đấu trên tổng cộng 6 hạng mục, khảo hạch võ giả 6 phương diện, chọn lựa 6 tên ưu tú nhất võ giả, dĩ nhiên trong này có thể xuất hiện lập lại thí sinh. Diệp Thần ánh mắt sáng lên nói cách khác, nếu là có mỗi cái phương diện cũng cực kỳ xuất sắc tồn tại, có thể có được mấy quả Hóa Nguyệt Bảo Hạp. Huyền Hàn Ngọc cười nói, không sai. Sở Di nói, cùng bên trong Hải Hoàng tộc tiến hành giao dịch càng có lợi, chính là bởi vì ở nơi này Hóa Nguyệt đại bị bên trong biển có nhiều hơn danh lệch, nếu như cùng bên ngoài biển mà nói, vận khí không tốt dưới tình huống, có thể chỉ có một danh lệch, như vậy, muốn có được danh lệch này, liền sẽ khó khăn một chút. Cái này rất bình thường, nếu như chỉ có một vị trí nói, Quảng Hàn Điện Hoàng tộc có thể sẽ đem để lại cho những cái kia chân chính thành tâm ra sức mình người, hoặc là hoàng tộc bên trong ưu tú tiểu bối. Diệp Thần mặt lộ vẻ hưng phấn, năng lực tổng hợp trên hắn thậm chí ở một phương diện khác có thể so sánh với càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, thậm chí vượt qua cái này Hóa Nguyệt đại bỉ, ngược lại là cực kỳ thích hợp mình. Nhưng vào lúc này Huyền Hàn Ngọc nhưng là nói, Diệp Thần, mỗi tên võ giả cả đời chỉ có thể tham gia một lần Hóa Nguyệt đại bỉ, mà ngươi muốn tan hết toàn bộ Nguyệt Thần bí cảnh chí ít cũng cần 6 cái Hóa Nguyệt bảo hạp. Nói cách khác, cái này thi đấu bên trên ngươi một lần đều không thể thua. Diệp Thần nghe vậy không khỏi được hơi biến sắc mặt. Trầm Nguyệt Hải võ đạo cực kỳ mạnh mẽ, so với ám vực có thể cũng không kém bao nhiêu, mà mình nhưng muốn tại tất cả phương diện cũng nghiền ép đến từ trong Trầm Nguyệt Hải yêu nghiệt mới được đầy đủ Hóa Nguyệt bảo hạp, luyện hóa phần thiên. Cái này độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được ba. Cái này cùng ám vực bên trong người đại diện khảo hạch có thể không giống nhau. Người đại diện khảo hạch đem võ giả tu vi hạn chế ở cảnh giới nhất định dưới, nhưng lúc này đây, nhưng là không có cái này cái hạn chế à? Mặc dù 500 tuổi dưới muốn có càn khôn cảnh hậu kỳ thực lực vốn là thật khó một chuyện, có thể nhưng bảo không cho phép có như vậy khoáng thế yêu nghiệt đâu. Hắn mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, bất quá trong mắt cũng là có chiến ý hiện lên. Không có ai biết ở đó xanh trắng hai màu hàn thuyền rời đi bọn họ mới vừa nhà vùng biển, sau đó trong hư không chính là chập chờn cùng nhau một đạo có chút thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở trên mặt biển. Nơi này lại là vẫn ẩn nút trước một tên thiếu niên, một tên liền Lâm Kiếm Khanh như vậy cường giả cũng không phát hiện được thiếu niên à? Cái này quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiếu niên nhìn qua 16-17 tuổi hình dáng, bất quá số tuổi thật sự cũng có 5-600 tuổi, dĩ nhiên 5-600 tuổi ở võ giả bên trong vậy coi như vô cùng là trẻ. Thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệnh, dung mạo thanh tú, một đầu loang tóc dài màu tím, trên trán minh in một quả kỳ dị phù văn, vì ố nẹt sắc trong mắt bên trong mơ hồ có kỳ quang lóe lên, nhìn như khá là bất phàm. Bất quá quỷ dị nhất nhưng là cái này trong tay thiếu niên xách một cái đầu người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ mẹ tuần chủ con 3955 người thích học chọn chương 3955 người thích học chọn. Đầu người kia thuộc về một tên người đàn ông trung niên, cái này người đàn ông trung niên đầu đầy tóc đỏ, gương mặt vô cùng là hung ác, có thể xem hắn trước khi chết diễn cảm nhưng lộ vẻ được vô cùng sợ hãi. Nếu là có hung hại người ở chỗ này thấy được tên này người chết mặt mũi, nhất định sẽ hù được ngay tức thì ngất đi. Bởi vì cái đầu lâu này chủ nhân chính là Quân Lâm Hung Hải bốn đại đỉnh cấp trộm đoàn một trong Xích Phát Băng Hải tặc bên trong vương giả Xích Phát Vương Trần Tần. Cái này Trần Tần coi như là Lâm Kiếm Khanh, nếu như cùng hắn giao chiến vậy cơ hồ không có thủ thắng có thể. Có thể ai có thể nghĩ tới cái này Trần Tần liền bị như vậy một tên vô cùng là trẻ tuổi thiếu niên như vậy tiêu diệt. Như vậy tin tức nói ra cũng không có người tin chứ, đừng nói là ở Trầm Nguyên Hải, coi như cầm tên này thiếu niên bắt được thiên nhân đi đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt à. Giờ phút này hắn mắt tím bên trong thoáng qua như có vẻ suy nghĩ, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm mỉm cười lẩm bẩm, không nghĩ tới đi ra thi hành một cái nhiệm vụ lại có thể gặp thấy vậy chuyện thú vị. Ta đây là lần đầu tiên nghe nói có người dám giả mạo bọn ta, bất quá thằng nhóc này ngược lại có chút ý, không chỉ có thể nói ra mật ngữ, lại là ở thánh tổ cảnh liền có thực lực cường đại như vậy, xem ra lúc này được thông báo những lao ra hỏa đó. Tên này thiếu niên lại chính là vậy vô cùng thần bí Trần 18 tử một trong. Vậy tóc tím thiếu niên lấy ra một quả ngọc phù, đem thần niệm dung nhập vào trong đó, ngọc phù bên trên ánh sáng trước mắt liền vang lên một cái thanh âm giả mua nói, Tô tử, nhiệm vụ có thể hoàn thành. Tên là Tô tử thiếu niên cười nói, nô lao đầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thất bại sao? Hắn nhìn một cái trong tay đầu người nói, bất quá xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, giết chết một cái tóc đỏ người. Vậy được gọi là nô lão đầu ông già, sau một hồi trầm mặc, thử lạnh một tiếng nói, bất ngờ, thằng nhóc ngươi vốn là chán ghét những hải tặc kia chứ? Cũng được, nói đi, liên lạc lao phu có chuyện gì? Tô tử cũng không nói nhảm, trực tiếp đem thấy hết thảy hướng nô lão nói. Nô lão nghe vậy nhưng là vô cùng là khiếp sợ nói, lại có loại chuyện này? Ngươi không nhìn lầm, hắn thật lấy thánh tổ cảnh tu vi ngưng kết ra đạo ấn, hơn nữa vẫn là hủy diệt mộ đạo ấn. Tô tử có chút không nhịn được nói, mắt ta lực lại sao sẽ nhìn lầm? Vậy Lâm Kiếm Khanh ngược lại là ở trên kiếm đạo có chút tư chất, mặc dù tiểu tử này sinh mệnh lực để cho ta cũng có chút không dám tin, nhưng nếu là không có vậy nửa cái hủy diệt đạo ấn, muốn lấy hắn hôm nay tu vi ngăn cản Lâm Kiếm Khanh nhất kích, hoàn là không thể nào. Một khắc sau, Lô lão lại là lấy một loại vô cùng là kích động giọng nói, chẳng lẽ luân hồi chi tử thật xuất hiện? Đi theo hắn. Tô Tử, đây chính là ngươi nhiệm vụ mới, thăm hắn rốt cuộc phải làm những gì? Tô Tử ánh mắt chớp động, nói thật, hắn cũng đúng Diệp Thần có vô cùng là nồng đậm hứng thú. Hắn lẩm bẩm nói, luân hồi chi tử, ngược lại là đáng ta đi một chuyến. Dứt lời, thân hình hắn động một cái, biến thành một đạo ánh sáng tím, hướng phía trước phi độ đi. Cái này trong trầm nguyệt hải trọng lực, đối với tên này tóc tím thiếu niên, cơ hồ không có hiệu quả vậy. Một ngày sau, vậy xanh trắng hai màu đi thuyền đã rời đi hung hải, lái vào xích hải vùng biển. Mà lúc này, trong phòng đang nhắm mắt điều tức Diệp Thần vậy chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong mắt thần quang sáng ngời, đã hoàn toàn từ hôm qua trọng thương bên trong khôi phục lại. Không lâu lắm, thì có một chiếc màu đỏ thẫm chiến thuyền tiến lên đón. Chiến thuyền này đến từ xích hải chấp pháp đường. Một tên mặc giáp đỏ, cặp mắt nhỏ dài thanh niên cao lớn, thần sắc có chút cao ngạo nhìn về phía cái này hai chiếc đi thuyền, có thể một khắc sau, nhưng là không khỏi được ánh mắt lấm liệt. Trong này lại là có ba tên càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại. Thanh niên kia thần sắc có chút khẩn trương đối với mấy người mở miệng nói, mấy vị, xin lấy ra một tí tiến vào xích hải giấy phép minh. Hắn thân là bên trong biển chấp pháp đường thành viên, nguyên bản đối với những cái kia từ bên ngoài biển vượt qua hung hải mà đến các thương nhân là không thế nào đã kiến, bên trong biển người, trời xanh thì có cao hơn người một bậc cảm giác, có thể. Cái loại này cảm giác ưu việt, cũng phân là tình huống, hắn một tên càn khôn sơ kỳ tồn tại, đối mặt ba tên càn khôn hậu kỳ tồn tại, còn dám cao ngạo, còn dám ưu việt. Đó không phải là tự tìm cái chết, là cái gì? Hoàng thất đem một tấm đỏ thâm ngọc điệp giao cho vậy cao lớn nam tử cha xem. Nam tử thần niệm đã qua, liền mỉm cười đưa trả lại cho hoàng thất, khách khí nói, nguyên lai là Bắc Hàn thương hội các vị, mời nhập biển đi. Hoàng thất gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, hai chiếc đi thuyền liền lái vào xích hải bên trong. Vậy cao lớn nam tử nhìn hai chiếc đi thuyền rời đi, trong mắt lóe lên vẻ cổ quái, cái này Bắc Hàn thương hội thương thuyền từ trước đến giờ là vô cùng là xa hoa to lớn như vậy, lần này làm sao chỉ tới hai chiếc thuyền nhỏ. Tân Hồng Nguyệt đối với hoàng thất nói, hoàng lão, an bài một tí, liên lạc xích hải Quảng Hàn điện, ta muốn cùng xích hải Quảng Hàn điện điện chủ công tử ăn một bữa cơm. Xích Hải Quảng Hàn Điện điện chủ, xuất từ chín đại hoàng tộc bên trong Tịch gia, tên là Tịch Vân, mà hắn tiểu nhi tử chính là Tần Hồng Nguyệt nói tên này điện chủ công tử, tên là Tịch Tầm Lộc. Mấu chốt nhất là, cái này Tịch Tầm Lộc đối với Tần Hồng Nguyệt khá là ái mộ, mặc dù Tần Hồng Nguyệt đối với người này từ đầu đến cuối không có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng vậy vì vậy tiếp xúc qua mấy lần, coi như là có chút giao tình. Cho dù Tần Hồng Nguyệt đến từ Bắc Hàn thương hội, thân phận phi phàm, muốn trực tiếp tiếp xúc tới Tịch Vân cũng không phải một chuyện dễ dàng, như vậy thì cần một cây cầu lương. Tịch Tầm Lộc chính là thích hợp nhất thí sinh. Hoàng thất gật đầu một cái, lúc này bắt đầu phân phó thường trú xích hải Bắc Hàn thương hội thành viên, phát động quan hệ, liên lạc Tịch Tầm Lộc. Một tòa cực kỳ xa hoa cung điện bên trong, một tên ăn mặc kiện gần như trong suốt quần lụa mỏng, lối ăn mặc vô cùng là mát rượi thiếu nữ xinh đẹp, đang túi đầu bước nhanh mà đi trước, rất nhanh, liền đi tới một tòa tẩm cung trước. Trong tẩm cung, rượu thơm tràn ngập, màn trướng bên trong, mơ hồ có thể gặp mấy đạo thân ảnh đang dây dưa chung một chỗ. Thiếu nữ đi tới màn trướng trước, nhẹ giọng kêu, "Chủ nhân, Bắc Hàn thương hội Tần tiểu thư, cho ngài phát tới một cái tin." "À?" Màn trướng bên trong vang lên một đạo trầm thấp thanh âm nam tử. Ngay sau đó, thì có một tên màu da cổ đồng, tướng mạo ánh mặt trời, cả người bắp thịt chàng thanh niên, ở trần, đi ra bên ngoài lều. Cô gái kia thấy tên thanh niên kia, vội vàng cúi đầu, mặt đẹp hơi ửng đỏ, đem một phong thư đưa lên. Người thanh niên này tự nhiên chính là Tịch Tầm Lộc. Hắn mở ra vậy phong thư, ánh mắt đảo qua, khoe miệng không khỏi được hơi nâng lên nói, "Ta còn lấy là, cái này Tần Hồng Nguyệt muốn treo ta khẩu vị tới khi nào? Hiện tại, cuối cùng có tin." Đây là một đạo thước tha bóng người, đột nhiên xuất hiện ở thanh niên sau lưng, thật chặt ôm lấy thanh niên, làm nũng nói, "Điện hạ, có chuyện gì, làm trễ mãi lâu như vậy? Chúng ta chơi không phải đang tận hứng sao?" Tịch Tầm Lộc sau lưng là một tên màu da trắng nõn, vô cùng là quyến rũ cô gái. Cô gái này tiếng nói vừa dứt, màn trướng bên trong liền vang lên một hồi tiếng hờn dỗi. Tịch Tầm Lộc khẽ mỉm cười nói, "Bổn công tử phải đi ra ngoài một chuyến. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này, nhờ ẹ mẹ toàn chủ con 3956." "Sắc ý." Chương 3956, sắc ý. Hắn giơ giơ tay ở giữa phong thư nói, "Có người bạn muốn mời ta ăn cơm, bổn công tử nhưng mà không tiện cự tuyệt." Tên kia cô gái quyến rũ, mân mê môi anh đào nói, "Bạn bè gì? Chẳng lẽ so chúng ta còn có thể để cho điện hạ vui vẻ không?" Tịch Tầm Lộc cười ha ha một tiếng, hướng đi ra ngoài để nói, "Nếu như người khác thì thôi, có thể, cái này Bắc Hải đệ nhất mỹ nhân, thật đúng là các ngươi so sánh không bằng." Cô gái quyến rũ nghe vậy, mắt đẹp thâm hàn liền xuống, âm thầm cắn răng nói, "Tần Hồng Nguyệt, ha ha, ta còn lấy làm cho này Tần cô nương có bao nhiêu chính tiết, quay đầu lại, còn không phải là vì treo điện hạ khẩu vị. Hiện tại, liền bại lộ bản tính." Đột nhiên, nàng lạnh lùng nhìn một bên có chút sợ hãi cô gái nói, "Ngươi theo ta đến trong trường tới." Cô gái kia sửng sốt một chút, đang muốn nói gì, nhưng không kịp mở miệng, liền bị cô gái quyến rũ kia kéo vào trong màn. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm liền vang dội đúng tòa cung điện. Tịch Tâm Lộc gãi gãi lỗ tai, thờ ơ hướng đi ra ngoài điện. Lúc rời cung điện lúc đó, hắn thổi một tiếng huýt sáo, đột nhiên tới giữa bên người chính là kim quang trước mắt, một đầu da lông dịu hiền, toàn thân vàng nóng cự lang liền xuất hiện ở Tịch Tâm Lộc trước mặt. Con cự lang này quanh thân tản ra nồng nặc yêu khí, bất ngờ là một đầu càn khôn cảnh 6 tầng thiên yêu thú cường đại, chỉ là cặp mắt bên trong thần quang ảm đạm, diễn cảm khá là đờ đẫn, hiển nhiên thần hồn bên trên là bị loại nào đó giam cầm, linh trí cơ hồ mất, chỉ có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh hành động. Tịch Tâm Lộc mặt lộ vẻ tươi cười, thân hình động một cái, liền cưỡi ở cái này lưng sói bên trên, vậy cự lang ngay tức thì hóa thành một đạo kim quang, vọt ra khỏi ngoài điện, nó một đường chạy, trong chớp mắt liền rơi vào trong biển. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cái này màu vàng cự lang lại là đạp vậy nước biển, hướng xa xa, đi nhanh đi, tốc độ so với rất nhiều chiến thuyền có nhanh hơn mấy phần. Cái này cự lang chính là trong Trầm Nguyệt Hải, đặc biệt một loại yêu thú, tên là Trầm Nguyệt Kim Lang. Cái này Trầm Nguyệt Kim Lang không chỉ có thực lực cường đại, lại là có đạp nước mà đi thiên phú dị năng, vô cùng là thích hợp thành tiểu thú cưỡi sử dụng. Chỉ là cái này Trầm Nguyệt Kim Lang số lượng cực kỳ thưa thớt, có thể tưởng tượng được hắn giá cả ngầm cao đến trình độ nào. Cơ hồ chỉ có tất cả lớn hoàng tộc và Trầm Nguyệt Hải ở giữa thế lực cao cấp mới có tư cách ngồi cái này Trầm Nguyệt Kim Lang xuất hành. Cái này Trầm Nguyệt Kim Lang cơ hồ trở thành thân phận tượng trưng. Nha hống, Tịch Tâm Lộc ở trên mặt biển lao vụt hoan hô một tiếng, hướng Tần Hồng Nguyệt báo cho biết tiểu lầu chỗ phương tiến về phía trước. Trước không lâu lắm, Tịch Tâm Lộc liền đi tới một nhà tên là Phong Tuyết Lâu khách sạn. Cái này Phong Tuyết Lâu ngược lại cũng là cực kỳ đắt tiền tiểu lầu, tổng cộng chia làm là tầng 3, có thể tiến vào Phong Tuyết Lâu tiêu phí quý khách xuất thân, vậy cũng không đơn giản. Có thể khi bọn hắn thấy xuất hiện ở ngoài cửa Tịch Tâm Lộc cùng vậy Trầm Nguyệt Kim Lang lúc đó đều là sắc mặt biến đổi, hoảng vội vàng hành lễ nói gặp qua điện hạ. Vậy trưởng quý tiểu lầu cũng là rất nhanh xuất hiện ở Tịch Tâm Lộc trước mặt, vô cùng là cung kính nói điện hạ, ngài tới rồi. Tịch Tâm Lộc theo vung tay lên nói, để cho các khách nhân toàn bộ trở về đi thôi, bọn họ một ta mua, ngày hôm nay cái này Phong Tuyết Lâu ta bao. Dứt lời thẳng hướng lầu 3 đi tới. Phong Tuyết Lâu hắn đã tới, lầu 3 là chuyên là khách quý chuẩn bị, đúng tầng chỉ có một cái bàn. Trưởng quý kia nghe vậy cười khổ một tiếng, biết như thế tới một cái sẽ đắc tội không thiếu quý khách, có thể cũng chỉ được làm theo đắc tội giống vậy quý khách, vậy tổng so đắc tội Tịch Tâm Lộc thân nhau. Một hồi huyên náo sau đó, các khách nhân rối rít rời đi Phong Tuyết Lâu, bọn họ mặc dù trên mặt mang phẫn nộ vẻ, có thể cũng không dám thật cãi lại Tịch Tâm Lộc ý rất nhanh, đúng nóc Phong Tuyết Lâu liền yên tĩnh lại, mà lúc này, Tịch Tâm Lộc và đầu kia Trầm Nguyệt Kim Lang cũng mới khó khăn lắm bước vào lầu 3. Lầu 3 chỉ có một tấm trải màu trắng bàn bảy bàn tròn lớn. Tịch Tâm Lộc mới vừa ngồi xuống, trưởng quý kia liền lần nữa đi tới, mỉm cười nói, điện hạ, các khách nhân đã đều đi về. Tịch Tâm Lộc khoát tay nào nói, tốt lắm, đi chuẩn bị cơm món ăn đi, bạn ta một hồi đã tới rồi. Rồi sau đó hắn chỉ một cái nằm ở bên chân mình màu vàng cự lang nói, cũng cho ta Kim Lang trên điểm thượng đẳng nhất hung thu thịt. Ùm. Lão bản lui ra sau đó, không lâu lắm thì có từng tên một mặc kỳ bào người đẹp đi tới lầu 3, trong tay của các nàng cũng bưng từng cái món ăn bản bày đặt ở Tịch Tâm Lộc trước mặt. Những thứ này thực phẩm tự nhiên sẽ không tồn tại lạnh các loại vấn đề, tùy thời đều bảo trì cao nhất khẩu vị. Ở Trầm Nguyệt Kim Lang trước người cũng là để lên một cái mâm lớn, trong mâm đều là một ít sát khí rất nặng hung thú thịt. Đây là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở Phong Tuyết Lâu trước, trong đó bất ngờ tồn tại ba tên càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, chính là Tần Hồng Nguyệt các người. Tần Hồng Nguyệt nói, Hoàng lão, Đường Cung Phụng, các ngươi ngây ngô ở dưới lầu chính là, ta và Diệp Thần trên đi một chuyến. Diệp Thần cũng là đối với Lâm Kiếm Khanh nói, ngươi vậy ngây ngô ở dưới lầu đi. Lâm Kiếm Khanh gật đầu một cái, tự nhiên không có dị nghị. Tiếp theo, Tần Hồng Nguyệt liền dẫn Diệp Thần hướng lầu 3 đi, nàng biết Tịch Tâm Lộc ở nơi đó cùng nàng. Vậy đón khách trưởng quý hướng về phía Tần Hồng Nguyệt vô cùng là cung kính thi lễ nói, Tần tiên tử, mời, điện hạ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Tần Hồng Nguyệt gật đầu một cái, không nói gì, liền hướng đi lên lầu. Trưởng quý kia nhìn bóng lưng của hai người, nụ cười vừa thu lại, trong mắt mơ hồ lộ vẻ rung động vẻ, hắn không nghĩ tới Tần Hồng Nguyệt tới cùng Tịch Tâm Lộc ăn cơm, lại vẫn mang cái nam. Tần Hồng Nguyệt ánh mắt nhỏ tránh, nàng sở dĩ phải dẫn Diệp Thần, là vì hướng Tịch Tâm Lộc chứng minh Diệp Thần giá trị. Mặc dù lui về phía sau giao dịch đều là do Bắc Hàn Thương hội thay mặt tiến hành, nhưng lần đầu tiên giao thiệp lại cần Diệp Thần ra mặt, dẫu sao miệng nói không có bằng chứng, nếu như Diệp Thần không có ở đây hiện trường, hoàng tộc là sẽ không nguyện ý cùng hắn làm giao dịch đang chờ đợi Tần Hồng Nguyệt. Tịch Tâm Lộc đột nhiên khẽ to mày, hắn cảm nhận được lên lầu có hai đạo hơi thở. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Hồng Nguyệt và mình ăn cơm còn mang người tới. Rất nhanh, một tên cô gái tuyệt mỹ liền xuất hiện ở Tịch Tâm Lộc trước mắt, chính là Tịch Tâm Lộc ngày nhớ đêm mong Bắc Hải đệ nhất mỹ nhân Tần Hồng Nguyệt. Tịch Tâm Lộc đứng lên, đang chuẩn bị mỉm cười cùng Tần Hồng Nguyệt hàn huyên một phen, có thể một khắc sau hắn nụ cười nhưng là đọc lại, chỉ gặp một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên đi theo ở Tần Hồng Nguyệt sau lưng, chậm rãi đi lên tầng thứ 3. Một khắc sau, Tịch Tâm Lộc cặp mắt liền chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần trên mình, cả người linh lực cũng chuyển, hơi thở bộc phát mênh mông đứng lên. Tịch Tâm Lộc hiển nhiên nổi giận khí, thậm chí là sát ý. Tại sao? Là bởi vì là Diệp Thần cùng Tần Hồng Nguyệt tới giữa cơ hồ không có cái gì khoảng cách, hai người mặc dù chỉ là bình thường đi, có thể ở người sáng suốt trong mắt nhưng là vô cùng thân mật. Ở trai gái bên trên rất có kinh nghiệm Tịch Tâm Lộc ngay tức thì liền đã nhìn ra hai người tới giữa chuyện gì xảy ra, hơn nữa vẫn là ở gần đây phát sinh. Trong nháy mắt, Tịch Tâm Lộc hai tròng mắt bên trong đã hiện đầy tia máu. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong thậm chí hiện lên sắc ý. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ toàn chủ con 3957. Thái độ. Chương 3957, thái độ. Tần Hồng Nguyệt theo kinh doanh nhiều năm, tự nhiên hiểu được sắc ngôn quan sắc, một mắt liền thấy rõ Tịch Tâm Lộc tâm trạng, không khỏi khẽ to mày. Nàng không nghĩ tới, Tịch Tâm Lộc, thân là Quảng Hàn Điện chủ chi tử, trong hoàng tộc một thành viên, lại chỉ có cái loại này khí lượng. Trong lòng nàng đối với người này, tuy là khá là khinh thường, nhưng vì hoàn thành giao dịch, vẫn là đến trước bàn ngồi xuống, hướng về phía Tịch Tâm Lộc cười nói, "Tìm Lộc điện hạ, thật lâu không gặp, trước điện hạ mời trăng đỏ uống rượu nói trời bởi vì công việc bận rộn, không có cơ hội đến nơi hẹn, hiện tại cuối cùng có chút ở không." Vừa nói, Tần Hồng Nguyệt nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói, "Điện hạ, vị này là Diệp Thần Diệp công tử, là trăng đỏ. Một tên bạn tốt, cùng ta cùng tới Xích Hải làm việc, chúng ta lần này tới, thật ra thì là có chuyện muốn cùng điện hạ thương lượng." "Có chuyện thương lượng?" Tịch Tâm Lộc nghe vậy, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, cười nhạt nói, thì ra là như vậy, tốt, hai vị, mời ngồi xuống đi. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu ngồi về trên vị trí, chỉ là, ánh mắt nhưng băng lạnh xuống, hắn làm sao không biết, Tần Hồng Nguyệt, cái gọi là hẹn hắn ăn cơm, thật ra thì chỉ là vì tiến hành giao dịch thôi. Mặc dù, Tần Hồng Nguyệt ở trong thơ không có nói tới bất kỳ muốn cùng hắn đơn độc hẹn sẽ nội dung, nhưng, Tịch Tâm Lộc trong lòng, tự nhiên vẫn là vô cùng khó chịu, đặc biệt là thấy được Diệp Thần sau đó. Tần Hồng Nguyệt nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, cái này Tịch Tâm Lộc mặc dù không đầy, nhưng cũng không có làm ra quá chuyện khác người, như vậy kết quả hoàn có thể tiếp thụ. Nàng tự nhiên biết Tịch Tâm Lộc đối với bản thân có ý tưởng, cũng là lợi dụng điểm này, mới có thể dễ dàng như vậy cùng Tịch Tâm Lộc gặp mặt, đối với người làm ăn mà nói, xinh đẹp bản thân chính là tiền đặt cuộc một trong. Chỉ là, cùng Diệp Thần tới giữa xảy ra đủ loại sau đó, Tần Hồng Nguyệt nhưng theo bản năng cự tuyệt làm loại chuyện này, mới vừa lên lầu trước, cũng không có tận lực cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Ngay tại Tần Hồng Nguyệt chuẩn bị ngồi xuống lúc đó, nhưng là con ngươi hơi co rút một cái, trong chốc lát, không có động tác. Tịch Tâm Lộc liếc nàng một cái nói, làm sao không ngồi? Tần tiểu thư, nhưng mà chê một bàn này cơm món ăn không hợp khẩu vị. Tần Hồng Nguyệt thần sắc có chút lúng túng cười nói, điện hạ, nơi này thật giống như chỉ có một cái ghế. Nếu như nàng ngồi xuống, Diệp Thần làm thế nào? Chẳng lẽ để cho Diệp Thần xem người làm như nhau, đứng ở bên cạnh, nhìn các nàng ăn cơm. Đừng nói là Diệp Thần, Tần Hồng Nguyệt mình cũng không tiếp thụ nổi. Nàng ngược lại là không ngại mình đứng, để cho Diệp Thần ngồi xuống, có thể, làm như vậy mà nói, hiển nhiên sẽ hoàn toàn chọc giận Tịch Tâm Lộc. Dẫu sao, Tịch Tâm Lộc lần này tới, vì chính là cùng nàng ăn cơm. Tịch Tâm Lộc thờ ơ nói, ta lấy là chỉ có Tần tiểu thư một người tới, liền không có hơn chuẩn bị cái ghế, ai biết ngươi sẽ mang cái người đàn ông cùng buồn công tử ăn cơm đây. Tần Hồng Nguyệt biết Tịch Tâm Lộc là người khá là nhỏ mọn, hiện tại chỉ sợ sẽ là ở cho Diệp Thần khó chịu, vốn là dựa theo thương nhân làm việc phong cách, loại thời điểm này là sẽ không lại đi kích thích Tịch Tâm Lộc. Có thể nghe được Tịch Tâm Lộc gâm dương quái khí lời nói, Tần Hồng Nguyệt trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, cau mày nói, điện hạ, có thể hay không kêu người thêm một cái ghế? Nàng thanh em vậy có chút lạnh. Tịch Tâm Lộc nghe vậy buông đũa xuống, sắc mặt âm trầm nhìn Tần Hồng Nguyệt một mắt, mà Tần Hồng Nguyệt chính là chút nào không để cho cùng mắt đối mắt trước. Đồng nhiên, Tịch Tâm Lộc khỏe miệng nâng lên vẻ chế nhạo nụ cười nói, cần gì phải như vậy phiền toái. Dứt lời, hắn vung tay lên, trực tiếp đem một bên món ăn ném xuống đất. Tần Hồng Nguyệt thật chặt siết chặt hai quả đấm nói, điện hạ, ngươi đây là ý gì? Tịch Tâm Lộc chỉ một cái nằm trên đất ăn thịt Trầm Nguyệt Kim Lan nói, ngươi mang tới một cái quý khách, ta cũng mang tới một cái quý khách, ngươi cùng ta ngồi một bàn, quý khách cùng quý khách ngồi một bàn, có vấn đề gì không? Gần đây bình tĩnh Tần Hồng Nguyệt, mắt đẹp bên trong ngay tức thì lửa giận cùng trào, cái này Tịch Tâm Lộc là trực tiếp đem Diệp Thần làm một con chó liền à? Và vậy Trầm Nguyệt Kim giống như sói địa vị tồn tại, lại muốn để cho Diệp Thần nằm trên đất và Trầm Nguyệt Kim Lang cùng dùng cơm. Ngươi! Tần Hồng Nguyệt ngay tức thì khẽ quát một tiếng, cả người hơi thở cũng mơ hồ có bùng nổ dấu hiệu. Có thể, Tịch Tâm Lộc nhưng là lơ đễnh bưng lên một ly rượu, ngắt lời nói, Tần Hồng Nguyệt, các ngươi không phải muốn cùng ta thương lượng sự việc sao? Tần Hồng Nguyệt trong lòng lộn bộ một tí, nàng biết nếu như mình đắc tội Tịch Tâm Lộc, lấy tên nảy tính cách, chuyện này bất luận có bao nhiêu lớn lợi ích đều có thể không làm được. Có thể, dù vậy, nàng vậy nhịn không nổi nữa. Tịch Tâm Lộc như thế đối đãi mình, nàng có thể nhịn, nhưng cái này sao đối với Diệp Thần cũng không được. Ngay tại Tần Hồng Nguyệt muốn bùng nổ lúc đó, một cái tay nhưng nhẹ nhàng đè ở nàng trên bả vai. Tần Hồng Nguyệt nhìn bên người nam tử kia bình tĩnh khuôn mặt, tâm cảnh lại là nháy mắt bình hòa xuống. Diệp Thần nhàn nhạt nói, điện hạ, người ta không thủ không đoán, vì sao tới mức này? Tịch Tâm Lộc mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt nhìn Diệp Thần nói, không thủ không đoán, ngươi giết chết một con kiến sẽ để ý nó cùng ngươi có hay không thủ sao? Tiểu tử, ta bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi nếu như xem chó như nhau đem trên đất cái này bàn món ăn sạch sẽ, chúng ta còn có thể nói một chút đi, nếu là không được, ha ha, ta Tịch Tâm Lộc có thể ở chỗ này bảo đảm các ngươi chuyện này ở ta Xích Hải đừng hòng làm thành. Tần Hồng Nguyệt sắc mặt trầm ngưng, nam đại nội biển bên trong các nàng Bắc Hàn thương hội chỉ có ở Xích Hải bên trong coi như có chút làm ăn và quan hệ, có thể liên lạc với cái này Tịch Tâm Lộc, thông qua hắn tìm được Quảng Hàn điện chủ, đổi thành cái khác mấy đại nội biển liền cùng Quảng Hàn điện chủ gặp mặt, đều là một kiện vô cùng là khó giải quyết vấn đề. Diệp Thần cũng là ánh mắt chớp động, dựa theo Huyền Hàn Ngọc suy tính, khoảng cách Hóa Nguyệt đại bị không có bao nhiêu thời gian, giao dịch này không thể kéo dài nữa. Tịch Tâm Lộc thấy hai người thân sắc, cười to một tiếng, bộc phát chỉ cao khí dương đứng lên nói, ngươi ăn còn chưa ăn? Bổn công tử thời gian không thì rất nhiều, cho ngươi ba cái hô hấp làm ra quyết định, nếu không bổn công tử phải trở về đi cùng các người đẹp làm bạn. Tần Hồng Nguyệt sắc mặt trầm xuống nói, Diệp Thần, chúng ta đi, ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Nàng quyết không cho phép Diệp Thần chịu đủ. Diệp Thần nhưng là sắc mặt dửng dưng nói, không cần, chuyện này để ta giải quyết. Tịch Tâm Lộc vui vẻ cười to nói, giải quyết? Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Tiểu tử, ngươi lấy là ngươi là ai hả? Ở nơi này Xích Hải bên trong chính là ta Tịch Tâm Lộc định đoạt, ngươi phải giải quyết liền cho ta ăn trên đất vậy bàn món ăn. Diệp Thần liếc mắt một cái trên đất món ăn bản, một khắc sau, lại là thật, chậm rãi túi xuống liền thân, hướng vậy món ăn bản, đưa tay ra. Tần Hồng Nguyệt hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ Diệp Thần thật muốn ăn cái này bản món ăn? Tịch Tâm Lộc nụ cười, cũng là buộc phát châm chọc, thằng nhóc dám theo ta cướp người phụ nữ, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi nhớ lâu một chút. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem vậy bản món ăn cầm ở trong tay, ngay tại Tịch Tâm Lộc cho rằng Diệp Thần muốn nhận thua, dùng bữa thời điểm, nhưng là dị biến phát sinh. Diệp Thần bưng vậy bản món ăn, theo vung tay lên, chỉ gặp một đạo ánh sáng bạc, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Tịch Tâm Lộc chớp động đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ con 3958. Trôn theo. Chương 3958, trôn theo. Ai vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại là trực tiếp đem cái này một bàn thức ăn ném tới Tịch Tầm Lộc trên mặt. Tịch Tầm Lộc tuy là một tên càn khôn tồn tại, có thể đối mặt Diệp Thần như vậy đột nhiên tập kích, nhưng cũng có chút phản ứng không tới. Hơn nữa, ở đó khó có thể tưởng tượng cự lực ra chỉ dưới, cái này món ăn bản cùng món ăn tốc độ phi hành đã đạt đến một người vô cùng là sợ hãi tầng thứ. Một khắc sau, rắc rắc một tiếng vỡ vang lên truyền tới, Tịch Tầm Lộc trên mặt dừng lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ gặp vậy ngọc bản đã ở Tịch Tầm Lộc trên mặt rất rưởi, một bàn nóng bỏng thức ăn, vậy trùm lên hắn ra mặt bên trên, chậm rãi chất xuống. Tịch Tầm Lộc hơi sửng sốt chốc lát, rồi sau đó, đôi mắt nhìn Diệp Thần, đã chỉ còn lại có sát ý vô tận. Hắn chính là hoàng tộc, lại là Xích Hải Quảng Hàn Điện điện chủ Tịch Vân con trai ruột, ở toàn bộ Xích Hải, cái tay che trời, không người dám mạo phạm tồn tại. Tùy tiện một câu nói, liền có thể để cho Xích Hải bên trong vô số võ giả ở trước mặt quỳ xuống. Từ nhỏ đến lớn, ai không phải là đối hắn Tịch Tầm Lộc một mực cung kính. Có thể hiện tại, lại có người dám ở trên địa bàn hắn, cầm một bàn thức ăn trực tiếp đập đến mình trên mặt. Hắn lúc nào nhận lớn như vậy khuất nhục à? Âm một tiếng, Tịch Tầm Lộc hơi thở hoàn toàn bùng nổ, vậy nguyên bản đang ăn nuốt nghiến trầm nguyệt kim lang, vậy chậm rãi đứng ở đứng lên, ảm đạm hai tròng mắt chặt chẽ phong tỏa Diệp Thần, cả người khí tức cường đại cũng ở đây phong tuyết lâu bên trong cuộn cuộn. Bất quá, càng chí mạng lúc đó, cái này phong tuyết lâu chung quanh đồng thời bạo phát ra ba đạo khí tức cường giả. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hơi thở này cũng không phải tới từ Lâm Kiếm Khanh ba người, mà là ba tên âm thầm bảo vệ Tịch Tầm Lộc cường giả. Cái này ba người cơ hồ đồng thời đem hơi thở trấn áp tại Diệp Thần trên mình, có thể, đối mặt ba tên như vậy tồn tại hơi thở, Diệp Thần nhưng là không có động tĩnh, vậy ba người thấy vậy, trong mắt vẻ kinh dị trước mắt, liền muốn trực tiếp hạ xuống ở phong tuyết lâu bên trong. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt nói, "Lâm pháp chủ, ra tay đi." Tần Hồng Nguyệt vậy đồng thời mở miệng nói, "Hoàng lão, Đường cung phụng, xin ra tay." Lâm Kiếm Khanh cùng Hoàng Thất nghe vậy, đều là chút nào do dự không có, thân hình ngay tức thì dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, chặn lại hai người đường đi, Đường Du mặc dù khẽ to mày, nhưng chỉ chốc lát sau, nhưng cũng giống vậy ra tay. Bất quá, mặc dù ra lệnh, có thể nàng ánh mắt nhỏ tránh nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là không biết Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì. Cái này Tịch Tầm Lộc mặc dù đáng ghét, nhưng thời điểm này cùng hắn xé rách mặt, cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt, cứ như vậy, đừng nói cùng Tịch Vân giao dịch, đều có thể bị Tịch Vân phái người trinh phạt liền chứ. Xúc phạm hoàng tộc cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mặc dù Lâm Kiếm Khanh cho rằng Diệp Thần thân phận cũng không đơn giản, là thần bí Trầm Nguyệt Thám tử, có thể Tần Hồng Nguyệt nhưng rất rõ ràng, sự thật cũng không phải là như vậy. Ầm ba tiếng nổ, ở nơi này phong tuyết lâu trước, lại là có 6 tên càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, ngang nhiên ra tay, chiến ở một nơi. Diệp Thần nhìn về phía Tịch Tầm Lộc, ta tính cười một tiếng nói, muốn đạt tới ta mục đích, có hai loại phương pháp, nguyên bản chúng ta muốn dùng là loại thứ nhất, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể dùng loại thứ hai. Loại thứ hai? Tịch Tầm Lộc gâm hiểm cười nói, ngươi đối với ta ra tay, còn cái gì loại phương pháp thứ hai? Ta khuyên ngươi, vẫn là nhanh chóng cho lão tử quỳ xuống đi, có lẽ ta xem ở Tần Hồng Nguyệt mặt mũi, còn có thể tha cái mạng cho ngươi. Có thể, trả lời Tịch Tầm Lộc, nhưng là một thanh kiếm. Một chuôi mang mãnh liệt sát khí cùng với khó hiểu hơi thở đen nhánh trường kiếm. Diệp Thần lại là trực tiếp một kiếm hướng Tịch Tầm Lộc ngay đầu chém tới. Đối mặt một kiếm này, Tịch Tầm Lộc vậy cổ đồng sắc gương mặt lại là mơ hồ có chút trắng bệnh, trên mặt vẻ châm chọc ngay tức thì tan vỡ, cả người lại là không tự chủ được run rẩy, linh hồn chỗ sâu cảm nhận được liền cực lớn sợ hãi. Một kiếm này thật đáng sợ. Nhưng ngay tại lúc này, một đạo kim sắc bóng người chắn mình trước người, cả người kim quang hào phóng, hóa thành một phiến màu vàng kim đại dương, hướng Diệp Thần kiếm phong quận sạch đi. Một tiếng biến dạng vậy chói tai nhỏ mình, kiếm quang cùng kim mang đồng thời tiêu trừ tại vô hình không gian bên trong, xuất hiện vô số vết rách mà ngăn ở Tịch Tầm Lộc trước người, chính là đầu kia lông vàng cự lang. Tịch Tầm Lộc kịch liệt thở hào hẹn, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, con người run rẩy, đạo tâm cũng mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được như vậy chân thật nguy cơ sinh tử ạ. Nếu là không có cái này Trầm Nguyệt Kim Lang, hắn hiện tại đã chết đi. Trong chốc lát, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần lúc đó, trên mặt đã mang theo nồng nặc sợ hãi. Thằng nhóc này mẹ hắn là cái người điên chứ? Thật không sợ chết? Liên hắn Tịch Tầm Lộc đều nói chém chém liền, phạm vào tội nặng như vậy, cho dù là cái Bắc Hàn Thương Hội cũng không giữ được hắn à? Cũng may, từ mới vừa một kích kia xem ra, tiểu tử này thực lực còn ở Trầm Nguyệt Kim Lang dưới. Tịch Tầm Lộc âm thầm vui mừng mình lần này đi ra, mang theo Trầm Nguyệt Kim Lang, một bên ánh mắt có chút dao động nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc muốn kéo ta cùng nhau trốn theo, liên chó của ta ngươi cũng không đánh lại. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, phải không? Một khắc sau, tuyệt mạnh yêu khí từ Diệp Thần trong cơ thể xung ra, vô biên tà khí ở phong tuyết lâu bên trong kích động mở, hủy diệt đạo vận lại là giống như cuồng phong, cuộn sạch thế gian, làm cái này phong tuyết lâu huyền nếu thật ở vào đầy trời trong gió tuyết vậy, hàn được tấu xương, không ngừng lắc lắc. Hơn nữa sợ hãi phải vậy quần quần hủy diệt đạo vận ở Diệp Thần trước người, dần dần ngưng tụ biến thành nửa cái phù văn. Vậy Trầm Nguyệt Kim Lang cảm nhận được huyết mạch bị nghiền ép, cùng là yêu tộc, nhưng Diệp Thần là yêu bên trong chí tôn, hắn tự nhiên chỉ có thần phục tư cách. Chỉ tiếc, trên người nó thiết lập có cấm chế, không có lựa chọn, dù là huyết mạch bị nghiền ép, thực lực suy yếu, nhưng vẫn là phát ra một tiếng cao vút sói tru, cả người cũng là kim quang phun trào, bạo phát ra vô cùng là khí tức cường đại. Diệp Thần hai tròng mắt bên trong, thần mang bạo tránh, ngưng mắt nhìn trước mặt cự lang, khóe miệng nhưng mang lạnh như băng nụ cười. Bị áp chế đến càn khôn cảnh sơ kỳ, làm sao còn đánh? Một khắc sau, chợt một kiếm đánh ra. Vậy Trầm Nguyệt Kim Lang cũng là nâng lên móng vuốt sói, vô cùng kim quang giống như hải nạp bách xuyên vậy, hội tụ đến móng vuốt sói bên trên, hóa thành một đạo vô cùng là chói mắt chảo ảnh, hướng Diệp Thần gào thét đi. Kiếm quang kia cùng kim mang, ngay tức thì đụng vào một nơi. Thời gian, phản phất có chốc lát ngừng, tất cả mọi người con ngươi đều là điên cuồng co rút lại. Chỉ gặp, vậy ác liệt vô cùng chảo mang, lại là ở đó hủy diệt đạo vận ở dưới, nhanh chóng hỏng mất đứng lên. Thoáng qua, kiếm quang liền đánh vào Trầm Nguyệt Kim Lang vậy thân thể cao lớn bên trên. Trầm Nguyệt Kim Lang bên ngoài thân vàng rực ngay tức thì cường thịnh đứng lên, cái này phong tuyết lâu bên trong, giống như dâng lên một vòng màu vàng kim mặt trời, có thể, một khắc sau, cái này màu vàng kim mặt trời nhưng là bị một cổ bảng nhiên cự lực đánh được đổ bay ra, ầm một tiếng đụng vào trên vách tường, phong tuyết lâu bên trong pháp trận chói lọi cùng tránh, nhưng dù vậy, cũng là bị một cái đụng này, ở trên vách tường đập ra vô số vết rách. Trầm Nguyệt Kim Lang phát ra một tiếng kêu gào, thân thể to lớn liền té rơi xuống đất bên trên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ com 3959. Quảng Hàn Điện Điện Chủ. Chương 3959, Quảng Hàn Điện Điện Chủ. Diệp Thần lại là một kiếm giết trong nháy mắt cái này Trầm Nguyệt Kim Lang. Tân Hồng Nguyệt và Tịch Tâm Lộc cũng là một bộ rung động cực kỳ hình dáng, đặc biệt là Tịch Tâm Lộc. Giờ phút này, hắn nào còn có nửa phần ung dung cùng phép lối. Nhìn Diệp Thần nhưng là một bộ thấy cái gì thượng cổ ác thú giống vậy diễn cảm, cổ đồng sắc gương mặt đều bị hù được xanh trắng lần lượt thay nhau, thân thể lại là run cầm cập tử vậy điên cuồng run rẩy. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu ạ. Trước mắt cái này mình mới vừa hoàn làm đủ, xem thường tiểu tử, lại một kiếm đánh bại Trầm Nguyệt Kim Lang. Diệp Thần đổ là một bộ rừng dưng vẻ, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Cái này Trầm Nguyệt Kim Lang thực lực, trên thực tế là ở Diệp Thần bên trên. Nhưng cái này Trầm Nguyệt Kim Lang là yêu tộc, mà yêu tộc chú trọng nhất huyết mạch. Hơn nữa vì cung cấp thực lực không bằng Trầm Nguyệt Kim Lang Tịch Tâm Lộc điều khiển, nó thần hồn được cấm chế phong ấn, thực lực vốn là có liền cực lớn hạ xuống. Nếu như đối mặt vậy võ giả, dựa vào yêu thú thân thể, còn có sức đánh một trận, có thể đối mặt thiên yêu huyết mạch Diệp Thần, tình huống liền hoàn toàn bất động. Nếu như cái này Kim Lang có thể thi triển tương tự với tự tại thiên năng lực chống cự, Diệp Thần muốn đánh bại nó ngược lại cũng không phải một kiện chuyện dễ, có thể, như thì không cách nào thi triển loại thủ đoạn này, như vậy, Diệp Thần cái này vượt quá thiên địa huyết mạch, liền có thể hóa thành không người nào có thể ngăn cản đại sát khí. Cho nên, mới có thể làm được ngay tức thì đánh bại Trầm Nguyệt Kim Lang. Cái này, ngược lại cũng không có thể trách đưa cho Tịch Tâm Lộc Xích Hải Quảng Hàn Điện Điện Chủ. Dẫu sao, ai có thể nghĩ tới, có người tộc có thể làm được như vậy. Diệp Thần ngay tức thì xuất hiện ở Tịch Tâm Lộc trước mặt, mỉm cười nói, hiện tại, ngươi hoàn cảm thấy, tên này có thể bảo vệ ngươi sao? Nghe lời ấy, đối mặt trước mắt vậy giống như sát thần vậy nam tử, Tịch Tâm Lộc lại là ngay tức thì thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã trên đất, hắn cặp mắt điên cuồng run rẩy, nước mắt cuồng trào trước kêu khóc nói, không nên giết ta. Ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đáp ứng, không nên giết ta à? Diệp Thần trên mặt nụ cười, bộc phát tà dị, nhưng đột nhiên gian, hắn nhưng là con ngươi co rút một cái, ngay tức thì hướng về phía Tịch Tâm Lộc cổ, chém ra một kiếm. Tần Hồng Nguyệt hô hấp hơi chậm lại, chẳng lẽ, Diệp Thần thật muốn giết Tịch Tâm Lộc? Ngay tại lúc này, không gian ba động cùng nhau, một tên râu dài tới ngực người đàn ông trung niên, xuất hiện ở Tịch Tâm Lộc bên người, thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chợt quát lên, thằng nhóc dáng ngươi. Hắn cả người khí tức cuồng bạo phun trào, thì phải hướng về phía Diệp Thần ra tay. Tên này người đàn ông trung niên đang là bảo vệ Tịch Tâm Lộc ba tên một trong cường giả. Nháy mắt tới giữa, Diệp Thần trôi này đã chạm tới Tịch Tâm Lộc cổ trường kiếm, nhưng là đột nhiên dừng ở trên không đồng thời, người đàn ông trung niên trong thai vang lên Diệp Thần thanh âm đạm mạc nói, ngươi nhất định phải đối với ta ra tay. Nếu như ngươi một cách này, không cách nào đem ta nháy mắt giết, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, Tịch Tâm Lộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy người đàn ông trung niên sắc mặt biến đổi, đang muốn đánh ra một trường, cũng không khỏi được chậm lại, hắn ánh mắt cũng tránh, dư quang khỏe mắt đầu tiên là liếc một cái nằm ở trong góc Trầm Nguyệt Kim Lang, lại là thần niệm phun trào, cảm ứng được Diệp Thần trong cơ thể vô cùng là đạm bạc càn khôn khí, khuôn mặt ngay tức thì âm trầm xuống ở hắn xem ra, Diệp Thần có thể cũng là một tên càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, như vậy thứ nhất mà nói, nếu là đối phương có cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hắn còn thật không có 100% lòng tin, nhất kích đem giết chết. Mà Tịch Tâm Lộc nếu như vì vậy mà chết, hậu quả kia, cho dù hắn thân là càn khôn cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng không dám gánh nổi ạ. Tên này không khỏi được lộ vẻ do dự. Lúc này, một giọt máu tươi từ Diệp Thần kiếm phong chỗ lan xuống, cảm thấy trên cổ chỗ đau Tịch Tâm Lộc, đột nhiên gào thét nói, dừng tay. Cho ta dừng tay hả? Nghe hắn, toàn nghe hắn. Tiếng này gào thét, tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, người nọ rốt cuộc khẽ thở dài một tiếng, thu bàn tay về. Diệp Thần khẽ mỉm cười, người này phản ứng, ở hắn dự liệu bên trong. Vậy sẽ ở đó người thu trưởng đồng thời, không gian ba động hồi sinh, một cô gái xuất hiện ở Tần Hồng Nguyệt bên người, mặt nàng sắc, hiện lên lau một cái trắng bệnh, hơi thở cũng có chút sốc xếp, chính là Đường Du. Đường Du cúi đầu nói, tiểu thư, ta không ngăn được hắn. Tần Hồng Nguyệt gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, lấy Bắc Hàn Thương hội thực lực, cho dù sanh tới mấy tên càn khôn cảnh hậu kỳ cung phụng, có thể những thứ này các cung phụng thực lực, ở cùng cấp bên trong, cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng, mà Tịch Tâm Lộc hộ vệ thì bất đồng. Bảo vệ hoàng tộc con em, sự quan trọng đại, chọn dùng đều là sở trường chiến đấu hảo thủ. Đường Du không ngăn được vậy người đàn ông trung niên, cũng thuộc về tình huống bình thường. Vậy dâu dài nam tử trợn mắt nhìn Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn gì, ngươi lấy là ngươi xúc phạm hoàng tộc, còn có thể đi ra xích hải sao? Thả điện hạ, có lẽ ngươi còn có thể được chết một cách thống khoái một chút. Hiện tại, Xích Hải chấp pháp đường, thậm chí Quảng Hàn Điện Điện Chủ cùng với trong điện cung phụng đều đã hướng nơi này chạy đến. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy những người này có thể hay không ở ngươi xuất kiếm trước trong nháy mắt giết ngươi? Diệp Thần mỉm cười nói, có lẽ có thể đi, bất quá ở trước đó, Tịch Tâm Lộc liền sẽ chết. Tịch Tâm Lộc nghe vậy, thân thể run rẩy được, càng thêm lợi hại. Hắn chỉ có thể hết sức khống chế bả vai trở lên bộ phận, chút nào không núp ních, để tránh bị Diệp Thần kiếm phong gây thương tích. Dâu dài nam tử trong mắt lửa giận, cơ hồ phải đem toàn bộ phong tuyết lâu đốt. Hắn chợt quát lên, ngươi dám? Diệp Thần cười nói, ta có cái gì không dám? Dù sao đều là chết, kéo một cái chịu tội thay, há chẳng phải là tốt hơn? Vậy dâu dài nam tử cắn răng, nhìn chăm chú Diệp Thần một lát sau, hoàn toàn không nhìn ra Diệp Thần tâm tư, mới tiếp tục nói, thằng nhóc nói đi, ngươi điều kiện là cái gì? Diệp Thần nếu thật muốn kéo người chịu tội thay, mới vừa liền trực tiếp ra tay, hôm nay rằng có ở chỗ này, vì cần phải coi là nói điều kiện đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói, thứ nhất, để cho Quảng Hàn điện chủ trực tiếp tới gặp ta. Nếu là có bất kỳ Quảng Hàn điện chủ ngoài ra người, bước vào cái này Phong Tuyết lâu một bước, Tịch Tâm Lộc đều sẽ chết. Dâu dài nam tử ánh mắt chớp mắt nói, có thể. Diệp Thần nói, thứ hai, Tịch Vân đến sau này, ta sẽ ở đây Phong Tuyết lâu bên ngoài bảy trận pháp, người bất kỳ bất đắc di thần niệm theo dõi, nếu không, hậu quả các ngươi rất rõ ràng, tốt lắm, còn giữ lại, ngươi cũng không cần biết, đem Tịch điện chủ mời tới đi. Dâu dài nam tử thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, liền xoay người rời đi, hắn âm thầm cười lạnh nói, ha ha, thằng nhóc ta dây không giết được ngươi, không đại biểu điện chủ dây không giết được ngươi, muốn dùng Tịch Tâm Lộc làm người thế chấp. Đơn giản là tự tìm cái chết. Không tệ, Diệp Thần phương pháp thứ hai chính là trực tiếp bắt cóp Tịch Tâm Lộc. Sẽ ở đó dâu dài nam tử rời đi sau đó, Huyền Hàn Ngọc nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, đem trên đất giọt kia máu thu. Diệp Thần nghe vậy, mặt hiện không giải thích được vẻ, cái này Tịch Tâm Lộc một giọt máu có cái gì tốt thu thập? Bất quá, vẫn là theo lời làm theo. Không lâu lắm, một loạt tiếng bước chân từ nấc thang chỗ truyền tới. Một tên mặc quần áo trắng, cả người tản ra quý khí cùng uy thế, cùng Tịch Tâm Lộc tướng mạo có 7 phần tương tự người trung niên, liền đi tới cái này Phong Tuyết lâu tầng 3, xuất hiện ở Diệp Thần cùng Tần Hồng Nguyệt tầm mắt bên trong. Vậy Tịch Tâm Lộc nhìn người nọ, chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên nói, phụ thân. Người này, bất ngờ chính là Xích Hải Quảng Hàn Điện Điện Chủ, Tịch Vân. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ con 3960. Ta giá trị. Chương 3960, ta giá trị. Diệp Thần thấy Tịch Vân ngay tức thì, cũng là con ngươi run lên, cái này Tịch Vân bất ngờ là một tên càn khôn cảnh 9 tầng trời tồn tại. Tịch Vân ánh mắt lạnh như băng liếc Tịch Tâm Lộc một mắt, lạnh lùng nói, phế vật. Tịch Tâm Lộc nghe vậy, mặt mũi cứng đờ, cũng không dám nói thêm cái gì. Một khắc sau, Tịch Vân ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình, mà cơ hồ cùng lúc đó, hắn khí tức quanh người chính là điên cuồng bộc phát ra, chết bóng mở, ngay tức thì đem Diệp Thần bao phủ. Diệp Thần cùng Tần Hồng Nguyệt đều là hơi biến sắc mặt, cái này Tịch Vân lại là không nói hai lời, liền muốn trực tiếp ra tay. Căn bản không có một tia một hào do dự. Đó là một loại tự tin, một loại có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần tự tin. Không có ai biết, giờ phút này Phong Tuyết lâu tầng 3, trong hư không, đang cất giấu một tên tóc tím thiếu niên, chính là vậy Tím Tô. Giờ phút này, nguyên bản đang xem được nồng nhiệt Tím Tô, nhưng là hơi nhíu mày, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ phải chăng phải ra tay. Hắn còn không có làm rõ ràng cái này để cho mình cảm thấy hứng thú người, cũng không thể sẽ để cho hắn chết như vậy. Ngay tại lúc này, một đạo kinh thiên kiếm khí bỗng nhiên đánh vào Phong Tuyết lâu bên trên, trận pháp kia giống như giấy dán vậy, khoảnh khắc tan vỡ, kiếm khí bể nát nóc phòng, hạ xuống ở tầng 3 bên trên. Kiếm khí bên trong, hiện ra một đạo anh vũ bóng người. Bất ngờ là một tên mặc hắc bào thanh niên, Lâm Kiếm Khanh. Đối mặt bất thình lình Lâm Kiếm Khanh, Tịch Vân nhưng là nhướng mày một cái, khí tức quanh người vậy chậm rãi tiêu tán. Nếu như cái này Lâm Kiếm Khanh vậy gia nhập chiến cuộc, có thể hay không trong nháy mắt giết Diệp Thần, liền không nhất định. Mà không lâu lắm, Hoàng lão vậy xuất hiện ở Tần Hồng Nguyệt bên người. Diệp Thần gặp nên người tới, đều tới, có hai người này bảo vệ, cho dù Tịch Vân rất mạnh, vậy mất đi trong nháy mắt giết hắn cơ hội. Nói cách khác, đàm phán có thể bắt đầu. Diệp Thần vung tay lên, đếm đạo quang hoa bắn ra, ngay tức thì bày thành công một tòa trận pháp. Mà Đường Du thì bảo vệ ở Phong Tuyết lâu bên ngoài, quan sát những cái kia đến từ Xích Hải Quảng Hàn Điện các cung phụng chiều hướng. Tịch Vân nhìn Lâm Kiếm Khanh, lạnh lùng nói, Tây Hải là muốn cùng ta Xích Hải là địch. Hắn hiển nhiên sẽ không nhận biết Tây Hải chấp pháp đường pháp chủ Lâm Kiếm Khanh. Lâm Kiếm Khanh nghe vậy, con ngươi run lên, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nói, chuyện này chính là cá nhân ta nơi là, cùng Tây Hải cùng với Tây Hải chấp pháp đường không có bất luận quan hệ gì, nếu như sau chuyện này Tịch điện chủ muốn truy cứu Lâm Mộ trách nhiệm, bất kỳ xử phạt, Lâm Mộ một lực đánh, chỉ là, dưới mắt, Lâm Mộ cũng sẽ không để mặc cho điện chủ tổn thương Diệp công tử. Tịch Vân nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, giỏi một cái Diệp công tử, liền xưa nay bướng bỉnh Lâm Kiếm Khanh cũng có thể thu phục. Ngược lại là so ta cái đó không ra hồn con trai, ưu tú nhiều, nói đi tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Diệp Thần nghe vậy, nhưng là nhàn nhạt được, không phải ta muốn cái gì, mà là, điện chủ ngươi muốn cái gì? Tịch Vân cao mày nói, có ý gì? Diệp Thần ánh mắt lóe lên, đột nhiên tới giữa, một đạo nhàn nhạt ánh trăng từ trong cơ thể lưu tả ra. Cái này ánh trăng hiện lên ngay tức thì, tất cả mọi người đều là mặt hiện vẻ kinh sợ, thậm chí bao gồm trong hư không tóc tím thanh niên, đều là như vậy. Bọn họ hai miệng đồng thanh kinh hô một tiếng nói, linh tháng pháp thân. Thân là nguyệt thần nhất tộc hậu duệ, Trầm Nguyên Hải người, tự nhiên đối với cái này linh tháng pháp thân sẽ không xa lạ. Có thể, tu luyện linh tháng pháp thân cũng phải cần tháng dịch linh thủy hạ. Hơn nữa, hoàn chỉ có số rất ít huyết mạch cực kỳ thuần khiết, thậm chí so một ít hoàng tộc hơn nữa thuần chính Trầm Nguyên Hải người, mới có thể luyện thành. Người bình thường muốn luyện cũng không cách nào luyện, bởi vì chỉ có nguyệt thần tộc huyết mạch mới có thể hấp thu tháng dịch linh thủy. Lâm Kiếm Khanh mặt hiện vẻ hưng phấn, hơn nữa khẳng định Diệp Thần thân phận chính là Trầm Nguyên Tám tử. Liên liên vậy tóc tím thiếu niên Tô Tử đều là vô cùng là cổ quái nhìn Diệp Thần, thầm nói, tiểu tử này lai lịch, bộ phát khó biết rõ đầu đuôi, chẳng lẽ là một cái hoàng tộc ở lại bên ngoài con riêng. Trong chốc lát, Tịch Vân cũng là sắc mặt đổi một cái, hắn hiển nhiên cũng có và Tô Tử vậy ý tưởng, xuất thân hoàng tộc hắn, mới sẽ rõ ràng hơn, muốn luyện thành linh tháng pháp thân có bao nhiêu khó khăn. Không phải hoàng tộc đời sau cơ hồ không cách nào làm được. Bất quá, chín đại hoàng tộc người, lẫn nhau tới giữa cũng tương tự thân thích vậy tồn tại, không thể nào không nhận biết, hắn hoàn toàn không biết có Diệp Thần như vậy hoàng tộc con cháu tồn tại, nói cách khác, Diệp Thần rất có thể là con riêng. Nếu như Diệp Thần thật sự là một cái hoàng tộc con riêng, vậy hắn còn thật không tốt tùy tiện giết Diệp Thần, chín đại hoàng tộc tới giữa mặc dù đấu tới đấu lui, có thể, vậy cũng chỉ là quyền lực lên đấu tranh, xảy ra nhân mạng, sự việc liền biến chất. Coi như là con riêng, vậy vẫn là hoàng tộc cả. Huyết thống thì không cách nào thay đổi sự thật. Con riêng, đặc biệt là hoàng tộc ở Trần Nguyệt Hải bên ngoài sinh con cháu, phần lớn đều là vô cùng là đặc thù tồn tại. Mặc dù Trần Nguyệt Hải không cho phép hoàng tộc đi ra ngoài, có thể những hoàng tộc này bên trong luôn có người kháng cự không được ngoại giới cám dỗ. Sau khi đi ra ngoài, nếu như không bị phát hiện, vẫn có thể trở lại Trần Nguyệt Hải bên trong, còn nếu là bên ngoài sinh con cháu, cho dù biết tên này con cháu tồn tại, những hoàng tộc này vì để tránh cho bị người phát hiện mình đã từng đi ra ngoài qua, cũng không dám đem cái đứa nhỏ này mang về Trần Nguyệt Hải. Cho nên, những hoàng tộc này cửa phần lớn chỉ sẽ lưu lại liên quan tới những thứ này con riêng thân phận tín vật, mong mỏi có một ngày, bọn họ có thể căn cứ lưu lại tin tức, mình trở lại Trần Nguyệt Hải, nhận tổ quy tông. Dĩ nhiên, nhận tổ quy tông chỉ là gia nhập một cái hoàng tộc, không có ai sẽ thừa nhận mình là tên này con riêng ruột thịt phụ mẫu. Nhưng, như vậy đứa nhỏ, nhưng thường thường có thể có được càng nhiều hơn sủng ái. Dẫu sao, ở đứa trẻ ruột thịt phụ mẫu xem ra, đối với hắn có một loại thiếu nợ. Nếu như cái này con riêng chết ở cái khác hoàng tộc trong tay, như vậy, thậm chí có thể khơi mào hai gia tộc chiến tranh. Trần Nguyệt Hải ổn định nhiều năm như vậy, không có người muốn đánh vỡ cái loại này ôn hòa, đặc biệt là thân ở địa vị thống trị hoàng tộc. Toàn bộ Phong Tuyết lâu, ngay tức thì có chút yên lặng xuống. Diệp Thần thấy vậy, chậm rãi mở miệng nói, "Tịch điện chủ mời xem, đây là cái gì?" Tiếng nói vừa dứt, một giọt tản ra ánh trăng giọt nước, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Tịch Vân nhìn về phía vậy giọt nước, trong mắt ngay tức thì lại là chấn động một cái, lần này, hắn trong mắt lộ ra lại nữa chỉ có kinh ngạc, giống vậy, còn mang đậm đà cực kỳ sắc mặt vui mừng nói, "Đây là tháng dịch linh thủy." Mới vừa, thấy Diệp Thần thi triển linh tháng pháp thân sau đó, Tịch Vân đầu tiên là đối với Diệp Thần lai lịch sinh ra nghi ngờ, rồi sau đó chính là đáng tiếc. Luyện thành linh tháng pháp thân, yêu cầu linh thủy số lượng không thiếu, dùng như thế nhiều linh thủy, tu luyện môn thần thông này, ở hắn xem ra có chút lãng phí, nguyên lão hội đám lao ra kia cửa, chẳng biết tại sao đối với cái này tháng dịch linh thủy vô cùng là khát vọng, nếu như đem những thứ này linh thủy giao cho những cái kia lão già kia, thậm chí có thể bảo đảm hắn Tịch Vân ngồi vững xích hải đếm lâu và năm. Cho nên, hiện tại phát hiện, Diệp Thần hoàn có nhiều hơn linh thủy lúc đó, Tịch Vân thật kích động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ toàn chủ con 3961. Nhân thân. Chương 3961, nhân thân. Hắn hướng về phía Diệp Thần lộ ra mang nụ cười hưng phấn nói, "Hiện chất, xem ra trước là ta cái này làm thúc thúc hiểu lầm. Hiện tại ta hiểu, hết thảy cũng hiểu." Thời khắc này Tịch Vân, tựa hồ đem mình con trai đều quên hết à? Lại trực tiếp kêu lên Diệp Thần hiện chất tới. Đám người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, Tịch Tâm Lộc càng là một bộ mau khóc lên diễn cảm, mình cha ruột làm sao đối mặt thanh kiếm gác ở trên cổ mình người, kêu dậy hiện chất tới. Liên liên Diệp Thần mình, trong mắt đều là lóe lên lau một cái vẻ không hiểu, cái này Tịch Vân thái độ thay đổi được cũng quá nhanh chứ? Còn nữa, hắn nói hắn hiểu, rốt cuộc hiểu cái gì? Mình hoàn cũng không nói gì à? Tịch Vân cười nói, "Hiền chất, những năm gần đây, ngươi ở bên ngoài chịu khổ chứ? Lần này tới, nhưng mà đặc biệt tới gặp ta." Vừa nói, hắn ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tịch Tâm Lộc một cái nói, "Gặp ta cũng không dễ dàng, cho nên ngươi mới tìm được Bắc Hàn Thương hội hỗ trợ, muốn thông qua thằng nhóc này tìm được ta chứ? Chỉ là, tiểu xuất sinh này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa, khẳng định vì người phụ nữ tìm ngươi phiền toái, suýt nữa liền gây thành liền đại họa." Tịch Tâm Lộc nghe vậy, thật là khóc không ra nước mắt, mình cha ruột, làm sao ngay trước mình mặt, hướng người ngoài đâu? Bị bắt cóc nhưng mà hắn Tịch Tâm Lộc à? Diệp Thần thần sắc cũng có chút cổ quái, sự việc tựa hồ đang hướng không tưởng được phương hướng phát triển, bất quá, hắn cũng không có nóng nảy trước chối, muốn xem Tịch Vân còn muốn nói gì. Hơn nữa, Tịch Vân nói vậy cơ bản không sai. Chỉ là, đột nhiên nhắc tới ở bên ngoài chịu khổ, sẽ để cho người có chút làm không rõ ràng. Tịch Vân bây giờ thái độ, thật là giống như thật đem Diệp Thần coi thành mình thân tộc hậu bối vậy à? Tịch Vân tựa hồ cũng nói nổi hưng, trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ, mặt lộ vẻ phức tạp mỉm cười nói, "Ngươi thi triển linh tháng pháp thân lúc đó, ta sớm nên nhớ tới à, năm đó, đại ca bởi vì một lần bất ngờ ở Trầm Nguyệt Hải mất tích, rất nhiều người suy đoán hắn phải đi ra bên ngoài, nguyên lão hội quyết định quy củ, xuất thân từ Trầm Nguyệt Hải người, đặc biệt là Trầm Nguyệt Hải ở giữa hoàng tộc, không được đúng tay chuyện ngoại giới, nếu không sẽ vĩnh viễn đuổi ra khỏi Trầm Nguyệt Hải đại ca, hắn hẳn là không về được chứ. Có thể, ngươi nhưng không giống nhau, ngươi là ta Tịch gia huyết mạch, mặc dù ở bên ngoài xuất thân, lại có tư cách nhận tổ quy tông, trở lại Trầm Nguyệt Hải. Đại ca năm đó vẫn đối với ta nói, muốn phải ra biển tìm tháng dịch linh thủy, hiện tại rốt cuộc để cho đem ngươi cái này linh thủy mang về ạ?" Những lời này, Cầm Phong Tuyết lâu ở giữa đám người, nghe được đều là sửng sốt một chút. Diệp Thần cái này thì nhiều cái tiện nghi thúc thúc, hoàng ngay tức thì trở thành Trầm Nguyệt Hải hoàng tộc một thành viên. Tịch Vân ánh mắt vô cùng là ôn hòa nhìn Diệp Thần nói, "Hiền chất, đi về sau, nếu như ngươi không ngại, liền đem cái này xích hải làm nhà mình đi." Bị Tịch Vân như vậy nói một chút, Diệp Thần ho khan một tiếng, ngược lại là cũng không có chối cái gì. Tại sao phải chối? Thà và Tịch Vân đạt thành một loại giao dịch quan hệ, hiển nhiên, cái loại này thân tộc quan hệ, đối với hắn đạt được Hóa Nguyệt Bảo Hạp hơn nữa có lợi. Hơn nữa, căn bản không cần trả bất kỳ giá nào. Ở Tịch Vân xem ra, Diệp Thần nếu là bọn họ Tịch gia người, tháng dịch linh thủy ở lại Diệp Thần trong tay vẫn là ở lại trong tay mình, đều là không có khác biệt, vấn đề chỉ là cái này tiền đặt cuộc lúc nào sử dụng mà thôi. Như vậy hiểu lầm, đối với Diệp Thần mà nói ngược lại là kết quả tốt hơn. Chính là không biết, cái này Tịch Vân lời nói này, phải trang xuất từ chân tâm thật ý bất quá, bị vừa nói như vậy, Diệp Thần vậy ngại quá lại đem kiếm gác ở Tịch Tâm Lộc trên cổ. Hắn chậm rãi thu kiếm, đối với Tịch Vân nói, Diệp Thần nóng lòng thấy điện chủ, dưới sự bất đắc dĩ, đối với Tìm Lộc điện hạ ra tay, gác tội. Tịch Vân khoát khoát tay, cười nói, thằng nhóc này lỗi do tự mình gánh thôi, huynh đệ tới giữa cái nhau ầm ĩ, lại có cái gì? Bất quá, Diệp Thần à, ngươi liền không nên kêu ta điện chủ, đi về sau liền kêu ta Vân thúc đi, người trong nhà còn kêu điện chủ, há chẳng phải là để cho người ngoài chê cười. Diệp Thần cười nói, được, Vân thúc. Tần Hồng Nguyệt đầu một hồi choáng váng, đây đều là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thân phận từ một tên lẻn vào Trầm Nguyệt Hải gian tế, đến thần bí Trầm Nguyệt Thám tử, hiện tại lại thành hoàng tộc. Cho dù là lấy nàng tài trí, đều có chút không cách nào hiểu, không phân rõ kết quả này là trùng hợp tạo thành hiểu lầm, vẫn là Diệp Thần thật có không so tầm thường thân phận. Giống vậy mê muội không hiểu, còn có nút ở trong hư không Tô Tử. Hắn thân là Trầm Nguyệt Thám tử, cũng coi là biết không thiếu liên quan tới Trầm Nguyệt Hải bí mật, tự nhận là coi như là có chút kiến thức. Có thể hiện tại, hắn cũng có chút không hiểu nổi, Diệp Thần rốt cuộc có phải hay không tịch gia hoàng tộc người. Dẫu sao, nếu như hắn thật sự là tịch gia hoàng tộc, ngược lại là có thể giải thích hắn tại sao biết liên quan tới Trầm 18 tử mật ngữ. Tịch Vân nghe được cái này tiếng ngân thúc, tựa hồ vô cùng là cao hứng, vô vô Diệp Thần bả vai nói, tốt lắm, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc, Diệp Thần trước theo ta trở lại Quảng Hàn Điện đi. Hắn nhìn về phía một bên Tần Hồng Nguyệt, cũng là cười cười nói, Tần cô nương cũng tới đi, Diệp Thần lần này có thể thuận lợi tiến vào Xích Hải, vậy may mà Bắc Hàn Thương hội trợ giúp ngoài ra, ta cũng không muốn nói nhiều, đi về sau, Bắc Hàn Thương hội ở Xích Hải, thông suốt không trở ngại, các ngươi có thể bắt lại làm ăn, cứ lấy hạ chính là. Tần Hồng Nguyệt nghe vậy, mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kích động, vốn là nàng là muốn lấy người đại diện thân phận cùng Tịch Vân giao dịch, có thể không nghĩ tới mình nguyên lai mục tiêu cứ như vậy dễ dàng đạt thành. Nàng hướng về phía Tịch Vân thi lễ một cái nói, đà tạ điện chủ. Sau đó đoàn người liền ở Tịch Vân dưới sự hướng dẫn tiến vào Xích Hải Quảng Hàn Điện bên trong. Vậy một đám mai phục ở bên ngoài cung phụng thấy vậy đều là mặt đầy đờ đẫn vẻ, cái này chuyện gì xảy ra? Điện chủ đi vào thời điểm hoàn một bộ muốn giết người dáng vẻ, sau khi đi ra làm sao ngược lại đối với điện hạ người xuất thủ vô cùng bộ dáng thân thiết. Diệp Thần cùng Tần Hồng Nguyệt các người ở Quảng Hàn Điện bên trong một phen tiệc rượu, sau đó mỗi người quay trở về trong phòng. Diệp Thần ngồi ở trên giường, ánh mắt chớp động, đối với Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền tiên tử, cái này Tịch Vân mà nói, tin được không? Huyền Hàn Ngọc nói, hẳn có thể tin, hắn muốn đối phó ngươi, không cần thiết đặc biệt diễn như thế vừa ra. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là lần nữa cao mày nói, có thể ta nhưng không ngờ rằng, qua mấy ngày hắn lại thì phải cử hành vậy nhận tổ quy tông nghi thức, thậm chí còn phải đem Tịch gia đám người, thậm chí Nguyên lão hội cũng mời tới đến làm chứng. Vậy trong nghi thức là muốn trích máu nhận thân chứ? Ta cũng không phải là chân chính Tịch gia người, như thế nào có thể thông qua? Đến lúc đó, rước lấy phiền toái cũng không nhỏ. Huyền Hàn Ngọc nghe vậy, nhưng là cười một tiếng nói, ai nói, ngươi không qua lọ. Cái gì? Diệp Thần có chút ngu, đừng nói là Tịch người nhà, hắn thậm chí đều không phải là Trầm Nguyệt Hải người ạ. Phải thế nào thông qua cái này nhận thân nghi thức? Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3962. Diệp Lạc Nhi, Hạ Nhược Tuyết, tung tích. Chương 3962, Diệp Lạc Nhi, Hạ Nhược Tuyết, tung tích. Huyền Hàn Ngọc nói, cái này trích máu nhận thân, thật ra thì là một loại đối với Nguyệt Thần nhất tộc huyết mạch nồng độ khảo sát, gia tộc máu thân thiện độ hoàn tại thứ yếu. Dẫu sao, muốn chính xác đo lường ra phải trang thuộc về cùng gia tộc, nhất định phải sử dụng trí thân máu, có thể, không có hoàng tộc nguyện ý thừa nhận mình là con riêng ruột thịt phụ mẫu. Hơn nữa, hoàng tộc tới giữa nguyên bản liền sẽ thông qua lấy nhau phương thức, thu nạp nguyệt thần huyết mạch thuần độ cao trầm nguyệt hải người, tiến vào hoàng tộc. Mà ngươi bởi vì huyết mạch đặc thù, hơn nữa thân cái máu thần và luân hồi, lại luyện hóa như vậy nhiều tháng dịch linh thủy, thành tựu linh tháng pháp thân, huyết mạch độ dày, tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một tên trầm nguyệt hải hoàng tộc phải kém. Còn như cùng Tịch gia tới giữa huyết mạch quan hệ, ta không phải để cho ngươi cất giữ liền một giọt tịch tầm lộc máu tươi sao? Ta chuyển cho ngươi một môn bí pháp liền đủ để ứng phó. Diệp Thần thở ra một hơi, thật như thế, ta cũng không có nỗi lo về sau. Dù sao khoảng cách nhận tổ còn có tốt ít ngày, Tịch Vân để cho ta đoạn thời gian này nghỉ ngơi cho khỏe, ta nghe nơi đây có một nơi có thể tra xem vật tượng, ta muốn đi thử hỏi thăm Hạ Nhược Tuyết và Diệp Lạc Nhi tung tích. Một phần chia sư tôn vận mệnh coi như là nắm ở Diệp Lạc Nhi trên tay, có thể sớm đi cứu ra, liền sớm đi cứu ra. Diệp Thần từ Tịch Vân trong miệng biết được nơi đây có một người bị người tôn xưng là trời mắt thông thần nhân, cái này vị thần nhân một tháng chỉ xem bói một quẻ, mà đây một quẻ có thể là bất kỳ tin tức nào. Nhưng bất luận là và cái gì có liên quan tới người nào, cái này vị thần nhân cũng có thể xem bói đi ra. Diệp Thần đối với Diệp Lạc Nhi trước mắt tung tích cũng không có gì đầu mối, sở dĩ chuẩn bị tìm, chính là biết cái này vị thần nhân chỗ, là ở một nơi tên là một quẻ các địa phương. Cái này một quẻ các cũng là thần nhân thiết lập, tuy thuộc về Xích Hải, nhưng quảng thu thiên hạ bói quẻ dò xét thiên cơ người, mà đây thần nhân chính là một quẻ các chủ. Diệp Thần từ Tịch Vân trong miệng biết được một quẻ các vị trí chỗ, giờ phút này một đường cực nhanh tiến về trước, cuối cùng chạy tới cái gọi là một quẻ các. Một quẻ các thành lập ở vùng biển trên cao nhất đỉnh, Thông Thiên Phong bên trên. Diệp Thần leo lên cái này Thông Thiên Phong đỉnh, liền thấy từng ngọn khoáng đạt cung các đứng sừng ở đỉnh núi, có khói xanh mở mịt lên, thẳng vào bầu trời. Cái này khoáng đạt cung các dãy nhà, nhìn qua có khác một phen cổ phong tiên vận, tiết lộ ra bất phàm, khắp nơi có loại khám phá thiên cơ cảm giác kỳ diệu. Đây chính là một quẻ các sao? Diệp Thần khẽ miệng vuốt một đạo độ cong, cái này một quẻ các cung các rất nhiều, giờ phút này đỉnh núi cũng là đầu người nhốn náo, hiển nhiên tới đây bói quẻ người cũng là vô cùng nhiều. Mà ở những người này bên trong, không hề thiếu cũng thẳng đi vào mỗi cái cung các bên trong, tựa hồ là trước thời hạn dự ước hẹn, mà phần lớn người nhưng đều ở đây cái này đỉnh núi quảng trường khổng lồ trên trời. Tin đồn muốn mời một quẻ các bên trong người hỗ trợ bói quẻ, chỉ cần hoàn thành bói quẻ người một cái yêu cầu là được, nhưng cái này là đối với phổ thông bói quẻ người mà nói. Diệp Thần nghe được cách đó không xa một vị cụ già và thanh niên nói chuyện nội dung, chúng ta hôm nay muốn thấy là cái này một quẻ các chủ, người ta gọi là Thiên Nhãn Thông Thần Nhân, hắn coi là không lộ chút sơ hở, có thể hết sức uy thiên cơ hội, có hắn ra tay mới có thể bảo đảm chuyện ngươi tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ra ra, muốn cái này vị thần nhân ra tay, không biết muốn trả giá cao gì. Cái này vị thần nhân xem bói nhưng là toàn bằng tâm ý, tùy duyên mà động, bất quá nếu như xem bói người có thể cầm ra đủ tươi đẹp bảo vật, hắn nguyện ý xem bói tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Nghe được cái này hai ông cháu đối thoại, Diệp Thần ánh mắt chớp động, thảo nào xem nơi này như thế nhiều cung các, lại có nhiều người như vậy ở trên quảng trường chờ, sợ rằng cũng là muốn chờ đợi cái này vị thần nhân, cầu một đạo vạn vô nhất thất quái tượng. Mà vào lúc này, một vị đạo đồng vậy chưa từng đến cung các bên trong nhất khoáng đạt khổng lồ tử kim trong cung điện đi ra, nhìn đám người mở miệng cao giọng nói: "Các vị người có duyên, hoàn xin lấy ra các vị chuẩn bị bảo vật, do nhà ta các chủ phân biệt, chọn lựa một vị xem bói thí sinh." Nghe nói như vậy, đám người nhất thời xôn xao, từng đạo bóng người phi thân tiến lên, đem mình đã sớm chuẩn bị xong bảo vật, đặt ở tử kim cửa cung điện bày ra bàn dài bên trên. Tại chỗ có mấy trăm người, mỗi người chỉ lấy một tiểu đồ, cái bàn này dựa theo lẽ thường cũng là không bỏ được. Nhưng là cái này bàn dài hiển nhiên cũng vật phi phàm, bảo vật đặt lên bàn bên trên, tựa như cùng rơi vào bức họa bên trong, rút nhỏ gấp mấy lần, tựa hồ tiến vào khác một mảnh không gian bên trong. Thấy một màn này, Diệp Thần chân mày cau lại, nơi này có không ít người lấy ra bảo vật đều hết sức không tầm thường. Nhất là mới vừa vậy đối với hai ông cháu, lại lấy ra đời nơi hiếm thấy kỳ kinh dị mạch cỏ, đây chính là có thể đúc lại thiên phú, cải tử hồi sinh tuyệt diệu thần vật. Cái này kỳ kinh dị mạch cỏ rơi vào trên bàn sau đó, một đạo kinh ngạc chập chờn vậy từ tử kim bên trong cung điện truyền ra, hiển nhiên nhận được cái này vật chân quý, đồng thời vậy cảm thấy kinh ngạc. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi lắc đầu một cái, hắn vốn không muốn cầm ra quá mức đồ quý báu, nhưng là cái này ông cháu lấy ra kỳ kinh dị mạch cỏ, hắn nếu không phải cầm ra thứ tốt, sợ rằng không cách nào lấy được cái này mười phần quý báu xem bói cơ hội. Diệp Thần cũng không muốn cùng đây đối với ông cháu tranh đoạt xem bói cơ hội, nhưng hắn xác thực cần phải mau sớm biết được Diệp Lạc Nhi chỗ, lần này nếu như buông tha, sẽ phải đến khi cuối tháng, Diệp Thần có thể không có ở đây. Lúc này, Diệp Thần bàn tay một phen, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, bình ngọc bên trong không ngừng có hòa hợp thần quang lưu chuyển ra, chiếu rọi hư không, lộ vẻ được đoan trang thở mạnh, mơ hồ tới giữa lộ ra một cổ quần quần thở mạnh, để cho nhân tâm sinh rung động. Đây là cái đồ gì? Giờ phút này, không ít người ánh mắt cũng đưa mắt nhìn hướng Diệp Thần ngọc trong tay mình, chỉ là từ bình ngọc này bên trong truyền lưu ra yếu ớt hơi thở, sẽ để cho bọn họ sinh lòng rung động, phảng phất có loại tuyệt thế chí bảo đang ở trước mắt cảm giác, có thể tưởng tượng được trong bình ngọc đồ có bao nhiêu quý giá cùng bất phàm. Mặt đối với những người này hiện lộ ánh mắt tham lam, Diệp Thần nhưng là sắc mặt rừng rừng, đây là hắn lấy ra một phần chia tháng dịch linh thủy, chỉ có loại vật này mới có thể đẻ qua kỳ kinh dị mạch cỏ một bậc. Theo Diệp Thần đem bình ngọc bỏ vào bàn dài bên trên, quả nhiên có chấn động lại lần nữa từ Tử Kim cung điện bên trong truyền tới. Lại là vật này? Chẳng lẽ ngươi là trưởng lão hội và người hoàng tộc? Vật này đổ là đồ tốt, vào đi. Một đạo cực kỳ cao ngạo thanh âm giản mùa vang lên, Diệp Thần nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày, đối phương vậy quá cuồng ngạo chút, bất quá hắn chỉ là tới đây coi là một quẻ, vì vậy không có quá để ý, đi theo đạo đồng sau lưng tiến vào Tử Kim cung điện. Dậm chân tiến vào cung điện, Diệp Thần liền thấy một vị tóc bạc mặt hường hào, vóc người còn lưng cụ già, hắn cặp mắt mười phần sáng ngời, tựa như thời khắc tản ra huỳnh quang vậy. Đây chính là được gọi là trời mắt thông vậy vị thần nhân sao? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn dáng dấp đối phương hẳn là một quẻ các chủ. Diệp Thần quan sát thần nhân đồng thời, cái này thần nhân vậy tiêu ngạo mười phần nhìn kỹ Diệp Thần, nhìn ra Diệp Thần cảnh giới sau đó, cái này thần nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là thánh tổ cảnh liền có thể lấy ra tháng dịch linh tủy như vậy đồ. Ngươi người trong nhà vậy yên tâm ngươi chạy loạn khắp nơi. Thần nhân phủi Diệp Thần một mắt, lắc đầu một cái, nói tiếp, ngươi muốn coi là cái gì? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3963. Luân hồi chi chủ, hạ xuống. Chương 3963, luân hồi chi chủ, hạ xuống. Tại hạ chuyến này tới, là hy vọng tiền bối có thể xuất thủ trợ giúp coi là một người. Diệp Thần dừng nói. Một người? Thần nhân lại lần nữa kinh ngạc, hắn xem Diệp Thần cảnh giới thấp như vậy, còn lấy là Diệp Thần là muốn tới tìm hắn coi là tăng lên phương pháp, không nghĩ tới lại là coi là người. Ngươi có thể coi là người tên gì? Giờ phút này, thần nhân bàn tay một phen, trong hư không từng cục tinh thần mảnh vỡ hiện lên, những ngôi sao này trong mảnh vụn phát họa quần quần tinh không tuyến đường, lóe lên khoáng đạt ánh sao, có cực kỳ đậm đà tinh thần lực. Nàng kêu Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần đưa mắt nhìn thần nhân lòng bàn tay tinh thần mảnh vỡ, trầm giọng nói. Nghe vậy, thần nhân mặt không cảm giác, nhưng là trực tiếp ra tay xem bói, từng cục tinh thần mảnh vỡ lăng không lên, tinh thần mảnh vỡ trên tuyến đường từng cái kéo dài ra, lan tràn ở trên hư không điều này con đường tuyến nối liền chung một chỗ. Thần nhân ánh mắt chớp động, dần dần hiện lên lau một cái vẻ rung động. Ngươi coi là người này làm gì? Thần nhân đưa mắt nhìn Diệp Thần, giờ phút này tinh thần mảnh vỡ nối liền mà thành tuyến đường đi, đã đang không ngừng chấn động, có quần quần thần uy không ngừng quận sạch ra, dường như muốn đem phương thiên địa này cũng chấn áp nghiền nát vậy, để cho người không nhịn được nội tâm sợ hãi, tay chân lạnh như băng, tựa như đặt mình vào cùng vô biên địa ngục bên trong. Ta cần phải biết nàng tung tích, đây là ta một vị cố nhân. Diệp Thần nhìn thần nhân bộ dáng khiếp sợ, suy đoán đối phương sợ rằng đã có câu trả lời, vội vàng mở miệng nói, xin tiền bối nói rõ, người này đối với ta rất trọng yếu. Nghe vậy, thần nhân trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ khinh thường, chỉ bằng ngươi thực lực này, thiên phú cũng có thể cùng như vậy tồn tại leo lên quan hệ. Ta nói cho ngươi, vị này chính là. Thần nhân lời còn chưa nói ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một khắc sau chợt phun ra búng máu tươi lớn, máu tươi bên trong còn có một đạo đạo quỷ dị ánh sáng trắng lóe mạnh mà qua. Thiên phạt. Thần nhân ngưng mắt nhìn mình phun ra máu tươi, rất hiển nhiên, đây là hắn tính toán đo lường Diệp Lạc Nhi, phải nói ra Diệp Lạc Nhi lai lịch tung tích, rước lấy Trần Nguyệt Hải thiên địa quy tắc trừng phạt. Bất quá cái này thần nhân vậy cũng không phải là người bình thường, đối mặt thiên phú cũng không ý kỵ, huống chi hắn là bói quẻ tất nói, khối này bảng hiệu chữ vàng hắn có thể sẽ không tự mình lập. Giờ phút này, thần sắc mặt người hơi có vẻ trắng bệnh, bất quá vẫn là nhìn Diệp Thần kiên trì nói, vị này kêu Diệp Lạc Nhi quý nhân, trước mắt ở vực ngoại Tổ Long Thần Điện bên trong. Tổ Long Thần Điện. Nghe nói như vậy, Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, mà ở bọn họ nói ra Tổ Long Thần Điện tên lúc đó, trên bầu trời vậy chuyển tới từng tiếng nổ vang, tựa hồ danh tự này là cấm kỵ tồn tại, căn bản không có thể nói tới. Không sai. Thần nhân ánh mắt thận trọng nhìn lướt qua bầu trời trên quần quận nổ ầm sấm sét, ngay sau đó cẩn thận mở miệng nói, chỗ này, nhưng mà tồn tại trong truyền thuyết, ở vực ngoại trên lịch sử vô cùng thần bí, tin đồn hàm chứa thế gian lớn nhất bí mật, có vực ngoại lực lượng mạnh nhất. Tất cả tìm chỗ này người, cuối cùng hoặc là không tìm được, hoặc là liền chết, điên, tóm lại không có một cái rơi được kết quả tốt, vậy không có một cái có thể đem chỗ này tin tức cụ thể lưu truyền đến phương thiên địa này gian. Thần nhân đưa mắt nhìn Diệp Thần, giọng trầm thấp, mười phần nghiêm nghị nói, chỉ bằng ngươi như vậy thực lực, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi chịu chết, đây là xem ở ngươi tháng dịch linh tụy phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu không phải nghe, như vậy tùy ngươi liền. Nghe nói như vậy, Diệp Thần dừng một tiếng, nhưng là ánh mắt kiên định, bất luận chỗ này có bao nhiêu thần bí, biết bao nguy hiểm, nếu ta người muốn tìm ở nơi nào, ta nhất định phải đi. Hừ. Nghe nói như vậy, thần nhân không khỏi cảm thấy mười phần thật mất mặt, hắn hảo tâm ý tốt cho biết Diệp Thần không muốn chịu chết, kết quả Diệp Thần lại dám không nghe, không phải đi tìm chết. Ngươi có cái gì sức lực, địa phương nào cũng dám xông. Thần nhân nhìn Diệp Thần, không nhịn được cười lạnh, ta quá mức vì ngươi xem bói một quẻ, để cho ngươi biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, thần nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần, cầm trong tay tinh thần mảnh vỡ ném hướng không trung. Giờ khắc này, cái này phải dò xét Diệp Thần thân phận, lành giữ tinh thần mảnh vỡ, mà lại ở trong hư không ánh sáng lóe lên, mặt ngoài tinh thần tuyến đường ánh sáng yếu ớt, lại không cách nào kéo dài ra. Đây là cái gì? Thần người mặt liền biến sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua tràng diện như vậy, hắn thuật bói toán nhưng mà thiên hạ nhất tuyệt, không có dò xét không ra được. Chẳng lẽ thằng nhóc này, so mới vừa để cho ta dò xét vị kia Diệp Lạc Nhi bối cảnh thân phận, hơn nữa đáng sợ. Thần nhân trong lòng chấn động một cái, nhưng là không muốn tin tưởng mình cái ý niệm này, dẫu sao Diệp Thần bất quá thánh tổ cảnh, một cái bối cảnh đáng sợ cực kỳ tồn tại làm sao có thể chỉ là như vậy thực lực. Thần nhân một bên suy đoán lung tung trước, một bên nhưng là ngưng tụ toàn thân linh khí, điên cuồng hội tụ đến cặp mắt mình bên trong. Thần nhân được gọi là thông thiên nhãn, chính là bởi vì hắn ánh mắt có thể thấy rõ vạn vật, so hắn thuật bói toán càng thêm lợi hại. Giờ phút này, thần nhân tản ra huỳnh quang cặp mắt, nhưng là thả ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, từng đạo ánh sáng đường vân ở trong hư không lan tràn, thần nhân thấy vô tận nhân quả. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm sao liền những thứ này nhân quả cũng không thấy rõ, hết thảy cũng mơ hồ một phiến. Thần nhân càng phát lực thì càng khiếp sợ, hắn lại liền một chút dấu vết cũng không phát hiện được, Diệp Thần tựa như cũng không phải là cái này chư thiên vạn giới sinh linh vậy, siêu thoát tại bên ngoài, nếu không làm sao một chút dấu vết đều không cách nào dò xét, bắt không tới. Giờ phút này, so với thần nhân khiếp sợ, Diệp Thần nhưng là sắc mặt rừng, hắn rất rõ ràng, cái này thần nhân muốn tính ra mình lành dự, tính ra bối cảnh của mình, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Mà vào lúc này, thần nhân ánh sáng nở rộ hai tròng mắt càng phát sáng rỡ, thậm chí muốn hóa thành bầu trời cao treo trăng sáng, chói mắt thần mang đột nhiên xuyên thủng thời gian xung dài, vượt qua chư thiên vạn giới, thần nhân trong lòng vô cùng kích động, hắn muốn nhìn thấy. Ngay tại lúc này, thần nhân trong mắt ánh sáng đột nhiên tiêu tán, bị vô biên hắc ám thay thế, mà ở hắc ám bên trong, một đôi giống như vực sâu vậy thâm thúy mênh mông, hàm chứa vô tận uy nghiêm, cao cao tại thượng, bao trùm chư thiên vậy ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, thần nhân cặp mắt đột nhiên máu tươi chảy ra, hắn đóng chặt ánh mắt, mà hắn dùng để xem bói tinh thần mảnh vỡ, ầm ầm nổ tung, biến thành đầy đất mảnh vỡ, liền liền cái này từ kim cung điện cũng truyền tới từng tiếng vỡ vụn, mơ hồ nhìn thấy cung điện nứt ra từng đạo kẽ hở nhỏ, tựa như một khắc sau thì phải ầm ầm sụp đổ vậy. Cái này rốt cuộc là người nào? Thần nhân trong lòng vô cùng sợ hãi, nghĩ đến mới vừa vậy đôi không thèm chú ý đến hết thảy, bao trùm chư thiên trong mắt, thần nhân mở ra máu tươi chảy như dòng nước cả mắt, không dám chút nào chần chờ, một mực cung kính quỳ xuống ở Diệp Thần trước người, trước kia cao ngạo đã tan thành mây khói. Người trước mắt này, căn bản không có bề ngoài như thế đơn giản, hắn quá mức đáng sợ, cặp mắt kia. Thần nhân trong lòng suy nghĩ phân tạp, hắn suy đoán, Diệp Thần thân phận rất có thể là giữa trời đất cường đại nhất mấy vị kia tồn tại, bao trùm hoàn vũ, mắt nhìn xuống vào cổ. Nhìn Diệp Thần mặt không cảm giác dáng vẻ, thần nhân trong lòng càng sợ hãi, hắn nghĩ đến mình trước kia vô lễ, tự đối mặt Diệp Thần lại vẫn dám bày ra tư thái cao ngạo, không khỏi hù được thân thể run rẩy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3964. Huyền Cơ Nguyệt, giao dịch. Chương 3964, Huyền Cơ Nguyệt, giao dịch. Thấy thần nhân như vậy, Diệp Thần chân mày nhíu lại, nhưng là mơ hồ đoán được, cái này thần nhân chỉ sợ là bởi vì luân hồi chi chủ thân phận, dò xét thiên cơ, vì mình xem bói lành dự thời điểm hù dọa. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, hoàn xin đại nhân tha thứ. Thần nhân quỳ sát ở Diệp Thần dưới chân, thân thể không ngừng run rẩy, luôn miệng âm cũng run rẩy, lo lắng Diệp Thần giận dữ, để cho hắn hồn phi phách tán. Thấy vậy, Diệp Thần lạnh nhạt lắc đầu một cái, ngược lại là lười và cái này thần nhân so đo cái gì. Đứng lên đi. Diệp Thần thuận miệng nói, nhưng là đột nhiên trước mắt sáng lên, nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết, không khỏi ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mới vừa đứng dậy thần nhân. Đại nhân. Thần nhân thấy Diệp Thần nhìn sang, nhất là Diệp Thần ánh mắt không nhìn ra cái gì tâm trạng, hắn nội tâm hơn nữa thấp vọng, sợ hãi cực kỳ nhìn Diệp Thần ung dung kêu lên. Ngươi sẽ giúp ta điều tra một người. Diệp Thần liếc hắn một mắt, không để ý thần nhân sợ hãi thần thái, lạnh nhạt nói, không biết đại nhân muốn điều tra người tên gì. Lần này, thần nhân không dám chút nào nói nhảm, lời nói tới giữa tràn đầy lấy lòng, nhìn Diệp Thần tha thiết hỏi. Hạ Nhược Tuyết. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái lưu luyến, Hạ Nhược Tuyết rời đi sau đó, hắn liền lại cũng không có gặp qua Hạ Nhược Tuyết, hôm nay cái này thần nhân ở chỗ này, ngược lại là có thể xem có thể hay không tìm được nàng tung tích. Giờ phút này, thần nhân nghe được cái tên này, suy đoán vị này chỉ sợ cũng là Diệp Thần hồng nhan chi kỷ, không dám thờ ơ, vội vàng lại lấy ra một bộ màu xanh đậm ngọc thạch mu rùa. Trước dùng để xem bói tinh thần mảnh vỡ đã nổ tung, thần nhân cặp mắt vậy gặp phải cản trở, không thể vận dụng, cho nên hắn chỉ có thể tìm tới ngọc thạch mu rùa, làm tinh thần mảnh vụn đồ thay thế. Giờ phút này, thần nhân căn cứ Diệp Thần nói, lại lần nữa thi triển thuật pháp, điều tra Hạ Nhược Tuyết tung tích. Từng cục ngọc thạch mu rùa ở trên trời bên trong lơ lửng, còn không ngừng xoay tròn, thần bí khó lường thiên cơ hơi thở tràn ngập ra, thần nhân sắc mặt nhưng là càng ngưng trọng. Đại nhân, vị này hạ đại nhân ta cũng điều tra không ra, chỉ sợ là bởi vì nàng cùng ngài quan hệ quá gần. Thần nhân vừa nói, thận trọng nhìn Diệp Thần, rất sợ câu nào nói không đúng, chọc Diệp Thần tức giận. Bất quá khá tốt, Diệp Thần cũng không phải cái gì nóng nảy người, giờ phút này nghe được thần nhân mà nói, từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản đối với cái kết quả này, Diệp Thần đã nhất định có chuẩn bị tâm tư, vì vậy cũng không có cái gì tâm trạng chập chờn. Giờ phút này, Diệp Thần chân mày nhíu lại, nhưng là lại lần nữa nhìn về phía thần nhân, mở miệng nói, "Vậy ngươi thử một lần, tính toán đo lường Tiểu Bạch, đây là nàng tiếp thân vật." Diệp Thần tùy thân ném ra một sợi lông phát, "Đây là Tiểu Bạch thỏ mao." Thần nhân thấy vậy sửng sốt một tí, nhận lấy lại lần nữa dò xét. Lần này, trong hư không không ngừng xoay tròn mu rùa nhưng là toát ra tia sáng chói mắt tới, từng đạo thần bí thiên đạo tin tức giống như phiêu mang vậy tràn vào thần nhân đầu góc bên trong, chỉ chốc lát sau, thần nhân trợn to hoàn lưu lại máu tươi cả mắt, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Diệp Thần. "Đại nhân, lần này có kết quả, vị này hung, không Bạch Nhi đại nhân trước mắt đang ám vực bên trong, tựa hồ là ám vực tháng minh gốc." Thần nhân đã biết Bạch Nhi thân phận, là thập đại hung một trong, nhưng không dám làm Diệp Thần mặt nói ra, mà hắn đối với ám vực thế lực khắp nơi vậy không quá quen thuộc, giờ phút này có chút chần chờ mở miệng nói, trong sâu thẳm thiên cơ tính toán đo lường, đúng là nói cho hắn Bạch Nhi ngay tại trăng sáng gốc. "Như vậy sao?" Diệp Thần chân mày nhíu lại, cái này trăng sáng gốc ở trong tối vực bên trong, xem ra mình là nên đi ám vực một chuyến. Đi trước tìm Nhược Tuyết xem, dẫu sao cái này tổ long thần điện, tạm thời còn không có xác thực vị trí, huống chi chỗ này quá mức nguy hiểm, muốn đi trước vẫn là phải làm đủ chuẩn bị mới được. Diệp Thần trong lòng ngầm từ tính toán, hắn mặc dù tự tin, nhưng lại không mù mục, Tổ Long Thần Điện có thể để cho thần nhân kiêng kỵ như vậy, hơn nữa ở vực ngoại truyền lưu ra đáng sợ như vậy tin đồn, hiển nhiên không phải địa phương giống vậy, Diệp Thần dĩ nhiên vậy sẽ thận trọng đối đãi. Giờ phút này, cái này thần nhân nếu đã đem Diệp Thần muốn biết hết thảy đều nói cho Diệp Thần cũng không có cái gì tốt lưu lại, trực tiếp và thần nhân cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, cái này thần nhân nhưng là chợt thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đối mặt Diệp Thần, hắn có một loại cả người lạnh như băng, giận cả tóc gáy cảm giác sợ hãi, rất sợ liền không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Giờ phút này Diệp Thần rời đi, thần nhân ánh mắt chớp động, hắn hết sức tò mò Diệp Thần rốt cuộc là thần thánh phương nào, là những cái kia đáng sợ tồn tại bên trong vị nào. Giờ phút này, thần nhân xác định Diệp Thần đã rời đi, ngay sau đó liền bước ra một bước, đi tới Tử Kim cung điện chỗ sâu nhất trong gian phòng. Tử Kim cung điện chỗ sâu nhất gian phòng, đây là một nơi bày đầy mu rùa gian phòng, liền liền bàn đều là dùng to lớn mu rùa điêu khắc mà thành. Mà giờ khắc này, thần nhân ánh mắt chớp động, nhưng là đưa bàn tay đặt ở cái này mu rùa điêu khắc trên bàn, tiếp theo từng đạo linh khí theo hắn lòng bàn tay kéo dài đến trên bàn. Trên bàn hoàn lưu lại mu rùa nhàn nhạt đường vân. Giờ phút này linh khí dọc theo đường vân không ngừng khuyết tán ra, nhưng là ở cái bản này trên tạo thành một bức chư thiên tinh thần đồ. Một khắc sau, cái này chư thiên tinh thần trên bản vẽ vô tận tinh thần lại chuyển động lực, còn cuốn thần nhân bàn tay không ngừng quanh quẩn, cuối cùng hóa thành tinh thần gió bão, vô cùng lực kéo dùng để thần nhân bàn tay bị ngôi sao này gió bão kéo nhập trong đó. Ngay sau đó hắn cả người đều tiến vào gió bão này bên trong. Trước mắt là một phiến mênh mông tinh thần, là mênh mông hoàn vũ, chỉ là cái này hoàn vũ một người trong cái ánh sao sáng chói tinh thần, thật ra thì cũng chẳng qua là sách, đây đều là thần nhân nhiều năm qua cất giấu vật quý giá, hàm chứa vô tận thiên cơ bí ẩn. Vì vậy bị hắn tận lực ấn nút, bảo vệ tốt. Giờ phút này, cái này vị thần nhân liền đứng ở nơi này hoàn vũ bên trong, bàn tay duỗi một cái, từng vì sao nhất thời bay về phía hắn lòng bàn tay, rơi vào trong tay liền hóa thành một bản bộ sách, đây là thần nhân cất giữ cổ tịch, hàm chứa lớn bí ẩn, trong đó không hề thiếu đại nhân vật bức họa. Thần nhân trong đầu lại lần nữa hiện lên mới vừa nhìn cặp mắt kia, thân thể lại lần nữa lạnh như băng, nội tâm nhưng càng phát ra kích động, run rẩy cầm sách vỡ không ngừng thay đổi, nhìn từng tờ một bức họa đột nhiên, thần nhân con ngươi co rút một cái, hắn đầu góc bên trong đôi tròng mắt kia, cùng trước mắt trang sách bên trên trong hình người cặp mắt, giống nhau như lúc uy nghiêm chấn thiên, bao trùm vạn giới, siêu thoát sống chết, nắm trong tay luân hồi, là luân hồi chi chủ chuyển thế. Thần người sắc mặt kỳ biến, không khỏi che miệng, trong mắt có vô tận kinh hoàng thoáng qua. Luân hồi chi chủ, đây chính là năm đó bao trùm chư thiên, thống ngự hoàn vũ, chân chính cao nhất nắm giữ, chí cao tồn tại. Mà luân hồi chi chủ chết, bởi vì sao? Ở vực ngoại phần lớn người cũng đều biết, liên lụy đến đế viên điện cùng thượng giới, và đế thích thiên cùng huyền cơ nguyện có quan hệ rất lớn. Mà thần nhân đối với trong này phát sinh bí mật cay đắng nhất vì rõ ràng, dẫu sao là dò xét thiên cơ tồn tại, giờ phút này hắn nhìn luân hồi chi chủ hình ảnh. Ánh mắt nhưng là chớp động, sợ hãi, ngạc nhiên mừng rỡ, điên cuồng. Trong thời gian ngắn ngủi, thần nhân trong mắt tất cả loại tâm trạng không ngừng lưu chuyển, cuối cùng định cách biến thành vô tận tham lam. Tin tức này nhất định có thể bán một cái giá tiền cao. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ tuẩn chủ con 3965. Nữ võ thần kỳ tư thanh. Chương 3965, nữ võ thần kỳ tư thanh. Thần nhân trong mắt ánh sáng chớp động, thân thể kích động run, luân hồi chi chủ chuyển thế tin tức, bất luận là cho biết thượng giới nữ hoàng, vẫn là đế viên điện đế thích tiên. Cũng có thể đổi lấy vô tận chỗ tốt. Mà thần nhân giờ phút này, hiển nhiên càng chú ý và thượng giới nữ hoàng làm mua bán, hắn thận trọng đem cổ tịch cất xong, thối lui ra cái này mu rùa cái bản tinh thần không gian, tìm được thông thiên phong sau núi bí ẩn nhất hang núi, bày che giấu trận pháp, cẩn thận tới cực điểm, lúc này mới lấy ra một khối đại biểu thượng giới ngọc bội. Theo thần nhân trong mắt thần mang sáng lên, trong cơ thể hắn linh khí tràn vào ngọc bội này bên trong, tiếp theo một đạo lạnh tanh cao ngạo thanh âm vang lên. Trầm Nguyệt Hải một dãy một quải cắt. Ngươi là người nào? Nghe được cái này thanh âm, thần người thần sắc đọc lại, thanh âm này hắn đã nghe qua. Tựa hồ là thượng giới nữ hoàng bên người người tâm phúc, mình phải làm mua bán, cho biết vị này liền có thể. Lúc này, thần nhân khắc chế không nổi mở miệng nói, ta trong tay có đại bí mật cần muốn giao dịch. Cái gì đại bí mật? Nghe nói như vậy, Ngọc bội bên kia người tựa hồ vậy nghiêm túc hỏi: "Ta cảnh cáo ngươi nói thật, nếu như ngươi bí mật không thể để cho nữ hoàng cảm thấy hứng thú, hậu quả ngươi hẳn rõ ràng." "Ta đương nhiên biết rõ." Nghe nói như vậy, thần nhân nghĩ đến Huyền Cơ Nguyệt thủ đoạn, không khỏi hơi biến sắc mặt, nhưng là kiên định nói: "Ta tin tức này tuyệt đối có thể để cho nữ hoàng cảm thấy hứng thú, thậm chí chấn động toàn bộ vực ngoại, liền xem các ngươi có thể hay không cầm ra thứ ta mong muốn tới trao đổi." "À." Nghe vậy, đối diện người hơn nữa thận trọng, giọng đổi được trầm thấp: "Ngươi muốn cái gì?" "Vạn năm thiên nhân quả." Giờ phút này, thần nhân không chút do dự kêu lên: "Cái này vạn năm thiên nhân quả là chỉ có thượng giới mới có chí bảo. Rất nhiều năm trước, thần nhân dò xét thiên cơ, nhưng là chọc giận thiên đất, bị cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, thương thế này cho tới bây giờ cũng không có tốt, chỉ có vạn năm thiên nhân quả mới có thể trị khỏi bệnh, cho nên hắn mới lựa chọn và thượng giới giao dịch. Mà thần nhân vậy rất có tự tin, luân hồi chi chủ chuyển thế bí mật, tuyệt đối đáng giá nổi vạn năm thiên nhân quả, thậm chí hắn hoàn cảm thấy, cái này vạn năm thiên nhân quả chẳng qua là tiền cọc, cái này thì bí mật, hắn muốn đổi lấy ngập trời chỗ tốt." Giờ phút này, Ngọc bội bên kia người hiển nhiên không biết thần nhân đang suy nghĩ gì, chỉ là nghe được hắn xách lên đòi vạn năm thiên nhân quả, nhưng là trầm mặc lại. Chỉ chốc lát sau, Ngọc bội bên kia chuyển tới tiếng âm: "Muốn vạn năm thiên nhân quả, ngươi phải nói bí mật đủ tư cách sao? Không bằng nói nghe một chút." Nghe vậy, thần nhân lộ ra nụ cười quỷ dị: "Ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, không quá ta nói bốn chữ, ngươi hẳn liền hiểu." "Chữ gì?" Đối phương giọng đột nhiên nâng cao. "Luân hồi, chuyển thế." "Đủ rồi." Đối phương giọng đổi được uy nghiêm: "Chỉ mong trong miệng ngươi bí mật thật cùng hắn có liên quan, nếu không ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán. Rất nhanh sẽ có người mang vạn năm thiên nhân quả đi gặp ngươi." Thanh âm của đối phương lại lần nữa truyền tới: "Bí mật này tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết, ngươi vậy nút kỹ, nếu là có người biết chuyện này, sợ rằng sẽ đối với ngươi ra tay." Nghe được đối phương nghiêm túc lời nói, thần nhân nhưng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, sau đó đáp lại: "Yên tâm đi, ta ở tại địa bàn của mình, vừa có thể dò xét thiên cơ, nếu là có nguy hiểm, ta nhất định là cái đầu tiên biết." Giờ phút này, nghe được đối phương nói, Ngọc bội bên kia người không nhiều lời nữa, chỉ là để cho hắn trung thực chờ, bọn họ lập tức liền sẽ phái người tới. Sau đó, liên lạc liền chấm dứt, thần nhân nhìn lòng bàn tay Ngọc bội, nụ cười đắc ý đem thu, hù ở tay múa chân hướng bên ngoài sơn động đi tới. Thần nhân thật sự là quá hư vấn, luân hồi chi chủ chuyển thế bí mật, lại sẽ để cho hắn biết được, điều này có thể để cho hắn đổi lấy tới vô số chỗ tốt, vô số tiền đặt cuộc, liền hành hạ hắn lâu như vậy bệnh kinh niên cũng có thể giải quyết, hắn hoàn phải thật tốt cảm ơn luân hồi chi chủ đây. Thần nhân nhớ tới Diệp Thần, khoe miệng nết một cái đùa cợt độ cong: "Tùy ý thân phận ngươi bối cảnh lại cường đại dường nào, còn không phải là bị ta xem thấu. Hôm nay luân hồi chi chủ chưa lớn lên, bị thượng giới nữ hoàng biết được hắn thân phận, luân hồi chi chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng không cần lo lắng gặp phải trả thù." Ngay tại lúc này, thần nhân đã đi tới cửa sơn động chỗ, dự định đẩy ra trận cửa động to lớn đá, lại nghe được sau lưng truyền đến một đạo nghiền ngẫm lời nói: "Ngươi cái này, thật đúng là không trung thực à?" Một đạo nghiền ngẫm thanh âm ở sau lưng vang lên, thần nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, một chút dùng mình theo lòng bàn chân lan tràn đến óc, cả người toát ra mồ hôi lạnh. "Ngươi là ai?" Thần nhân dè dặt, từng điểm xoay người lại, nhưng gặp một vị người mặc ô kim khải giáp, tay cầm lưu ly thần kiếm, cả người tư thế bay hùng hiên ngang, tràn đầy chiến ý, tựa như một tôn vô địch nữ võ thần. Thấy người trước mắt, thần người hơi biến sắc mặt, đối phương khí chất, ăn mặc cũng để cho hắn nhớ lại một người: Khúc Trầm Yên. Mà giờ khắc này, đứng ở thần trước mặt người, chính là Kỷ Tư Thanh. Hôm nay Kỷ Tư Thanh hiển nhiên lại có đại cơ duyên, càng ngày càng giống kiếp trước nữ võ thần bộ dáng. Còn như nàng là như thế nào tiến vào cái hải vực này? Mặc dù nơi này và ngăn cách ngoại giới, nhưng chỉ là kim đối với phần lớn người mà thôi. Đặc thù quyền lợi vĩnh viễn nắm ở rất ít người trong tay. Huống chi, Kỷ Tư Thanh trí nhớ hồi phục phần lớn, cái hải vực này nàng và luân hồi chi chủ đã tới quá nhiều lần. Dù là hoàng tộc và trưởng lão hội, ai có thể ngăn trở tới từ thượng cổ nàng? Nhìn thần nhân, Kỷ Tư Thanh trong mắt lóe lên lau một cái uy nghiêm sắc ý. Thần nhân mới vừa liên lạc với giới nữ hoàng nói những lời đó, nàng nhưng mà đều thấy ở trong mắt, nghe vào thai đoá bên trong, tên này muốn bán đứng Diệp Thần. Hắn đời trước bị người khác phản bội, rơi được luân hồi chuyển thế, nhưng là cái này nhất thế, ta tuyệt đối không cho phép người bất kỳ phản bội hắn. Kỷ Tư Thanh mắt lạnh nhìn thần nhân, trong tay lưu ly thần kiếm chậm rãi nâng lên. Thấy vậy, thần nhân con ngươi co rút một cái, hắn đã xác định, người trước mắt chính là hắn nhớ tới người kia, kiếp trước luân hồi chi chủ bên người vô địch nữ võ thần, Khúc Trầm Yên. Dĩ nhiên, thiếu nữ trước mắt hiển nhiên không phải năm đó Khúc Trầm Yên, thực lực căn bản không có năm đó như vậy đáng sợ, hẳn đồng dạng là luân hồi chuyển thế. Nhưng điều này cũng làm cho thần nhân nội tâm vô cùng hoảng sợ, luân hồi chi chủ sống lại, liền liền nữ võ thần cũng giống như vậy, vẫn còn bảo vệ luân hồi chi chủ, mình hôm nay muốn bán đứng luân hồi chi chủ sự việc bại lộ, kết quả định trước thế thảm. Ta muốn chạy trốn, ta không phải nàng đối thủ, không phải những đại nhân vật này đối thủ, bản cờ này ta liền làm con cờ tư cách cũng không có, nếu như lầm vào bản cờ, không trốn, kết cục định trước bị mất đi thành không. Thần nhân ánh sáng chớp động ánh mắt giờ phút này điên cuồng chuyển động, hắn nhận ra được mình nguy cơ sinh tử hạ xuống, hắn phải trốn. Đại nhân, ta biết lỗi rồi, hoàn xin đại nhân tha thứ. Giờ phút này, thần nhân hết sức sợ sệt nhìn Kỷ Tư Thanh, giọng mười phần chân thành. Nghe nói như vậy, Kỷ Tư Thanh nhìn thần nhân, khóe miệng nhưng miệng nết một cái nghiền ngẫm độ cong: "À, nếu ngươi biết lỗi rồi, vậy ngươi hai tay ở sau lưng làm gì?" Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3966. Không đáng giá để ra. Chương 3966, không đáng giá để ra. Nghe vậy, thần người thần sắc đọc lại, trong mắt ánh sáng đột nhiên tách thả ra. "Đại nhân, ta hoàn không muốn chết, có nhiều đắc tội." Giờ phút này, thần nhân chợt đem gánh chắp sau lưng hai tay lấy ra, ở tay hắn tim lại là một phiến phiến xanh sẫm mu rùa, cái này mu rùa đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo hàn mang bắn về phía Kỷ Tư Thanh. Cùng lúc đó, mu rùa nổ tung trong nháy mắt, cũng có tin tức từ mu rùa nổ tung chập chờn bên trong truyền ra ngoài, nhất thời bao phủ toàn bộ một quẻ cắt, một quẻ các thần nhân dưới quyền, giờ phút này rối rít đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Kỷ Tư Thanh chỗ ở phương hướng. Thần nhân món này là muốn dùng mu rùa nổ tung đánh vào kéo Kỷ Tư Thanh, đồng thời đem mình có nguy hiểm tin tức truyền ra, để cho một quẻ các dưới quyền tới cứu hắn. Mà thần nhân mình nhưng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn nhìn ra được Kỷ Tư Thanh cường đại bao nhiêu, coi như là một quẻ các tất cả người đi đối phó Kỷ Tư Thanh, vậy căn bản không thể vì vậy, hắn chỉ có thể truyền đạt tin tức để cho dưới quyền tới, thật ra thì cũng là muốn để cho bọn họ làm con cờ thí, là hắn thoát đi chỉ hoãn một chút thời gian. Giờ phút này, từng đạo khí thế bằng bạc, bóng người đằng đằng sát khí từ tất cả lớn cung các bên trong lao ra, bọn họ muốn tìm ra Kỷ Tư Thanh, để cho Kỷ Tư Thanh biết trêu chọc một quẻ các kết quả. Mà vào lúc này, Kỷ Tư Thanh tiện tay đem thần nhân ném ra ở trước mắt nổ tung mu rùa ung dung ngăn trở, ngay sau đó liền phong tỏa thần nhân phi độn hình bóng. Muốn chạy trốn? Trốn hết sao? Kỷ Tư Thanh trong mắt hàn mang trước mắt, trong tay lưu ly thần kiếm đột nhiên bùng nổ vô cùng thần quang, trong nháy mắt tựa như hóa thành mặt trời, cái này thần kiếm bỗng nhiên xuyên thủng ra, ánh chiếu vạn cổ chư thiên, ngay tức thì xuất hiện ở thần nhân sau lưng, đem hắn thân thể xuyên thủng. Phốc. Trên bầu trời, thần nhân phi độn thân thể đột nhiên dừng lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn ngực mình vị trí to lớn lỗ máu. Không thể nào à, trên người ta nhưng mà ăn mặc ngự long bảo hộ giáp, nàng làm sao có thể một kiếm đâm thủng? Thần nhân trong mắt chớp động vẻ không cam lòng, trong mắt nhưng là vô tận tuyệt vọng mà tới, hắn thế giới trước mắt càng phát ra hắc ám, sức sống cực nhanh trôi qua. Phốc thông. Thần nhân dần dần đổi lạnh thân thể đập rơi trên mặt đất bên trên, Kỷ Tư Thanh thần sắc lạnh nhạt đi tới hắn bên người, một khắc sau trong tay lưu ly thần kiếm chém ra một đóa kiếm hoa, rơi vào thần nhân trên trán. Cái này một đóa kiếm hoa chém ra da thịt, nhưng là quỷ phụ thần công vậy, đối với lực lượng nắm trong tay đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, chỉ gặp thần nhân trên trán xuất hiện một đóa giống như lúc đỏ tươi hoa, hơn một phần đỏ tươi dọa người, thiếu một phần giả tạo. Thấy Kỷ Tư Thanh chém giết thần nhân, một quẻ các tất cả mọi người đã thốt nhiên giận dữ, mà Kỷ Tư Thanh còn ở thần nhân trán khắc xuống kiếm hoa, đây là cực độ làm đục. Yêu nữ, ngươi phạm xuống tội lớn ngập trời, còn không tự biết, ngươi giết ta một quẻ các chủ, là phải bị trời phạt. Đúng. Các chủ thay thiên quan chắc vạn giới, ngươi giết các chủ, tội đại ác vô cùng, ta muốn ngươi đền mạng. Giết yêu nữ này, nàng chém chết các chủ, là khinh nhẫn thiên ân, nhất định phải để cho nàng chết. Giờ phút này, một quẻ các tất cả mọi người đều là gầm thét liên liền, thần sắc điên cuồng, sát ý sôi trào xông về Kỷ Tư Thanh. Mặt đối với những người này, Kỷ Tư Thanh nhưng là thần sắc rừng rừng, ánh mắt bình tĩnh không dậy nổi chút nào gợn sóng. Tới đi, một đám gà vườn chó đất, một kiếm là được tội. Kỷ Tư Thanh trong lòng cười nhạt, một khắc sau, lưu ly thần kiếm múa, kinh thế hàn mang bùng nổ, ánh chiếu chư thiên, biến dạng vạn cổ. Hai tiếng sau đó, một quẻ các bầu trời phía trên, mấy đạo thân ảnh từ hải vực cuối tới đây là một nhóm khí thế cao cao tại thượng, mắt cao hơn đầu người, nhất là phía trước nhất người dẫn đầu, cả người sang trọng hoa lệ quần áo trang sức, dò xét nhìn phía dưới một quẻ các, trong mắt tràn đầy khinh thường. Những người này chính là thượng giới nữ hoàng phái gia chú đóng Trần Nguyệt Hải vạn năm cường giả. Ồ, không đúng, chỗ này làm sao có nồng đậm như vậy huyết khí? Giờ phút này, người dẫn đầu mái tóc dài bồng bềnh, nàng sắc mặt biến, đột nhiên ngưng thần hướng một quẻ các chỗ sâu nhìn. Cái này dẫn đầu người là Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền, tên là Chu Linh, cũng là nàng nhận được thần nhân tin tức, biết có quan luân hồi chi chủ sự việc đối với Huyền Cơ Nguyệt trọng yếu bao nhiêu, vì vậy lập tức chạy tới, chính là sợ xuất hiện bất ngờ đối mặt một quẻ các huyết khí nồng nặc. Chu Linh ngưng thần quan sát, mà ở nàng hậu phương mấy người cũng là sắc mặt biến đổi. Đại nhân, cái này một quẻ các xảy ra chuyện. Giờ phút này, một tên nhẹ lay động quạt giấy, người mặc áo xanh, nhìn qua văn chất lịch sự nam tử một chỉ điểm ra, tỏ ý Chu Linh xem một quẻ các phía sau núi phương hướng. Nghe vậy, Chu Linh lập tức dương mắt nhìn lên, nhưng gặp sau núi giờ phút này lại bị máu loang ngâm đỏ. Oan khí cùng huyết khí ở giữa không trùng trải qua hồi lâu không tiêu tan, hiển nhiên xảy ra một tràng đáng sợ chiến đấu, toàn bộ một quẻ các đều bị tắm máu. Rốt cuộc là ai? Thấy một màn này, Chu Linh sắc mặt khó khăn xem, lập tức nghĩ đến tên kia và mình liên lạc người, nếu như cái tên kia chết, nàng chuyến này liền chạy không, hơn nữa không có thể xử lý tốt chuyện này, vậy sẽ chọc cho Huyền Cơ Nguyệt tức giận, đến lúc đó xui xẻo vẫn là nàng. Giờ phút này, Chu Linh trong lòng nóng nảy, trực tiếp bay đến một quẻ các sau núi, liền thấy một cái thi thể, tất cả đều đổ xuống đất, hơn nữa bọn hắn chết bởi vì cũng giống nhau, bị người một kiếm chém chết. Là người nào ra tay? Lại mạnh mẽ như vậy. Mới vừa áo xanh nam tử nhìn một màn này, cũng là không nhịn được kêu lên. Nghe vậy, Chu Linh lạnh lùng trợn mắt nhìn áo xanh nam tử một mắt, ngay sau đó nhìn về phía cái này đầy đất thi thể bên trong, dễ thấy nhất vậy cái. Chu Linh nhìn, chính là trước đây không lâu liên lạc với nàng thần nhân thi thể, mà nàng vậy chú ý tới thần nhân trên trán kiếm hoa, trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Kiếm này hoa, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Chu Linh không nhịn được nhỏ giọng nói. Không sai, ta cũng có ấn tượng, bất quá rốt cuộc là ý gì, ta quên mất. Giờ phút này, áo xanh nam tử vậy gật đầu một cái, ngay sau đó nói, bỏ mặc nó là cái gì, kiếm này hoa xuất hiện ở nơi này, nhất định đại biểu có ý gì, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi cái hải vực này, đem nó mang về cho nữ hoàng xem qua. Nghe vậy, Chu Linh không khỏi đồng ý gật đầu một cái này áo xanh nam tử không hổ là bị dự là cố vấn tồn tại, đầu đúng là đủ dùng. Ngay sau đó, Chu Linh đưa mắt nhìn thần nhân nét mặt giàn mua, trường kiếm bên hông nhưng là tự đi bay ra, một khắc sau trực tiếp từ thần nhân trên trán bay qua, thần nhân cái trán da thịt nhất thời bị lấy xuống, treo ở trên trường kiếm. Đi thôi. Nhìn thần ít người một khối ra đầu, Chu Linh lộ ra nụ cười cổ quái, một khắc sau phi thân lên, sử dụng một khối cổ xưa lệnh bài, thư không biến dạng, nàng chui vào lối đi. Nhìn Chu Linh rời đi hình bóng, áo xanh nam tử và còn lại mấy vị người đồng hành, hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là không nhịn được thân thể run lên, cảm thấy không lạnh mà run. Chu Linh nơi nào đều tốt, ngay cả có một cái dở hơi, thích nghiên cứu người chết, đem cái chết người làm điều khác, vẽ tranh đồ dùng, vậy bởi vì nàng cái loại này yêu thích, sau lưng không thiếu để cho người nói này nói nọ. Bất quá hết thảy các thứ này, và nữ hoàng sự việc so ra, cũng không đáng giá để ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3967. Người coi là cái gì? Chương 3967, người coi là cái gì? Không lâu sau, Chu Linh mang áo xanh nam tử các người bước vào khoáng đạt trí cao, vô tận uy nghiêm đại điện, đem thần nhân chán ra thịt giao cho cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống vạn giới huyền cơ nguyệt. Huyền cơ nguyệt đã từ Chu Linh các người trong miệng biết chuyện đi qua, giờ phút này nhìn cái này chán ra thịt lên kiếm hoa, huyền cơ nguyệt mí mắt đột nhiên rung động mấy cái. Đáng chết, là con tiện nhân kia. Huyền cơ nguyệt trong lòng tức giận mắng, ngút trời tức giận cuộn sạch thương khung, để cho phương thiên địa này đều biến sắc. Kiếm này hoa chính là thượng cổ nữ võ thần, Khúc Trầm Yên dấu vết, mà đối phương tắm máu một quẻ cát, còn muốn lưu lại dấu vết, rõ ràng là hướng nàng tuyên chiến. Khúc Trầm Yên ngay tại vực ngoại Trầm Nguyệt Hải, cho ta đi thăm dò. Huyền cơ nguyệt trong mắt tức giận cuộn sạch, nhìn về phía Chu Linh, chuyện này liền giao cho các ngươi, nhất định phải tra ra tiện nhân này tung tích. Ta đây muốn xem, nàng muốn làm cái gì? Ùm. Thấy Huyền cơ nguyệt sinh lớn như vậy khí, Chu Linh đột nhiên trong lòng cũng là khiếp sợ, vội vàng cung kính đáp ứng, ngay sau đó không dám dừng lại chút nào. Lập tức lui ra đối với cái này sau lưng phát sinh hết thảy, Diệp Thần hiển nhiên cũng không biết chuyện, giờ phút này hắn đang ở trên đại điện, trực diện Tịch Vân. Bởi vì Huyền Hàn Ngọc nói cho hắn một cái bí mật lớn bằng trời, Quảng Hàn Điện điện chủ nắm giữ một đạo đặc thù truyền tống trận, có thể nhanh nhất lui tới Xích Hải và Ám vực. Chỉ là cái loại này truyền tống trận, vậy dưới tình huống căn bản không cách nào mở ra. Bất quá Tịch Vân nếu hiểu lầm liền Diệp Thần thân phận, vậy Diệp Thần ra vào Xích Hải và ngoại giới thì có đầy đủ lý do. Dẫu sao Diệp Thần nhà rất có thể ở bên ngoài. Tịch Vân do dự rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, ngươi nhất định phải đi vực ngoại. Cái đó truyền tống trận đã vạn năm không có mở ra. Mặc dù hải vực quy tắc có hạn định, nhưng cuối cùng một nhóm người siêu thoát tại quy tắc bên trên. Diệp Thần gật đầu một cái, xác định. Tịch Vân hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, cân nhắc luôn mãi, vẫn là nói, ngươi thân phận đặc thủ, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là trước sách ngươi muốn thông qua tiếp theo khảo sát. Dẫu sao Diệp Thần thân phận nếu thật có vấn đề, vậy hắn mở truyền tống trận chính là Quảng Hàn Điện tội nhân. Bất quá Tịch Vân hiểu Diệp Thần ngắn hơn tạm rời đi. Không thành vấn đề. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Xích Hải đều là vô cùng náo nhiệt, một tòa vô cùng là nguy nga tế đài, xây dựng ở Quảng Hàn Điện phía trên. Diệp Thần cùng Tần Hồng Nguyệt, Tịch Vân các người đều ở đây cái này trên tế đài ngồi. Vô số Trầm Nguyệt Hải cư dân đều là khá là hưng phấn ngước nhìn vậy cơ hồ có thể che khuất bầu trời dáng vóc to tế đài, bọn họ biết, hôm nay là một tên lưu lạc bên ngoài hoàng tộc trở về tế tổ này. Ngay tại lúc này, trên mặt biển, một chiếc vô cùng là khí phái chiến thuyền, lấy tốc độ cực nhanh, hướng hòn đảo này đảo nhỏ lại tới. Diệp Thần hướng chiến thuyền này nhìn, nhưng là không khỏi được con ngươi co rút một cái, chiến thuyền này bất ngờ là một kiện thủy nguyên khí. So với Bắc Hàn Thương hội nổ chiếc kia thương thuyền, còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Đừng xem nhẹ cái này một cái đẳng cấp chiến lệnh, đối với thủy nguyên khí mà nói, đúng là khác xa lắc xa lơ. Giá trị trên thậm chí có thể bay lên gấp vài lần. Mà chiến thuyền này bên trên, còn có một cái kỳ dị ký hiệu, Diệp Thần biết, cái đó ký hiệu đại biểu là 9 đại hoàng tộc bên trong Tịch gia. Tịch gia người tới. Không lâu lắm, chiến thuyền cũng đã cập bờ, mấy đạo đột quang, lúc này lấy tốc độ cực nhanh, hướng tế đài bay tới, thời gian đảo mắt, đã rơi vào cái này huyền không trên tế đài. Tới, tổng cộng là 3 người, một tên tóc bạc hoa râm, ánh mắt thâm thúy, chống một cây quải trượng đầu rồng áo xanh ông già. Một tên quý khí 10 phần, tướng mạo xinh đẹp, vẫn bộ dạng thước tha phụ nữ trung niên, cùng với một tên trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, tướng mạo mặc dù không bằng Tần Hồng Nguyệt, ngược lại cũng coi như tuyệt đẹp thiếu nữ. Tịch Vân gặp lão kia người đến sân, lại là vô cùng là cung kính đối hắn hành lễ nói, "Phụ thân." Người này, tên là Tịch Chính, chính là Tịch gia đương đại gia chủ. Diệp Thần thấy cái này ông lão ngay tức thì, ánh mắt nhưng là kịch liệt chấn động. Cái này ông già cho hắn cảm giác, giống như là một cái động không đáy vậy, căn bản không cách nào nhìn thấu chút nào. Bất quá, hắn cho mình áp lực, còn ở Cố Tuyển ca ca bên trên. Cái này Tịch gia gia chủ rất có thể là một tên thủy nguyên cảnh trung kỳ tồn tại, mà tên kia trung niên phụ nhân chính là càn khôn cảnh hậu kỳ, nghe nói là Tịch Chính một tên thiết phòng, tên là Triệu Hinh. Sau cùng thiếu nữ vậy đưa tới Diệp Thần một phần chú ý, bởi vì cô gái này Tịch Vân ngày hôm qua từng cùng mình nhắc qua, nói nàng là Tịch gia hôm nay đệ nhất thiên tài, lấy không tới 100 tuổi liền đạt tới càn khôn cảnh 3 tầng thiên tu vi, bị Tịch gia gia chủ Tịch Chính, thậm chí là Tịch gia lão tổ tông cũng ký thác kỳ vọng rất lớn tồn tại, hôm nay ở gia tộc bên trong vô cùng là được cưng chiều Tịch Dung Nhi. Không tới 100 tuổi càn khôn cảnh 3 tầng thiên, ý vị này là kinh khủng dường nào tiềm lực cả. Loại người này có đầy đủ tài nguyên, thậm chí có thể 500 tuổi bên trong liền bước vào thủy nguyên cảnh. Tịch Chính nhìn Diệp Thần một mắt, ánh mắt nhỏ tránh, ẩn hiện vẻ kinh dị, có chút không dám tin tưởng đối với Tịch Vân nói, ngươi nói, đây chính là đại ca ngươi đứa nhỏ. Không tới càn khôn cảnh, liền có một chút càn khôn khí. Ngược lại là tài ngút trời ạ. Tịch Vân khẽ mỉm cười nói, không chỉ có như vậy. Hắn dính vào Tịch Chính bên hai, dì thai cơ hồ, vậy Tịch Chính nhìn Diệp Thần thần sắc chính là bộ phát mừng rỡ. Hắn cười to một tiếng nói, cái này thật là trời giúp ta Tịch gia ạ. Ngồi ở một bên Tịch Tâm Lộc, giờ phút này chính là hắc liền gương mặt, hắn bị Diệp Thần hung hăng dạy dỗ một trận, kết quả hiện tại người này hoàn thành mình thân thích. Ở nơi này trên tế đài, một phiến vui vẻ hòa thuận lúc đó, một đạo lạnh như băng giọng nữ nhưng là ở trên tế đài vang lên. Tịch Dung Nhi ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Thần nói, ngươi chính là Diệp Thần. Nghe Vân bà nói, ngươi thiên phú võ đạo thật giống như rất tốt, không bằng ngươi cầm vậy che giấu tu vi đồ lấy xuống, để cho ta xem ngươi cái gọi là thiên phú rốt cuộc là cái gì. Tịch Vân và Tịch Chính đối mặt cười một tiếng, bọn họ thân là cường giả tự nhiên có thể cảm thụ được Diệp Thần trong cơ thể càn khôn khí, ở bọn họ xem ra Diệp Thần tu vi cũng không tính là yếu. Như vậy trẻ tuổi liền có thể đạt tới cái này tu vi, thật là nghịch thiên đến không cách nào hình dung bước. Tịch Dung Nhi nguyên bản mặc dù là Tịch gia thứ nhất yêu nghiệt, nhưng nếu là Diệp Thần quay trở về Tịch gia, như vậy đúng là đủ để rung động toàn bộ Trần Nguyệt Hải vạn cổ thiên tài ạ. Diệp Thần căn cốt vẫn chưa tới 30 à 4. Cho dù là Tịch Dung Nhi, cùng hắn một so, vậy căn bản không coi vào đầu thiên tài. Chắc hẳn, Tịch Dung Nhi ở phát hiện Diệp Thần chân thực tu vi sau đó, tự ái của nàng nhất định sẽ bị đả kích lớn chứ. Bất quá, Tịch Dung Nhi quá kiêu ngạo, vừa qua khỏi dịch chết, mài giũa một chút, vậy là một chuyện tốt. Tịch Dung Nhi nghe được tin tức này sau đó, lấy nàng kiêu ngạo tự nhiên không phục. Cho nên, liền đi theo Tịch Chính đi tới cái này Xích Hải Quảng Hàn Điện, vì chính là kiến thức một chút, cái này ở Vân Bá Bá trong miệng, so mình hoàn phải ưu tú thiên tài võ đạo, kết quả là dạng gì người. Tịch Dung Nhi ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhưng gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối thần sắc dừng dưng, lại không có bất kỳ động tác. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống nói, ta nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Một bên Tịch Tầm Lộc thấy vậy nhưng là sợ hết hồn, cái này Diệp Thần cũng không phải là cái gì tốt trêu chọc chúa ơi. Diệp Thần nhưng là khá là cân nhắc nhìn Tịch Dung Nhi nói, ngươi coi là cái gì? Ta và ngươi quen lắm sao? Tại sao phải nghe ngươi? Tám càng đưa lên. Câu phiếu hàng tháng. Câu phiếu hàng tháng. Câu phiếu hàng tháng. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ con 3968. Kỳ tích. Chương 3968, kỳ tích. Cái này Tịch Dung Nhi, lớn lên coi như không tệ, có thể vừa lên tới liền đối với mình cơ tay múa chân. Và nàng quen làm sao? Diệp Thần cũng không có nghe người khác ra lệnh thói quen. Một bên Tịch Vân và Tịch Chính, nhưng là một bộ xem náo nhiệt không chế lớn chuyện dáng vẻ, mặt đầy nụ cười, không có chút nào ngăn cản ý người tuổi trẻ, ngạo là chuyện tốt, lẫn nhau tới giữa có mâu thuẫn, không hề phục, mới có thể kích thích đối phương tiến về trước. Một cái tốt đối thủ, thậm chí so tốt sư phụ, càng khó khăn được. Dĩ nhiên, mọi việc cũng đều phải có cái độ, nếu như hai người thật muốn ồn ào được không thể tách rời ra, bọn họ tự nhiên sẽ xuất thủ căng dự, bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc. Tịch Dung Nhi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, một khắc sau, chính là mặt đầy xấu hổ vẻ. Nàng Tịch Dung Nhi không chỉ là hoàng tộc thiên tài, hơn nữa, tướng mạo vậy vô cùng là xuất chúng, bên người nam tử lúc nào dám đối với nàng loại thái độ này. Mình và người ngoài nói một câu, cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy vinh hạnh, có thể thằng nhóc này, lại nói, và ngươi quen làm sao? Đây quả thực là ở các trưởng bối trước mặt, để cho nàng mất hết mặt mũi à? Tịch Dung Nhi cắn răng một cái, mắt đẹp băng hàn nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, cái gì thiên tài võ đạo? Căn bản là cái phô trương thanh thế đổ vô tích sự thôi. Ngươi sẽ không là sợ bị ta phơi bày ngươi ngụy trang chứ? Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng nói, ngươi là trẻ con 3 tuổi sao? Lấy làm cái này ta, là có thể đạt tới mục đích. Tịch Vân và Tịch Chính, thậm chí tên kia xinh đẹp phụ nữ trung niên đều là không khỏi bật cười, xem ra Dung Nhi lần này là thật gặp phải khắc tinh. Tịch Dung Nhi bị Diệp Thần đình mặt đầy xanh trắng lần lượt thay nhau, hiển nhiên đã giận dữ, nàng vốn là không thích đùa bỡn cái gì tâm cơ thủ đoạn, hiện tại lại vẫn trực tiếp bị người vạch trần. Có nhiều mất mặt, có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, Tịch Dung Nhi rốt cuộc lại cũng nhịn không nổi nữa, nàng giận quát một tiếng nói, "Được, ngươi không chịu hiển lộ tu vi, vậy ta liền tự mình động thủ, cho ngươi tính tính." Dứt lời, hắn quanh thân hơi thở cuồng trào ra, mắt đẹp bên trong sạch bóng cùng tránh, đạo vận mãnh liệt, tay trắng một phen, liền hướng Diệp Thần, một trường đánh ra. Bàn tay này nhìn như trắng trắng non non, nhẹ bỗng, bất quá, nhưng chút nào không thể khinh thường. Ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, đã đem một phen này hư không chấn động ra đạo đạo liên ngân. Diệp Thần thấy vậy, nhưng vẫn duy trì dừng dưng vẻ, nếu như những thứ khác càn khôn ba tầng thiên cường giả, hắn có thể không địch lại. Nhưng là cái này sống trong nhung lụa đại tiểu thư, hắn một trường liền đủ để diệt. Âm âm một tiếng, dâng trào yêu khí, tà khí, hồng mông khí cũng là từ trong cơ thể hắn gào thét ra. Sáu diện chân quyết thi triển, đối mặt Tịch Dung Nhi một trường này, giống vậy, tiện tay một trường, hướng đối phương vung đi. Cơ hồ là ở khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần bàn tay liền cùng Tịch Dung Nhi tay trắng, đụng vào một nơi. Trong một cái chớp mắt này, tựa như vạn vật đông. Một khắc sau, treo lơ lửng trên không trung tế đài chợt kịch liệt run lên, một đạo vô cùng là cường đại năng lượng, từ hai người bàn tay tới giữa bộc phát ra, hướng bốn phía phóng xạ đi, bao phủ cả tòa hòn đảo, phần lớn võ giả đang cảm thụ đến cái này đánh ngay tức thì đều là cả người run lên, mặt lộ vô cùng là vẻ kinh hãi. Hơi thở này lại là tỉnh lại bọn họ bản năng sợ hãi. Hai người bàn tay gián hợp một cái hô hấp, liền nhanh chóng tách ra, sở dĩ tách ra là bởi vì là Tịch Dung Nhi thân thể mềm mại, lại là bị Diệp Thần một trường này trực tiếp vênh được đổ bay ra. Diệp Thần cười nhạt, Tịch Dung Nhi thực lực, mặc dù không tệ, ở càn khôn sơ kỳ tồn tại bên trong, cũng thuộc về cường đại đi, nhưng so với có đạo ấn mình, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Mới vừa, hắn bất quá là ở mình trong lòng bàn tay, ẩn chứa một chút hủy diệt đạo ấn lực lượng, liền trực tiếp đem không có thi triển tự tại thiên Tịch Dung Nhi bay. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Thần cảm thấy có chút buồn cười phải cái này Tịch Dung Nhi đạo vận lại là phương diện lực lượng. So lực lượng, nhưng mà hắn Diệp Thần cường hạng à? Tịch Dung Nhi mặt đẹp một trắng, mắt đẹp bên trong hiện lên vô cùng là vẻ rung động. Mới vừa, nàng cùng Diệp Thần song trưởng đối nhau, cảm giác được là cái gì? Nàng chỉ cảm thấy, nếu như đem mình so làm một đầu con mèo nhỏ nói, mới vừa cùng mình phát sinh va chạm chính là một con voi. Giữa hai người chênh lệch, khác biệt một trời. Để cho gần đây đối với lực lượng vô cùng là tự tin Tịch Dung Nhi hoàn toàn ngu. Tịch Chính hai người đều là mặt lộ quả nhiên như vậy vẻ, không chút nào bất ngờ. Tịch Vân trong cơ thể đạo vận cùng nhau, Tịch Dung Nhi thân thể mềm mại liền bị dừng ở trên không, chậm rãi rơi vào trên tế đài. Tịch Dung Nhi ngơ ngác nhìn Diệp Thần, tựa hồ còn có chút không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thả mới vậy giao thủ nhất kích, không phải nàng cường lực nhất tính, nhưng đối với từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng bại Tịch Dung Nhi mà nói, bị Diệp Thần một trường oanh bay nhưng là một cái đả kích thật lớn à. Nếu như một trường này, là Diệp Thần toàn lực nói, nàng hoàn có thể tiếp thụ. Có thể. Rất rõ ràng, Diệp Thần mới vừa cũng không có xuất toàn lực. Nàng cặp mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt lửa giận nhưng là dần dần lắng xuống, thay vào đó là vô cùng hào hùng chiến ý. Diệp Thần chân mày khều một cái, khá là thưởng thức nhìn Tịch Dung Nhi một mắt, không nói khác, cái này Tịch Dung Nhi ở bị nhục sau đó, lại có thể như vậy nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, thiên phú chiến đấu quả thật không tệ. Đây cũng không phải nói Tịch Dung Nhi tâm tính tốt bao nhiêu, chỉ là Diệp Thần rất rõ ràng, có một loại người một khi nổi lên chiến ý, đấu tranh tim, như vậy liền sẽ không tự chủ đem hắn tâm trạng hoàn toàn buông xuống, hoàn toàn vùi đầu vào chiến đấu trong đó. Cho nên, cũng không phải là Tịch Dung Nhi chủ động khống chế, nàng mặc dù có thể ngay tức thì bình tĩnh lại, là bởi vì là Diệp Thần mạnh mẽ, khơi dậy nàng chiến ý, theo bản năng tiến vào loại trạng thái này. Cơ hồ là ở nàng rơi xuống đất ngay tức thì, một cổ đạo vận liền giống như thủy triều vậy, từ Tịch Dung Nhi trong cơ thể chút xuống ra, dòng nước chảy ở nơi này trên tế đài, trôi đi qua, hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi. Đảo mắt tới giữa, cái này tế đài đã hóa thành một tòa cao đỉnh, đám người vị trí chỗ chính là cao đỉnh đỉnh núi, quanh thân thậm chí còn có mây mù lượn quanh. Tịch Dung Nhi không chút do dự thi triển tự tại thiên. Nàng đây là phải toàn lực ứng phó. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt vậy rốt cuộc hiện lên thần sắc nghiêm túc. Vậy núi cao run lên bần bật, trong núi linh lực như bướm bay dập lửa vậy, tràn vào Tịch Dung Nhi trong cơ thể. Diệp Thần con ngươi hơi co lại, có xích trần thần mạch hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng Tịch Dung Nhi trong cơ thể tràn đầy một cổ cuồng bạo thân sắc lực. Cổ tay hắn lộn, nắm sắc kiếm, đối mặt toàn lực xuất thủ Tịch Dung Nhi, mình vậy phải nghiêm túc một chút. Kiếm phong bên trên, hàn mang vào đến, thủy diệt đạo vận, ngay tức thì ngưng tụ, ngang dọc kiếm ý tới giữa, nửa cái phù văn dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tịch Vân, Tịch Chính cùng với tên kia trung niên phụ nhân, đều là mặt lộ vô cùng là vẻ kinh hãi. Trong chốc lát lại là nói không ra lời. Tịch Vân có chút lắp bắp nói, "Phụ thân, cái đó là đạo ấn sao?" Tịch Chính ngẩn người, thậm chí nháy mắt một cái, mới môi có chút run rẩy nói, "Đâu chỉ, nào chỉ là đạo ấn à? Cái này, vẫn là hủy diệt mộ đạo đạo ấn ba. Trên thế giới này, lại có người có thể ở bước vào càn khôn cảnh trước, ngưng kết đạo ấn. Phải biết, liên bộ phận thủy nguyên cảnh tồn tại đều không cách nào ngưng kết xuất đạo ấn à. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Có thể hiện tại, chúng ta trước mặt, kỳ tích nhưng xảy ra." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhẽ mẹ toàn chủ com 3969. Thiên ngoại hữu thiên. Chương 3969, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như nói Diệp Thần có càn khôn khí, bọn họ hoàn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nói, bây giờ là hoàn toàn không chịu nổi ạ. Dẫu sao, lấy bọn họ thân phận, là có thể tiếp xúc đến một ít chân chính cao cấp thiên tài, ở những thiên tài này bên trong, trước thời hạn có một chút càn khôn khí, mặc dù thiếu, nhưng cũng không hoàn toàn không thể nào phát sinh. Có thể, tuổi tác như vậy ngưng kết đạo ấn, chính là liền nghe cũng chưa có nghe nói qua liền ạ. Đám này hoàng tộc đều là như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần. Đây là, Tịch Dung Nhi trong tay vậy ngưng tụ ra một chôi kiếm to, kiếm này, nói là kiếm, ngược lại càng giống như là một cây cột đá bề ngoài loang lổ, nhìn như bình thường không có gì lạ, rất khó tưởng tượng, cái này lại là hoàng tộc vũ khí. Bất quá, thấy vậy cột đá vậy trọng kiếm, Diệp Thần nhưng là tròng mắt sáng lên, thạch kiếm này cùng hắn đã từng dùng qua có thể ra chỉ trọng lực kiếm ngược lại là có mấy phần tương tự, bất quá, thạch kiếm này sử dụng vật liệu so với kình thiên thạch cao cấp nhiều. Tịch Dung Nhi trong cơ thể lực lượng ngay tức thì bơm vào đến thạch kiếm bên trên, nàng chợt đem thạch kiếm giơ qua đỉnh đầu, hướng về phía Diệp Thần ngay đầu chém xuống. Thạch kiếm bên trên ánh sáng trắng chói mắt, ánh sáng trắng bên trong lẫn chứa uy năng, theo Tịch Dung Nhi khua kiếm lực lượng tăng lên, mà tăng cường. Làm vậy thạch kiếm tăng tốc độ đến mức tận cùng lúc đó, đám người chỉ cảm thấy được, trước mắt dâng lên một vòng màu trắng mặt trời vậy. Tịch Vân cùng Tịch Chính đều là mặt lộ vẻ tán thưởng, Tịch Dung Nhi một kiếm này rất tốt. Tịch Dung Nhi chủ tu lực lượng chi đạo, đi được một lực vượt 10.000 pháp con đường, mà một kiếm này đã khám phá nàng đại quan, mà sinh ra biến chất. Bất quá, bọn họ ánh mắt nhưng là rơi vào Diệp Thần trên mình, hiển nhiên, bọn họ càng chú ý là Diệp Thần phản kích. Để cho bọn họ có chút bất ngờ chính là, Diệp Thần lại là không có thi triển tự tại trời liền trực tiếp tay cầm trường kiếm, hướng về phía đỉnh đầu chém xuống thạch kiếm, hung hăng đánh ra. Không dùng tới tự tại trời cùng đã thi triển tự tại thiên kẻ địch giao chiến, muốn ăn bao lớn thua thiệt, có thể tưởng tượng được. Ở tự tại thiên bên trong, người thi triển cũng sẽ có được cực lớn giá trị. Cho dù Diệp Thần có đạo ấn, mình khả năng công kích không bị suy yếu, như cũng thuộc về to lớn hoàn cảnh xấu bên trong. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần thật giống như cũng chỉ thi triển một phần chia lực lượng. Chẳng lẽ, vì là nhường một chút Dung Nhi? Nghĩ tới đây, Tịch Vân cùng Tịch Chính đều là không khỏi được hơi nhíu mày, võ giả cần chính là khắc phục muôn vàn khó khăn, bất luận bất kỳ đối thủ, đều phải đem đánh tan ý chí, đối mặt cô gái liền mở nước, như vậy thái độ đối với vậy nam tử mà nói, có thể coi là bình thường, có thể đối với võ giả mà nói, nhưng thuộc về hạ đẳng tâm tính. Đồng thời, hai người cũng là không khỏi được có chút khẩn trương, không biết hai bên lần này giao thủ sẽ kết quả là dạng gì. Ngay tại lúc này, vậy thạch kiếm cùng Diệp Thần đen nhánh trường kiếm rốt cuộc đụng vào một nơi. Vậy trên đỉnh núi cao, ngay tức thì hiện lên vô số vết nứt, phân bố ở núi đá bề ngoài. Một tiếng giống như chín tầng trời sấm sét bùng nổ vậy vang lớn, phóng lên cao, sẽ ở đó một đôi con mắt nhìn chăm chú dưới, Tịch Dung Nhi thân thể mềm mại lần nữa đổ bay ra. Thậm chí, trong miệng hoàn tràn ra một món vết máu, mặt đẹp trắng bệch, hơi thở không yên. Một bên Tịch Vân lần nữa đem Tịch Dung Nhi thân thể mềm mại ngăn lại, hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ tươi đẹp. Xem ra, tiểu tử này ưu tú còn ở bọn họ dự liệu bên trên à. Bất quá, Tịch Chính vẫn là hừ lạnh một tiếng nói, cùng thằng nhóc này trở lại Tịch gia sau này, thật tốt tốt chăm sóc huấn luyện một phen, tiềm lực mạnh hơn nữa, không có một cái tốt thái độ, đối với hắn tương lai rất có thể sinh ra vô cùng ảnh hưởng lớn. Thậm chí, lãng phí hắn vậy kinh thiên động địa thiên phú võ đạo. Tịch Vân nhưng là ánh mắt nhỏ tránh nói, chưa chắc như vậy, phụ thân, có lẽ Diệp Thần là đã sớm đoán được mình lấy mới vừa rồi thực lực, thì có 10 phần chắc chắn đánh bại Dung Nhi, như vậy thứ nhất, ngược lại cũng không tính là hết lấy xem nhẹ. Nếu như Diệp Thần nghe được hai người đối thoại, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Hắn chân thực không phải bởi vì loại nguyên nhân này, mới không thi triển tự tại thiên, mà là hắn căn bản không cách nào thi triển à. Tịch Dung Nhi hai lần chịu đục, mắt đẹp nhưng vẫn bình tĩnh, thậm chí chiến ý cũng là hơn nữa đậm đà một phần. Tiến vào trạng thái chiến đấu Tịch Dung Nhi, trong lòng chỉ có đánh bại Diệp Thần một cái mục tiêu này, những thứ khác đều đã bị ném trúng liền sau. Tịch Dung Nhi lần nữa lao ra, cơ thạch kiếm hướng về phía Diệp Thần mãnh công, bất quá Diệp Thần nhưng là mặt mỉm cười, chém liên tục mấy kiếm, mà Tịch Dung Nhi chính là lần nữa đổ bay ra. Tịch Dung Nhi bị Tịch Vân tiếp sau đó, thì phải lần nữa hướng Diệp Thần phong tới, nhưng vào lúc này, Tịch Chính nhưng là mở miệng nói, Dung Nhi, đừng làm rộn, ngươi không phải Diệp Thần đối thủ. Dứt lời, khí tức kinh khủng lôi cuốn mênh mông đạo vận xuất hiện bốn phía, hơi thở này mạnh, lại là để cho đúng ngọn núi lớn bắt đầu hỏng mất. Vậy tự tại thiên cũng là lúc sáng lúc tối, giống như là tùy thời có thể bể tan thành vậy. Tịch Dung Nhi coi như còn muốn chiến, vậy được nghe một chút ra ra nói, hơn nữa nàng coi như muốn ra tay, phỏng đoán có Tịch Chính ở đây, nhưng là một chút cơ hội cũng không có. Nàng rốt cuộc có chút không cam lòng nhìn Diệp Thần nói, là ta đánh bại. Tự tại thiên tiêu tán, Tịch Dung Nhi mắt đẹp vậy phai nhạt xuống, đây là nàng lần đầu tiên ở đời người bên trong bại được như vậy hoàn toàn. Diệp Thần nhìn Tịch Dung Nhi hình dáng, chậm rãi đem đeo màu đen dây chuyền lấy xuống. Dây chuyền kia bất ngờ là Yên Linh Thạch dây chuyền. Trong chốc lát, Diệp Thần tu vi liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Bất quá, Tịch Chính, Tịch Vân, trung niên phụ nhân kia, vẫn là Tịch Dung Nhi, đều là mặt hiện vô cùng là rung động thân sắc. Bọn họ chỉ cảm thấy, mình muốn nổi điên, cái thế giới này hoàn toàn thay đổi ạ. Diệp Thần, lại là một tên thánh tổ cảnh tồn tại. Một tên thánh tổ cảnh tồn tại, lại có thể có càn khôn khí, thậm chí Hoàn Đông lại hủy diệt đạo ấn. Chốc lát đờ đẫn sau đó, theo tới chính là mừng như điên. Bọn họ cũng không vì là Diệp Thần tu vi quá thấp, mà xem thường Diệp Thần, ngược lại vô cùng là kích động. Bởi vì, cái này thuyết minh, Diệp Thần tiềm lực trị giá cường đại đến hoàn toàn không cách nào hình dạng. Thích ra thật muốn quật khởi ạ. Hoàng tộc bên trong cũng có hạng, mà Xích Hải ở năm đại nội biển bên trong đứng hàng thấp nhất. Tại sao? Bởi vì, thời kỳ giáp hạn, Tịch Chính cùng Tịch Vân, mặc dù thực lực cường hãn, có thể trẻ tuổi đồng lứa bên trong, có thể cầm được xuất thủ vậy chỉ có một Tịch Dung Nhi. Có thể hiện tại có Diệp Thần, thế cục có thể phải thay đổi. Mà nhất là không dám tin tưởng, nhưng là Tịch Dung Nhi mình, thậm chí đều có chút đứng không vững. Nàng, một mực được gọi là Tịch gia đệ nhất thiên tài, hiện tại lại là bại bởi một tên thánh tổ cảnh tồn tại. Đây là sự thật sao? Đâu nàng làm mộng? Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có lúc tu vi cũng không thể đại biểu một người thực lực. Tịch Dung Nhi ánh mắt ảm đạm gật đầu một cái, liền ngồi ở trên vị trí. Nàng hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé mẹ toàn chủ con 3970. Một mảnh hỗn độn. Chương 3970, một mảnh hỗn độn đây là, Tịch Vân vậy mỉm cười lần nữa mở miệng nói, tốt lắm, Diệp Thần, ngươi không nên phiền lòng, Dung Nhi chính là cái loại này tính cách, thật ra thì cũng không có ác ý, hiện tại, bắt đầu lại tế tổ nghi thức. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, âm thầm nói, rốt cuộc đã tới. Cái này tế tổ nghi thức, ngược lại cũng khá là đơn giản, mọi người đang trước tế đàn, mỗi người đi xong thơm, được hoàn lễ sau đó, Tịch Vân liền lấy ra một bức họa cuốn, ở Diệp Thần trước mặt mở ra. Một đạo vô cùng là cường đại đạo vận, từ bức họa bên trên tràn ngập ra, Diệp Thần mặt lộ vẻ kinh sợ. Tranh này cuốn bất ngờ cũng là một kiện trí bảo, chính là thủy nguyên khí. Trên bức họa vẽ là một tên không thấy rõ khuôn mặt chàng thanh niên, phía sau nam tử treo một vầng trăng sáng, nhàn nhạt ánh trăng từ bức họa bên trong lưu tả ra. Cảm giác này để cho Diệp Thần thời gian đầu tiên nghĩ tới Nhâm Tiền Bối. Bất quá Nhâm Tiền Bối thắng và nam tử này thắng hoàn toàn không cùng, thật giống như mạnh hơn. Huyên Nguyệt đại biểu sát đạo, vậy hình như là giết xé trời màu sắc. Huống chi nam tử là một vòng tháng, mà Nhâm Phi Phạm là ước chừng có 9 luân huyết người ta. Trên lệch có thể tưởng tượng được. Thì Vân nói, Diệp Thần, đem máu ngươi rơi vào tranh này cuốn bên trên. Diệp Thần gật đầu một cái, bức họa này cuốn xem ra chính là khảo nghiệm kia nguyệt thần huyết thống độ dày cùng với cùng Tịch gia huyết mạch thân thiện độ bảo vật. Một đạo hủy diệt lực ở Diệp Thần đầu ngón tay hiện lên, vạch ra một vết thương, Diệp Thần vung tay lên, một giọt máu liền rơi vào tranh kia cuốn bên trên. Mọi người ở đây, mỗi một người đều là trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn trước mặt bức họa. Liên Diệp Thần mình cũng không khỏi được có chút khẩn trương. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Bức họa kia cuốn, lại là chút nào biến hóa không có. Liên Tịch Vân và Tịch Chính các người đều là khó có thể tin nhìn bức họa kia cuốn. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Tại sao tranh này cuốn không phản ứng? Chẳng lẽ bọn họ lầm, Diệp Thần cũng không phải là Tịch gia người? Diệp Thần tim cũng có chút xếch lên, chẳng lẽ phải ở chỗ này bị vạch trần? Nói như vậy, hắn có thể hay không còn sống rời đi Trầm Nguyệt Hải chỉ sợ sẽ là một cái vấn đề. Giả mạo hoàng tộc, tội danh này cũng không nhỏ. Ngay tại lúc này, tranh kia cuốn bên trong trăng sáng đỗng nhiên tản mát ra vô cùng là chói mắt ánh trăng. Tịch Vân cùng Tịch Chính các người thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là vui vẻ cười to, vui mừng đến trình độ tột đỉnh. Tranh này cuốn chính là Tịch gia tổ truyền bảo bối, phía trên vẽ có thể chính là Tịch gia thủy tổ. Mà bức họa này có thể cảm thụ nguyệt thần huyết mạch lực lượng, cùng với cùng Tịch gia liên lạc, tản ra ánh trăng càng nhức mắt, Diệp Thần nguyệt thần huyết mạch liền càng tinh thuần. Còn nếu là người nhỏ máu, cùng Tịch gia huyết mạch có chút liên lạc, tranh kia bên trong chàng trai mặt mũi liền sẽ dần dần rõ ràng. Lấy Diệp Thần giọt máu sau đó phát ra ánh trăng cường độ xem ra, Diệp Thần nguyệt thần huyết mạch, cho dù ở chín đại hoàng tộc bên trong, cũng là cao cấp ạ. Cho nên nói, Diệp Thần cơ hồ có thể khẳng định chính là hoàng tộc hậu duệ. Hiện tại, liền xem trong tranh chàng trai mặt mũi, phải chăng có thể đổi được rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, trong tranh nam tử vậy mơ hồ gương mặt, dần dần rõ ràng. Mặc dù vẫn là có chút mông lung, lại có thể để cho người nhìn ra đại khái ngũ quan, nam tử này tướng mạo vô cùng là anh tuấn. Tịch Vân cùng Tịch Chính các người thấy vậy, khẽ mỉm cười, loại trình độ này đủ để chứng minh cùng Tịch gia có phương diện huyết mạch liên lạc. Nói cách khác, Diệp Thần đúng là Tịch gia con em. Tịch Chính nhìn Diệp Thần, cặp mắt sáng lên, giống như tìm được bảo bối gì như nhau. Cho tới nay, Tịch gia thế hệ trẻ tư chất đều là để cho hắn vấn đề nhức đầu, chỉ ra liền một cái Tịch Dung Nhi, vẫn là quá ít, hơn nữa, lấy Tịch Dung Nhi như vậy bụng dạ thẳng thắn tính cách, tương lai cũng không thích hợp khơi mào Tịch gia đại lương. Mà Diệp Thần đâu? Mỗi cái phương diện cũng để cho Tịch Chính vô cùng là hài lòng. Tịch Chính nói khẽ với Tịch Vân nói, Diệp Thần có yêu cầu gì cũng thỏa mãn hắn. Tịch Vân gật đầu một cái, ánh mắt chớp động, hắn biết, mình phụ thân là phải toàn lực đào tạo Diệp Thần, đem Diệp Thần làm tương lai người nối nghiệp ạ. Tịch Chính đi tới Diệp Thần trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nhìn Diệp Thần, càng xem tựa hồ liền càng thích, thậm chí cảm thấy, Diệp Thần lớn lên rất giống lúc còn trẻ mình. Tịch Chính cười nói, Diệp Thần, ta Tịch gia đối với ngươi có chút thiếu nợ, ngươi có cái gì mong muốn, cứ việc nói cho Tịch Vân thằng nhóc kia chính là, lão hủ còn có rất nhiều yếu vụ, liền phải rời đi trước. Diệp Thần thi lễ một cái nói, cùng tiễn gia chủ. Tịch Chính vừa quay người, cười ha ha một tiếng nói, để ăn mừng ngươi trở lại Tịch gia, lão hủ liền đưa ngươi một món quà đi, qua mấy ngày, lễ vật này liền sẽ đưa đến. Tịch Dung Nhi hung tợn liếc Diệp Thần một cái nói, Diệp Thần, cho ta nhớ, ta rất nhanh liền sẽ đem hôm nay phát sinh ở trên người ta khuất đủ, gấp trăm ngàn lần đòi lại. Diệp Thần thờ ơ cười một tiếng nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Thần loại thái độ này, để cho Tịch Dung Nhi thật giống như một quyền đánh tới cây bông vải bên trên vậy, trừ tức giận, vậy không có biện pháp gì. Rất nhanh, chiếc kia thủy nguyên khí du thuyền liền chở đám người hướng xa xa rời đi. Mà đang ở Tịch gia đám người rời đi sau đó, trong hư không, nhưng là chập chờn cùng nhau, một tên mặc xanh nhạt trường bào, xúc trước hai đạo trường mi, mặt mũi cổ kỳ ông già, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước mặt. Tịch Vân thấy ông cụ này hiện thân, trong mắt nhưng là hiện lên một vẻ cung kính, hắn lại là đối cái này ông già, không người hành lễ nói, Tịch Vân, gặp qua Ngô Nguyên lão. Diệp Thần xem nghe vậy, thần sắc động một cái, hướng lao kia người nhìn, nghe Tịch Vân nói, người này chính là Trần Nguyệt Hải Nguyên lão hội người. Có thể, ánh mắt chạm đến Ngô lão ngay tức thì, Diệp Thần sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Đối mặt Ngô lão, Diệp Thần chỉ cảm thấy, ở trước người mình đứng, không phải một người, mà là một tòa vắt ngang trong thiên địa đại sơn ạ. Một tòa cao thâm khó lường, trầm trọng vô cùng đại sơn. Mình lại thì không cách nào nhìn thấu Ngô lão tu vi chút nào. Cho dù thi triển rút vân ba pháp, cũng là vô dụng. Cái này Ngô lão thực lực, coi là thật cực kỳ kinh khủng. Xem ra, Trầm Nguyệt Hải nội tình, so mình tưởng tượng mạnh hơn được hơn. Ngô lão tựa hồ cảm ứng được Diệp Thần đối với mình chú ý, hắn ánh mắt đảo qua, rơi vào Diệp Thần trên mình. Trong nháy mắt, Diệp Thần hô hấp đều phải ngưng trệ. Cái này bình bình đạm đạm một mắt, lại là để cho Diệp Thần có một loại cả người bị 10 tỷ tấn tấm thép đè ép giống vậy ảo giác. Chỉ là một đạo tầm mắt, lại là có thể để cho Diệp Thần cảm nhận được to lớn như vậy áp lực. Hắn hai tròng mắt bên trong không khỏi hiện lên vô cùng vẻ rung động. Nhưng rung động, nhưng không chỉ là Diệp Thần. Nô lão vậy đôi tĩnh nhược xì xì trong mắt bên trong cũng là mơ hồ có sóng gió kinh hoàng cuộn cuộn. Hắn âm thầm kinh hô, lão phu lại là không nhìn thấu tiểu tử trước mắt này. Từ hắn thực lực đặt cho tới bây giờ cảnh giới tới nay, loại chuyện này liền cho tới bây giờ không có phát sinh qua hả? Cho dù là những cái kia vô cùng nghịch tiên, không thể tưởng tượng nổi Trầm Nguyệt Tám Tử ở trước mặt hắn cũng giống là không mặc quần áo vậy, một mắt là có thể nhìn thấu triệt. Có thể Diệp Thần đâu? Diệp Thần ở hắn trong mắt nhưng là một mảnh hỗn độn, làm hắn đều cảm thấy tim hồi hộp hỗn độn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhẽ mẹ toàn chủ con 3971. Cố ý mở. Chương 3971, cố ý mở đây nói rõ cái gì? Trầm Nguyệt Tám Tử, không một không phải lai lịch phi phàm hạng người, có thể bây giờ nhìn lại, Diệp Thần lai lịch so với Trầm Nguyệt Tám Tử hơn nữa nghịch thiên a. Bất quá, cơ hồ là ngay lập tức tới giữa, nô lão ánh mắt liền bình phục đi xuống, hắn nhìn về phía Tịch Vân, nhàn nhạt nói, cái này tế tổ nghi thức, Nguyên lão hội công nhận, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thần chính là các ngươi Tịch gia một thành viên. Dứt lời, thân hình trước mắt trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Tịch Vân nghe vậy, chính là mặt hiện đại hỉ vẻ, mà Diệp Thần vậy hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái này tế tự hoạt động, hắn rốt cuộc thuận lợi thông qua. Trở lại Quảng Hàn Điện sau này, Diệp Thần liền trực tiếp gõ Tịch Vân cửa. Tịch Vân thấy vậy, để tay xuống ở giữa cổ tịch, hỏi, Diệp Thần, ngươi là muốn ta mở ra truyền tống trận, đi một chuyến ngoại giới? Diệp Thần gật đầu một cái. Tịch Vân tựa như phát giác cái gì, hỏi, trừ cái này sự kiện, ngươi thật giống như còn có những chuyện khác. Diệp Thần cũng không nói nhảm, nói, Vân thúc, ta muốn tham gia Hóa Nguyệt Đại Bỉ. Tịch Vân nghe vậy, nhưng là cười một tiếng nói, Hóa Nguyệt Đại Bỉ, qua đoạn thời gian thì phải cử hành, nguyên bản ta chỉ muốn để cho ngươi tham gia, lần này chúng ta Xích Hải nhất định phải từ ngoài ra bốn đại nội biển những tên trong tay đoạt được một quả Hóa Nguyệt bảo hạt. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhàn nhạt nói, đây là nhất định, hơn nữa không là một quả mà là tất cả Hóa Nguyệt bảo hạt, ta toàn bộ đều muốn bắt. Tịch Vân nghe vậy, lần nữa bị Diệp Thần khiếp sợ. Muốn ở đó cao cấp thiên tài bên trong đoạt được một quả Hóa Nguyệt bảo hạt đã là thật khó chuyện, Diệp Thần lại nói phải đem 6 cái toàn bộ đoạt lấy, đây là ngạo đến trình độ nào hả? Dẫu sao đây không phải là thực lực cường đại liền có thể làm được, cái này Hóa Nguyệt đại bỉ khảo sát hoàn là võ giả năng lực tổng hợp cùng với tiềm lực. Huống chi, Diệp Thần chỉ là thánh tổ tu vi ạ. Nếu như những người khác nói ra như vậy, Tịch Vân tất nhiên sẽ không nhịn được dạy bảo một phen, để cho hắn không muốn mong cầu cái viện vùng xa vời, có thể, xuất từ Diệp Thần miệng, lại để cho hắn không khỏi phải tin tưởng liền mấy phần. Dẫu sao, Diệp Thần trên mình phát sinh kỳ tích quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, chủ này làm thị Xích Hải cường giả mới lần nữa khôi phục trấn định, hướng về phía Diệp Thần cười nói, "Được, Hóa Nguyệt đại bị danh nghịch, giao cho ta xử lý chính là, ngươi liền an tâm chuẩn bị tham gia thi đấu đi, bất quá, ta vẫn là được nhắc nhở ngươi một câu." Có tự tin là chuyện tốt, có thể, muôn ngàn lần không thể khinh thường khinh địch, mỗi lần Hóa Nguyệt đại bỉ cũng sẽ hiện lên rất nhiều khiếp sợ toàn bộ Trầm Nguyệt Hải yêu nghiệt. Diệp Thần gật gật đầu nói, đa tạ Vân thúc nhắc nhở. Tịch Vân đứng lên, ta đi chuẩn bị một tí truyền tống trận sự việc, ngươi một lúc lâu sau đến tìm ta. Cái khác ta không yêu cầu, nhưng là ngươi nhất định phải ở Hóa Nguyệt Đại Bỉ trước trở về. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, được. Dứt lời, liền bay trở về trong phòng chờ đợi. Diệp Thần, thậm chí là Tịch Vân cũng không có phát hiện phải giờ phút này, góc phòng bên trong, cất giấu một tên tóc tím thiếu niên, hắn khỏe miệng mang theo lau một cái nghiền ngẫm nụ cười nói, thằng nhóc này, thao tổn tâm cơ, lại là vì tham gia cái này Hóa Nguyệt Đại Bỉ. Hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cầm lên ngọc phù đem thần niệm rót vào trong đó. Rất nhanh, ngọc phù bên trong liền vang lên một cái thanh âm già nua nói, "Tô tử, giao cho chuyện ngươi, làm thế nào?" Tô tử cười nói, "Đã tra ra được, Diệp Thần mục đích là tham gia Hóa Nguyệt Đại Bỉ." Hóa Nguyệt Đại Bỉ? Nô lão thanh âm bên trong, vậy tiết lộ ra một phần bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái kết quả này. Tô tử ánh mắt nhỏ tránh nói, "Hơn nữa, hắn muốn đoạt được Hóa Nguyệt Đại Bỉ trên tưởng thưởng tất cả Hóa Nguyệt bảo hạt." "Cái gì?" Lần này, nô lão có chút kinh hãi. Cho dù là những cái kia Trầm Nguyệt Tám Tử cũng không dám nói có thể bắt lại sau cái Hóa Nguyệt Bảo Hạp trong Trầm Nguyệt Hải đầm rồng hang hổ. Trầm Nguyệt Tám Tử mặc dù nguy tiên, có thể nếu chỉ bàn về một hạng năng lực, có lẽ thật chưa chắc có thể nghiền ép tất cả mọi người. Tô Tử đột nhiên cười nói, Nô lão, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Cơ hội? Nô lão nghe vậy có chút không rõ ràng. Hóa Nguyệt Đại Bỉ là cái gì cơ hội? Tô Tử nhàn nhạt nói, Nô lão, ngươi không phải cho rằng thằng nhóc này có thể là tiên đoán ở giữa luân hồi chi từ sao? Đã như vậy, cái này Hóa Nguyệt Đại Bỉ, há chẳng phải là khảo sát kỳ tài có thể tốt nhất sân khấu sao? Hắn mắt tím bên trong mơ hồ hiện lên lau một cái chiến ý nói, dĩ nhiên là ở chúng ta Trầm Nguyệt Tám Tử tham gia thi đấu dưới tình huống, chỉ có như vậy mới có thể biết cái này Diệp Thần phải chăng có tư cách được gọi là luân hồi chi tử, không phải sao? Nô lão nghe vậy trầm mặc chốc lát, hiển nhiên hắn vô tâm bên trong một câu nói nhưng là làm kiêu ngạo Tô Tử có chút không cách nào đón nhận. Cái gọi là luân hồi chi tử chính là truyền thuyết bên trong có thể dẫn Trầm Nguyệt Hải trở lại Nguyệt Thần nhất tộc tên kia Trầm Nguyệt Tám Tử, đồng thời người này cũng là Trầm Nguyệt Tám Tử bên trong ưu tú nhất tồn tại. Tô Tử mỉm cười nói, Nô lão, ngươi yên tâm, ta vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Lần này chúng ta sẽ giấu giếm thân phận tham gia thi đấu, hơn nữa, thằng nhóc này không phải thánh tổ cảnh tu vi sao? Chúng ta vậy sẽ không khi dễ hắn, sẽ đem tu vi áp chế ở tầng thứ nhất định thả tiến hành tỉ thí. Nô lão nói, được rồi, chuyện này ta đồng ý, tham gia Hóa Nguyệt Đại Bỉ thí sinh, liền do chính các ngươi quyết định đi, còn nữa, lấy Diệp Thần tư chất đã có trở thành Trầm Nguyệt Tám Tử tư cách, không được tổn thương hắn tánh mạng. Tô Tử nghe vậy, vung xuống ngọc phù, ánh mắt dần dần ác liệt nói, xem ra, Nguyên lão hội đối với thằng nhóc này thật đúng là nhiều hơn chiếu cố ạ, Diệp Thần ngươi cũng không thể phụ lòng bọn họ mong đợi, trọng yếu nhất chính là không nên để cho ta thất vọng à. Bên kia, nô lão ánh mắt nhỏ tránh, nói nhỏ, Tô tiểu tử, lần này Hóa Nguyệt Đại Bỉ, đối với ngươi mà nói, có thể không có nghĩ xem bên trong, như vậy thú vị. Một lúc lâu sau, một tòa trên đại điện hai đạo thân ảnh đứng tại đại điện bích hỏa một bên, hơi thở ngưng tụ. Diệp Thần, truyền tống trận này thật ra thì không tới tình huống đặc biệt, chúng ta là không thể vận dụng. Nhưng là ngươi tình huống có chút đặc thù, ta cũng tín nhiệm ngươi. Bất quá, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ Trầm Nguyệt Hải và Xích Hải bí mật, cũng không thể làm thật xin lỗi Xích Hải chuyện. Tịch Vân mở miệng nói, thanh âm là khác thường nghiêm túc. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc một chút đầu, đây là tự nhiên. Mặc dù là đánh bậy đánh bạ trở thành Tịch gia người, nhưng Diệp Thần có thể cảm nhận được Tịch Vân các người đối với hắn có lòng tốt, hắn tự nhiên không biết làm có tổn Xích Hải sự việc. Tịch Vân nhìn một cái Diệp Thần, cười nói, Diệp Thần, ta tin tưởng ngươi, như vậy nói, bất quá là đi cái quy trình thôi. Hiện tại, theo để ta đi. Dứt lời, Tịch Vân ngón tay bắt pháp quyết, đạo vận vờn quanh quanh thân, chỉ điểm một chút ở bích họa bên trên. Trong phút chốc, ánh sáng chánh tốc, hai người trước mắt tối sầm, liền đi tới một nơi tràn đầy phù văn cổ xưa chi địa. Diệp Thần, ngươi đi tới trung ương trên phù văn. Còn có cái ngọc bội ngươi cầm, một khi muốn trở về, liền trở lại truyền tống địa điểm, bóp vỡ ngọc bội là được. Tịch Vân giao phó nói. Diệp Thần cũng không nói nhảm, ngay tức thì đi tới trung ương chi địa, phiền thoái Vân thúc. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhẽ mẹ toàn chủ con 3972. Hiến tế. Chương 3972, hiến tế. Được, một đường đi tốt. Tịch Vân ngón tay bắt phát quyết, Diệp Thần quanh thân ánh sáng bùng nổ. Ngay tức thì tại chỗ biến mất. Tịch Vân nhìn trống rỗng cổ xưa đất, ánh mắt nghiêm trọng, hồi lâu thở dài một tiếng. Hy vọng ngươi mới có thể có thu hoạch, nếu không Hóa Nguyệt Đại Bỉ đối với ngươi mà nói tuyệt đối là tàn nhẫn. Minh Nguyệt Cốc. Diệp Thần từ Tịch Vân trong truyền tống trận đi ra, liền lập tức chạy tới Minh Nguyệt Cốc. Dọc theo đường đi, vậy do tham không thiếu tin tức, nghe được Minh Nguyệt Cốc 10.000 năm trước tông chủ đã từng tu tập qua Trăng Sáng Thiên Thư, Diệp Thần như vậy suy đoán, Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là vì nguyên thuật Trăng Sáng Thiên Thư. Giờ phút này, Diệp Thần đã đi tới Minh Nguyệt Cốc, nơi này và Thăng Tông Cốc không cùng, là liên miên tung lũng, mỗi một cái tung lũng đều là Minh Nguyệt Cốc một phần chia, mà trong này, Minh Nguyệt Cốc tông môn chỗ chính là xây lập ở lớn nhất nơi này một ngọn núi cốc bên trong. Diệp Thần nhìn cái này dãy núi rộng lớn buộc vòng quanh từng ngọn tung lũng, chân mày nhíu lại, hắn mơ hồ nghe có người đang thảo luận một chuyện. Minh Nguyệt Cốc mỗi hơn trăm năm cũng có một lần hội họp lớn, cái này hội họp lớn chính là Minh Nguyệt Cốc Minh Nguyệt huyết thiên tế, mà lần này Minh Nguyệt Cốc nhưng là nói trước chàng này hội họp lớn muốn ở gần đây cử hành. Diệp Thần vì hiểu được cái này Minh Nguyệt huyết thiên tế tình huống cụ thể, hoàn đặc biệt tiến vào cái này liên miên bên trong sân cốc, trừ đại biểu Minh Nguyệt Cốc tông môn chỗ ở lớn nhất tung lũng không thể tiến vào, những địa phương khác người nhàn rỗi cũng có thể khắp nơi đi dạo, chỉ bất quá có một ít Minh Nguyệt Cốc đệ tử ở bảo vệ trật tự. Nghe nói lần này tế điện trên còn có một cái tướng mạo vui vẻ khôn khéo bé gái. Diệp Thần đi dạo không thiếu tung lũng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được có liên quan Minh Nguyệt huyết thiên tế tin tức, không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía người nói chuyện, đây là hai cái người đàn ông trung niên ở tán gẫu, bọn họ liền ngồi ở quán rượu bên ngoài, một bên cụng ly đổi chén, một bên nhiệt lạc nói nói, nhìn dáng dấp rõ ràng cho thấy uống nhiều. Người cũng nghe nói ta hoàn thấy cô bé kia bức họa đâu, thật là đáng tiếc, nhỏ như vậy sẽ bị hiến tế. Ta phải nói, cái này Minh Nguyệt Cốc những năm này làm việc càng ngày càng bá đạo, Minh Nguyệt huyết thiên tế tế phẩm vậy càng ngày càng tàn nhẫn, trước kia là cường đại tử linh yêu thú, hiện tại nhưng là còn sống sinh linh. Hai cái người đàn ông trung niên tán gẫu, nhưng là không có chú ý tới Diệp Thần đang nhìn bọn họ, cùng lúc đó, còn có một đội khác người vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Cái này hai người không có phát hiện, Diệp Thần nhưng là có phát hiện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một chỗ khác, chỉ gặp một nhóm tám người, người mặc thống nhất quần áo trang sức, nơi ngực xăm một vầng trăng sáng người tuổi trẻ đi tới. Chỉ là nhìn bọn họ nơi ngực ký hiệu, Diệp Thần liền trong lòng sáng tỏ, đây cũng là Minh Nguyệt Quốc đệ tử. Hai vị, mời không muốn hổ ngôn loạn ngữ, ít uống rượu nói ít nói, chú ý rước họa vào thân. Giờ phút này, một nhóm trong hàng đệ tử dẫn đầu thanh niên đi tới hai vị người đàn ông trung niên bên người, mặt âm trầm mở miệng nói: "Hừ, ta nói có sai sao? Đi qua các ngươi hiến tế chết đi hung thú, sau đó liền đổi thành sống, bây giờ lại muốn hiến tế người sống." Đại hán mặt đen đối mặt Minh Nguyệt Cốc đệ tử, nhưng là không sợ chút nào, vô bản kêu lên: "Ngươi đánh rắm." Có Minh Nguyệt Cốc đệ tử sắc mặt đỏ lên nổi giận nói: "Ngươi biết cái gì? Cô bé kia bất quá là hung thú biến thành, nàng bị chọn làm tế phẩm, chính là muốn để cho nàng ở Minh Nguyệt huyết tiên tế trên lộ ra nguyên hình." Hung thú biến thành? Như vậy cô gái đáng yêu, tại sao có thể là hung thú? Giờ phút này, hai người đại hán cùng các đệ tử cũng tức giận, cãi và không thể tách rời ra. Mà Diệp Thần nhưng là không có nghe tiếp tâm tư, hắn ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua trong thung lũng Minh Nguyệt Cốc tông môn ở địa phương đó, một khắc sau thân hình trước mắt trực tiếp biến mất không gặp. Diệp Thần muốn tìm cơ hội tới Minh Nguyệt Cốc tông môn chỗ ở thung lũng đi xem, bởi vì hắn nghe cái này hai người đại hán cùng Minh Nguyệt Cốc đệ tử đối thoại, nhưng là có loại cảm giác không ổn, bọn họ trong miệng hung thú biến thành cô gái, rất có thể chính là Tiểu Bạch. Minh Nguyệt Cốc còn có một ngày thì phải cử hành, vì vậy Minh Nguyệt Cốc tông môn chỗ, phòng thủ 10 phần nghiêm nghị, không phải Minh Nguyệt Cốc đệ tử căn bản không cách nào tiến vào. Diệp Thần ở Minh Nguyệt Cốc tông môn chỗ ở thung lũng cách đó không xa trên một đỉnh núi dừng lại, nhìn xuống toàn bộ Minh Nguyệt Cốc tông môn, nhưng là nhận ra được bên trong tông môn bầu không khí 10 phần sung sướng, hiển nhiên Minh Nguyệt huyết thiên tế đối với Minh Nguyệt Cốc người mà nói là một chuyện vui, trừ cái này ra Diệp Thần cũng không có được tin tức mình muốn. Nếu như Tiểu Bạch trở thành hiến tế đối tượng nói, Nhược Tuyết tình cảnh chỉ sợ cũng 10 phần nguy hiểm, chuyện này phải đã điều tra xong. Diệp Thần khẽ nhíu mày, một khắc sau phi thân xuống, hắn muốn thử nghiệm lẻn vào Minh Nguyệt Cốc tông môn. Minh Nguyệt Cốc tông môn chỗ là nơi này liên miên trong thung lũng lớn nhất một ngọn núi cốc, mà cái thung lũng này bốn phía cũng bố trí trận pháp, coi như là một con muỗi bay vào thung lũng cũng sẽ bị Minh Nguyệt Cốc người phát hiện. Nhìn trận pháp này, Diệp Thần thử một phen, kết quả cũng rất không biết làm sao, trận pháp này phẩm cấp không thấp, căn bản không có biện pháp vượt qua trận pháp tiến vào thung lũng, nếu như cưỡng ép tiến vào, chỉ sẽ kích động trận pháp, bại lộ tự thân. Xem ra chỉ có thể chờ nhất đẳng. Diệp Thần lắc đầu một cái, thân hình trước mắt trực tiếp từ trận pháp này trước biến mất không gặp. Minh Nguyệt huyết thiên tế ngày mai mới bắt đầu, Diệp Thần chuẩn bị ở chỗ này dừng lại một ngày, xem ngày mai động tĩnh. Cái này Minh Nguyệt huyết thiên tế trăm năm một lần, chỉ sợ cũng là một tràng hội họp lớn, tạo thành động tĩnh chắc tương đối to lớn, mặc dù không cho phép người ngoài hội, nhưng nếu như tế điện trên có tình huống gì phát sinh, Diệp Thần dù là ở bên ngoài sơn cốc cũng có thể có cảm ứng. Nhất là Tiểu Bạch và Hạ Nhược Tuyết hơi thở, Diệp Thần lại có thể ung dung nhận ra được, sẽ không xuất hiện không may. Vì để ngừa vào nhất, Diệp Thần hoàn cố ý vận dụng Thiên Ma động minh mắt, dò xét một phen Tiểu Bạch cùng Hạ Nhược Tuyết tình huống. Chỉ là lần này dò xét, vẫn là cùng trước kia như nhau, và mắt nơi gặp đều là mờ mịt một phiến, chỉ là trong sâu thẳm có yếu ớt cảm ứng, Tiểu Bạch tựa hồ lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm ứng này, và giờ phút này Diệp Thần suy đoán, Tiểu Bạch trở thành Minh Nguyệt huyết thiên tế tế phẩm sự việc ngược lại có chút phù hợp, trên căn bản có thể khẳng định, Tiểu Bạch chính là tế phẩm. Có ta ở đây, các ngươi đừng nghĩ đem Tiểu Bạch hiến tế. Diệp Thần nhìn cách đó không xa lớn nhất thung lũng, nhìn bên trong không ngừng buồn tẩu Minh Nguyệt Cốc đệ tử, trong mắt lóe lên lau một cái hàn mang. Ngày thứ hai rất nhanh liền đến, Diệp Thần đứng ở đỉnh núi điều tức ngay ngắn một cái đêm, giờ phút này nhưng là mở hai mắt ra, nhìn về phía Minh Nguyệt Cốc tông môn chỗ. Chỗ tòa này lớn nhất thung lũng, giờ phút này nhưng là sương mù một phiến, cùng sáng sớm sương mù có quan hệ, cũng cùng Minh Nguyệt Cốc đệ tử đặc biệt phóng thích linh khí có liên quan, làm như vậy chắc là phải phòng bị người khác theo dõi. Như vậy cử động, làm cho cả Minh Nguyệt Cốc tông môn đổi được tiên khí 10 phần, tựa như thành một nơi tiên cảnh, chỉ là đối với Diệp Thần mà nói, cái này rõ ràng không phải chuyện gì tốt, linh khí hoa sương mù che cản hắn tầm mắt. Phá ngông linh đồng mở. Diệp Thần khó chịu nhìn phía dưới sương mù, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, hắn cặp mắt đột nhiên sáng lên vầng sáng trắng, một khắc sau vầng sáng trắng giống như là xuyên thủng hư không vậy, hóa thành hai đạo ánh sáng trụ, đụng vào cái này mở mị sương mù bên trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ toàn chủ com 3973. Sống chết tốc độ giờ. Chương 3973, sống chết tốc độ giờ. Một khắc sau, Diệp Thần cảnh tượng trước mắt lại lần nữa rõ ràng, chỉ gặp một tòa cao lớn phóng đạn, tràn đầy uy nghiêm cùng cổ xưa hơi thở tế đàn đã xuất hiện ở Minh Nguyệt Cốc trung ương. Mà giờ khắc này, từng vị Minh Nguyệt Cốc trưởng lão, chủ trì tế điển người vậy rối rít xuất hiện. Một vị trong đó, khí thế thâm trầm như biển, mi mắt tới giữa lộ ra vô tận nguyệt khí, xem cảnh giới đã đạt tới càn khôn cảnh trung kỳ, thực lực rất là không tầm thường. Còn như kết quả là 4 tầng thiên vẫn là 56 tầng thiên, cũng không biết. Cái này chỉ sợ sẽ là Minh Nguyệt Cốc cốc chủ chứ. Diệp Thần nhìn vị này tóc dài phất phới, khí chất bất phàm người đàn ông trung niên, trong lòng không khỏi suy đoán đối phương thực lực ở nơi này Minh Nguyệt Cốc rõ ràng cho thấy mạnh nhất, hơn nữa Minh Nguyệt Cốc trưởng lão đệ tử cửa cũng đối với hắn vô cùng cung kính, là tông chủ không thể nghi ngờ. Tông chủ cùng các trưởng lão đều đã đến sân, bắt đầu chủ trì tế điện, không thấy rõ bọn họ từ trong ngực lấy ra cái gì đồ, chỉ là thấy bọn họ đem vật trong tay ném hướng không trung, vật này liền trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết khí. Tông chủ cùng các trưởng lão ngón tay bắt pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cái này đầy trời huyết khí lại hướng trên bầu trời thổi tới. Hiện tại vẫn là ban ngày, mặt trời mới vừa từ phía đông ló đầu ra, giờ phút này nhưng là bị huyết khí này che đậy bóng người. Ngược lại là một vầng trăng sáng, mà lại ở trên bầu trời mơ hồ hiện hình, hơn nữa nhìn thấy được khoảng cách đám người quá gần, liền tựa như đè ở trên đỉnh đầu vậy, có thể rõ ràng thấy trăng sáng trên đường vân. Giờ phút này, cái này phiêu hướng thiên khung huyết khí trực tiếp dung nhập vào dần dần hiện hình trăng sáng bên trong, trong nháy mắt cái này trăng sáng liền đổi màu sắc, thành đỏ thẫm như máu dáng vẻ. Minh Nguyệt huyết thiên tế. Diệp Thần chân mày nhíu lại, cái này trăng sáng mặc dù vậy biến thành huyết nguyệt, nhưng là cùng hắn huyết nguyệt đồ sát thiên trảm ẩn chứa huyết nguyệt lực là bất đồng, căn bản kém hơn huyết nguyệt đồ sát thiên trảm huyết nguyệt lực. Mà vào lúc này, cái này trên bầu trời, do Minh Nguyệt cốc tông chủ trưởng lão nhân tạo huyết nguyệt, vậy hoàn toàn ngưng tụ, giống như thật từ trên bầu trời hạ xuống đến trước mắt mọi người vậy. Huyết nguyệt ngưng tụ sau đó, liền thả ra vô cùng huyết quang đem bốn phía thương khung ánh chiếu đỏ tươi một phiến, giống như trời chảy máu vậy. Trong chốc lát, phương thiên địa này cũng hóa thành một phiến đỏ tươi vẻ, cả thế giới đều bị bao phủ ở huyết khí bên trong. Diệp Thần khẽ nhíu mày, lúc này mới phù hợp Minh Nguyệt huyết thiên tế danh tự này, nhìn răng dấp, hiện tại cũng nên là trên tế phẩm lúc. Quả nhiên, Diệp Thần đoán nghĩ không sai, giờ phút này thiên địa hóa thành màu máu, Minh Nguyệt cốc tông chủ trực tiếp phi thân lên, đứng ở đỏ tươi dưới mặt trăng, lớn tiếng quát lên, trên tế phẩm. Lời này vừa nói ra, nhất thời không hề thiếu đệ tử xoay người rời đi, sau đó liền dẫn tới từng đạo hung khí ngập trời bóng người, đây chính là từng cái cuồng bạo hung thú, ánh mắt của bọn họ đỏ thẫm, sát ý vô tận ở trong mắt quần sạch. Nhất là nhìn Minh Nguyệt cốc người, những thú dữ này lại là thốt nhiên giận dữ, đối với những thứ này đem bọn họ bắt trở về người hết sức thống hận, điên cuồng gầm thét, nếu không phải thân thể bị cấm chế khống chế, căn bản nhúc nhích không được, những thú dữ này sợ rằng phải đem trước mắt tất cả mọi người ăn tươi nuốt sống. Hừ, xuất sinh chính là xuất sinh, ngang bướng khó thuần, đến lượt bị hiến tế. Giờ phút này, Minh Nguyệt cốc tông chủ Hầu Thiên lạnh lùng nhìn phía dưới đệ tử trong tay một đám hung thú, ánh mắt khinh thường mở miệng nói, cái này Hầu Thiên chưa từng bước vào tu hành một đạo trước, trong thôn lạc thân bằng chính là bị hung thú nơi tàn sát, cho nên hắn từ trong xương thống hận hung thú, thấy hung thú liền phải ra tay ngực giết. Giờ phút này Hầu Thiên đã trở thành Minh Nguyệt cốc cấp chủ, thân phận cao quý, cũng không thể tùy tiện ngược giết hung thú, liền muốn ở nơi này Minh Nguyệt huyết thiên tế trên, nhìn hung thú bị từng cái sống sờ sờ hiến tế, thỏa mãn mình nội tâm dở hơi. Theo Hầu Thiên tiếng nói rơi xuống, từng tên một đệ tử vậy trực tiếp mang trong tay hung thú đi tới bên tế đàn trên, đem chúng ném lên, liền xoay người rời đi. Minh Nguyệt cốc đệ tử đem từng cái hung thú ném tới trên tế đàn liền xoay người rời đi, mà Diệp Thần nhưng ngưng mắt nhìn bọn họ trong tay các hung thú, nhưng là chưa từng thấy Tiểu Bạch bóng người. Không đúng à, không phải nói có một cái bé gái cũng phải bị hiến tế sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày, nghĩ đến trước hai người đó và Minh Nguyệt cốc đệ tử cái vả, hắn bởi vì suy đoán này bé gái chính là Tiểu Bạch, làm sao nhưng không thấy được. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, tế tự cũng đã ở Minh Nguyệt cốc cốc chủ Hầu Thiên chủ chỉ dưới bắt đầu. Chỉ gặp trên bầu trời huyết nguyệt ánh sáng bạo tăng, ngay sau đó từng đạo sát khí cuồng bạo huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành từng trôi trạm phá thiên địa trường đao, hướng phía dưới tế đàn liền cuồng phong bạo vũ vậy vành đập xuống. Mùi máu, cuối cùng không tệ. Hầu Thiên nhìn một màn này, trong mắt toát ra vô tận hưng phấn, không khỏi nắm chặt quả đấm, trong lòng ngầm hống. Giờ phút này, từng đạo sát khí bàng bạc, giống như thiên phạt giống vậy màu máu trường đao vành đập xuống. Trên tế đàn các hung thú không có một chút sức đề kháng, chúng đều đã bị cấm chế hạn chế, đối mặt huyết sắc này trường đao chỉ có thể chờ chết. Oanh oanh oanh. Từng đạo trường đao vành đập xuống, trên tế đàn gần trăm chỉ hung thú, trong nháy mắt liền chết một nửa, những thú dữ này lực phòng ngự không mạnh, trực tiếp bị đánh thành xương máu, ầm ầm nổ tung, huyết khí văng khắp nơi đều là. Bất quá một khắc sau, trên bầu trời màu máu mặt trăng liền bộc phát ra vô cùng lực kéo, trực tiếp đem cái này hung thú khí huyết tất cả đều hút đi chiếm đoạt, sau đó lại ngưng tụ ra từng trôi hơn nữa đáng sợ, sát khí nghiêm nghị trường đao chém xuống ở như vậy màu máu trường đao thế công hạ. Dù là những thịt kia thân bền bỉ đặc biệt, có thể chịu đựng cản khôn cảnh cường giả một kích các hung thú vậy không chịu nổi. Rất nhanh, tất cả hung thú rối rít bỏ mạng ở màu máu dưới trường đao, bị chém thành huyết vụ đầy trời, lại bị chiếm đoạt đi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là con ngươi có giúp một cái, hắn thấy một cái bị màu xám cho sương mù bao gồm hung thú, giờ phút này trường đao chạm phá màu xám cho sương mù, nhưng là lộ ra một cái bé gái bóng người. Xem tướng mạo, xem dáng vẻ, điều này hiển nhiên là Tiểu Bạch không thể nghi ngờ. Tự tìm cái chết. Thấy một màn này, Diệp Thần đột nhiên giận dữ, cái này Minh Nguyệt cốc lại đem Tiểu Bạch nuốt ở trong sương mù, để cho hắn thời gian đầu tiên không có phát hiện. Mà Minh Nguyệt cốc làm như vậy, Diệp Thần cũng đại khái đoán được nguyên nhân, dẫu sao Tiểu Bạch dáng vẻ là nhân tộc, mà Minh Nguyệt cốc lại không thể để cho Tiểu Bạch hiện ra nguyên hình, chỉ có chém chết Tiểu Bạch nhân tộc thân thể mới có thể ở như vậy dưới tình huống, có không ít người xem ngày hôm qua hai người đàn ông vạm vỡ như nhau, đối với Minh Nguyệt cốc rất có phê bình tín đáo, cho nên Minh Nguyệt cốc chỉ sợ là cưỡng bức áp lực, cho nên đem Tiểu Bạch dùng sương mù ẩn nốt đến khi hiến. Tế bắt đầu, màu máu trường đao trực tiếp đem Tiểu Bạch nhân tộc thân thể chém chết như thế, cái này hung thú bản thể liền từ sẽ bại lộ ra. Chỉ là đối với Diệp Thần mà nói, Tiểu Bạch là hắn đồng bạn, đồng thời cũng là Hạ Nhược Tuyết người thân cận nhất, hơn nữa Tiểu Bạch bản thể cũng không phải là hung thú, lại càng không từng làm ác qua, hiến tế Tiểu Bạch hoàn toàn là chuyện không có tính người. Giờ phút này, màu máu trường đao đã hạ xuống ở Tiểu Bạch trên mình, Diệp Thần khoảng cách Minh Nguyệt cốc còn cách một đoạn, giờ phút này căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể toàn lực bùng nổ, xông về Minh Nguyệt cốc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ toàn chủ con 3974. Phản đồ, yêu tộc. Chương 3974, phản đồ, yêu tộc. Bên kia, Tiểu Bạch nhân tộc thân thể nhưng là trực tiếp bị màu máu trường đao chém nổ tung, ngay sau đó vô biên hung khí cuộn sạch ra. Tiểu Bạch chiếm cứ Thái Âm Ngọc Thỏ thân thể, đây chính là thượng cổ thập đại hung, giờ phút này bản thể chưa lộ ra thì có quần quận vô cùng, giống như muốn hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ hung khí xông lên trời không. Thấy một màn này, Minh Nguyệt cốc không ít người trợn mắt hốt mồm, mà cốc chủ Hầu Thiên nhưng là lộ ra cực độ thần sắc hưng phấn. Xem, ta cũng biết, cái này trên người cô bé mặc dù không có tội tình gì nhân quả chiến thân, nhưng lại hàm chứa ngút trời hung khí, coi như nàng chưa làm quá ác, nhưng chỉ xem như vậy, cũng biết nàng là siêu cấp đại hung, giữ lại nàng nhất định phải để cho sinh linh đồ thán, phải giết. Hầu Thiên bởi vì là trong lòng mình đối với hung thú thống hận, rõ ràng nhìn thấu Tiểu Bạch không có làm ác, nhưng vẫn là phải tìm mượn cớ giết chết Tiểu Bạch. Nghe nói như vậy, Minh Nguyệt Cốc các trưởng lao ánh mắt chớp động, nhưng là không nói gì. Mà lúc này, Thái Âm Ngọc Thỏ bản thể bại lộ ở màu máu dưới mặt trăng, mà cái này trên tế đàn cái khác hung thú cũng đã toàn bộ chết, hóa thành xương máu bị màu máu mặt trăng hấp thu. Chỉ còn lại Tiểu Bạch là nhân tộc thân thể hiến tế, hung thú bản thể còn không chuyện, nhưng vậy dẫn được trên bầu trời màu máu mặt trăng sát khí bạo tăng, một đạo che khuất bầu trời, dường như muốn chạm phá hoàn vũ trường đao ở thai nghén ngưng tụ. Xong rồi, cái này chết chắc. Tiểu Bạch nhìn đỉnh đầu sát khí vô cùng, để cho nhân tâm sinh tuyệt vọng, lập tức phải ngưng tụ thành loại hình to lớn trường đao, không khỏi trong lòng đắng chát. Giờ khắc này nàng nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết, nghĩ tới Diệp Thần, nghĩ tới Tiểu Hoàng. Ha ha ha, nàng phải chết, lập tức phải bị nghiền ép chém bể. Giờ phút này, Hầu Thiên nhìn Tiểu Bạch, trong mắt nhưng là toát ra bệnh trạng của nhiệt ý, càng cường đại hung thú chết, càng là có thể để cho Hầu Thiên hưng phấn. Liên ở tất cả mọi người đều nhận định Tiểu Bạch hẳn phải chết, liên Tiểu Bạch đều đã nội tâm lúc tuyệt vọng, Minh Nguyệt Cốc trận pháp nhưng ầm ầm truyền ra một tiếng vang dội. Một khắc sau, trận pháp này ầm ầm bể tan cảnh, một đạo sát khí cuồng bạo, thậm chí vượt qua trên bầu trời màu máu lực lượng bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, thẳng tắp hướng về phía tế đàn đi. Hắn phải làm gì? Ngăn lại hắn. Cái này vô liêm sỉ, lại dám xông vào ta Minh Nguyệt Cốc, muốn nhiễu loạn ta Minh Nguyệt huyết thiên tế, tội không thể tha, đem giết. Giết hắn, không nên để cho hắn đến gần tế đàn. Giờ phút này, từng tiếng gầm thét vang lên, từng đạo thần thông hướng Diệp Thần của tới, còn có mấy vị trưởng lão trực tiếp hướng Diệp Thần vào tới. Nhìn những thứ này thần thông, đến gần trưởng lão, Diệp Thần nhưng là ánh mắt lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào. Duy chỉ có phía trên đỉnh đầu huyết nguyệt, vậy đang dựng dục siêu cấp to lớn màu máu trường đao, để cho Diệp Thần trong lòng có vẻ kiêng kỵ. Chỉ là giờ phút này, Tiểu Bạch nguy ở một sớm một chiều, Diệp Thần vậy không dành chiếu cố đến huyết sắc này trường đao, chỉ là toàn lực hướng Tiểu Bạch phong tới. Mà lúc này, Tiểu Bạch nhìn bạo sông lên mà đến thân hình, trong mắt tràn đầy không thể tin, một khắc sau kịp phản ứng, nhưng là chảy ra cảm động nước mắt. Là Diệp Thần ca ca, Diệp Thần ca ca tới cứu ta. Tiểu Bạch kích động nhìn Diệp Thần, ngay sau đó nhận ra được trên đỉnh đầu màu máu mặt trăng, ngưng tụ màu máu trường đao lập tức phải thành hình, không khỏi sắc mặt lại lần nữa biến ảo. Diệp Thần ca ca, không cần để ý ta, cái này huyết nguyệt uy năng quá mức đáng sợ, ngươi không ngăn được. Tiểu Bạch vội vàng nhìn Diệp Thần, lo âu vạn phần khuyên can. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là chân mày cau lại, không ngăn được. Coi như không ngăn được, hắn vậy muốn cứu Tiểu Bạch, huống chi cái này giả huyết nguyệt, vậy chẳng qua là để cho hắn kiêng kỵ mà thôi, hoàn cũng không phải là không ngăn được. Máu này tháng nhìn như hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng, thật ra thì hoàn kém một chút, dẫu sao cái này trên tế đàn cắn nuốt hung thú, liền càn khôn cảnh giới sơ kỳ cũng không có, có thể cho nó cung cấp lực lượng quá thiếu. Diệp Thần nhìn lướt qua trên bầu trời màu máu mặt trắng, giờ phút này hắn đã đến gần Tiểu Bạch, không kịp cân nhắc quá nhiều, một khắc sau trực tiếp đem Tiểu Bạch bắt lại. Diệp Thần chuẩn bị cứu người tới lập tức liền trốn, chỉ là hắn hành tung đã bại lộ ở Minh Nguyệt Cốc trước mặt mọi người, muốn chạy trốn nơi nào có như vậy dễ dàng. Khi nhìn đến Diệp Thần thời điểm, Minh Nguyệt Cốc ở giữa người cũng đã ra tay, lúc này, Minh Nguyệt Cốc đám người thi triển thần thông, cũng đã từ bốn phương tám hướng của tới, mấy vị trưởng lão vậy sắc mặt cuồng nộ bạo giết tới, trên đỉnh đầu màu máu mặt trăng ngưng tụ trường đao vậy ầm ầm nện xuống. Diệp Thần bị các phe thế công hoàn toàn bao vây, căn bản không chỗ có thể né tránh, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Thật đúng là người đông thế mạnh, bất quá thật lấy làm cái này, là có thể chống đỡ được ta sao? Diệp Thần khẽ miệng nhếch một cái lạnh lùng độ cong, một khắc sau khí thế đột nhiên bùng nổ, yêu khí ngưng tụ. Trong cơ thể linh khí truyền ra nổ vang. Hủy diệt mộ đạo, cho ta ngăn trở. Diệp Thần một tiếng giống giận, hủy diệt mộ đạo thúc dục, đạo vận quận sạch ra, còn có canh kim vách sắt bảo vệ ở phía trước. Cùng lúc đó, Diệp Thần một tay sắc kiếm, một tay lạc trần hàng long kiếm, một kiếm hủy diệt mộ đạo, một kiếm mất đi kim quang. Oanh. Trong nháy mắt, Diệp Thần lấy một địch nhiều bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy đáng sợ đánh vào, từng đạo thần thông thuật pháp ầm ầm bể tan cảnh, mấy vị trưởng lao bóng người đột nhiên đổ bay ra, liền liền trên bầu trời chém xuống màu máu trường đao cũng bị kết giới ngăn trở. Hừ. Giờ phút này, Diệp Thần cường thế bùng nổ, trực tiếp đem thế vây công phá giải, mình cũng không khỏi rên lên một tiếng, nhiều người như vậy liên thủ, nhất là vậy tia máu sắc trường đao chém xuống, cũng để cho hắn bị thương không nhỏ thế. Mặt không cảm giác đem sông lên cổ họng máu nuốt trở về, Diệp Thần nhìn về phía Minh Nguyệt Cốc bên trong từng cái thanh sắc nghiêm túc nhiễm khuôn mặt, nhưng là mặt lộ vẻ khinh thường. Những người này và Trần Nguyệt Hải cường giả trên lệch quá xa. Hôm nay Diệp Thần ngược lại là cảm thấy cũng không có như vậy khó giải quyết. Minh Nguyệt Cốc lên tới tông chủ trưởng lão, xuống đến đệ tử tập dịch, giờ phút này cũng đối với Diệp Thần cực kỳ bất mãn, tràn đầy sát ý, dẫu sao Diệp Thần hành động này là ở phá hoại bọn họ Minh Nguyệt huyết thiên tế, đây chính là Minh Nguyệt Cốc thần thánh nhất tế điện, cái này làm cho bọn họ thốt nhiên giận dữ. Phương nào vô liêm sỉ, lại dám tới ngăn trở ta Minh Nguyệt Cốc tế điện, ngươi tìm không chết được. Ngươi tại sao phải cứu một đầu hung thú, chẳng lẽ ngươi là nhân tộc phản đồ sao? Hừ, và hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp giết hắn. Cầm tế phẩm đoạt trở lại. Giờ phút này, từng đạo gầm thét vang lên, Minh Nguyệt Cốc rất nhiều trưởng lao rối rít căm tức nhìn Diệp Thần, sát khí cuồng bạo liều chết xuống tới. Duy chỉ có thành tựu cốc chủ Hầu Thiên, giờ phút này nhưng là không có tỏ thái độ, hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần thân thể, trong mắt nhưng là dần dần điên cuồng lên. Không biết tại sao, Hầu Thiên thấy Diệp Thần trong ngay mắt, cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, thì có loại cực độ chán ghét, thậm chí muốn đem Diệp Thần nghiền thành bột, như vậy rung động để cho Hầu Thiên ý thức được sự việc có thể không đúng. Nhìn tông các trưởng lão trong môn cũng xông về Diệp Thần, Hầu Thiên im lặng không nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, cân nhắc mình tại sao sẽ sinh ra như vậy thích giết chóc xung động. Hầu Thiên yên lặng lúc đó Minh Nguyệt Cốc các trưởng lão cũng đã xông về Diệp Thần, hai bên bùng nổ đại chiến. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé mẹ toàn chủ com 3975. Tình cảnh. Chương 3975, tình cảnh. Tổng cộng 7 vị trưởng lão, mỗi một tôn đều là càn khôn cảnh một tầng trời hai tồn tại, giờ phút này toàn lực bùng nổ, dưới sự liên thủ, khí thế ngút trời đối mặt 7 người này liên thủ, Diệp Thần nhưng là một tay nắm tiểu bạch, một tay nhấc sát kiếm, trong mắt tràn đầy sát ý, chỉ bằng các ngươi những thứ này rất rưởi, cũng muốn ngăn cả ta. Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng, một khắc sau một kiếm đâm ra, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, cùng bạo hủy diệt lực quận sạch ra, liên thủ công tới 7 vị trưởng lão sắc mặt ngay tức thì biến ảo. Không thể địch lại được, mau tránh. Có trưởng lão mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ở chỗ này, Diệp Thần hủy diệt mộ đạo thật là uy năng cực kỳ cường hãn, lại để cho hắn có loại bị tử vong bao phủ cảm giác sợ hãi. 7 tên trưởng lão vội vàng né tránh, Diệp Thần nhưng là không nhường chút nào, mình lấn người lên, một kiếm chém xuống một tên bạch bào trưởng lão. Ầm. Bạch bào trưởng lão trước ngực bị Diệp Thần chảm phá, thân thể giống như phá vải vậy đập ở trên mặt đất, đưa tới phía dưới đệ tử một phiến xôn xao. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã hướng các trưởng lão khác ra tay. Minh Nguyệt cốc trưởng lão vượt quá 7 người, lúc này gặp 7 tên trưởng lão liên thủ cũng không bắt được Diệp Thần, các trưởng lão khác vậy rối rít phi thân lên, liền liền không thiếu thiên phú siêu tuyệt đệ tử vậy phi thân lên, bọn họ đối với Diệp Thần tên này người xâm nhập hết sức bất mãn, muốn bắt Diệp Thần. Trong chốc lát, trên bầu trời, từng đạo thần thông thuật pháp ánh chiếu bốn phương, cuồng bạo vô cùng võ đạo va chạm rung động tương cung, liền liền Minh Nguyệt cốc gia thế lực đều bị động tĩnh này kinh động, không ít người rối rít nhìn tới, nhưng phát hiện màu máu bầu trời dưới, bọn họ cái gì cũng không thấy rõ. Mà vào lúc này, Diệp Thần cùng mấy chục người đánh nhau, lại chút nào không rơi hạ phòng, cho thấy gần như vô địch võ đạo thực lực. Thậm chí Diệp Thần hoàn ở quá trình chiến đấu bên trong, ra tay trợ giúp Tiểu Bạch mở ra nàng trong cơ thể cấm chế. Tiểu Bạch thành tiểu thái âm ngọc tỏ, giờ phút này cấm chế giải trừ, nhìn một đám Minh Nguyệt cốc trưởng lão đệ tử, cũng là mười phần tức giận. Tiểu Bạch rõ ràng tấm lòng hiền lành, rất ít làm ác, những người này nhưng phải đem nàng sống sờ sờ như thế, cái này làm cho nàng mười phần tức giận. Giờ phút này, Tiểu Bạch trong cơ thể hung khí cũng không khỏi xông lên trời không, cuồng bạo hung khí thậm chí muốn che đậy phương này màu máu thương khung. Tiểu Bạch thực lực mặc dù không như Diệp Thần, nhưng là vậy có thể trợ giúp Diệp Thần ngăn trở một ít công kích. Giờ phút này hai người liên thủ và Minh Nguyệt cốc trưởng lão đệ tử chiến làm một đoàn. Hừ, các ngươi lấn áp lương thiện, tàn nhẫn như thế, còn dám đối với ta ra tay, thật là tự tìm cái chết. Giờ phút này, Diệp Thần đang đánh nhau bên trong vậy hoàn toàn giận dữ, cuồng bạo khí thế cuộn sạch ra, hủy diệt mộ đạo hoàn toàn bùng nổ. Diệp Thần thân hóa ảo ảnh, qua lại ở Minh Nguyệt cốc đám người bên trong. Mỗi một lần chớp động, mỗi một kiếm hàn mang sáng lên, đều có một tên Minh Nguyệt cốc trưởng lão hoặc đệ tử tổn thương nặng rơi xuống bầu trời. Diệp Thần bùng nổ, ở Minh Nguyệt cốc bên trong đại sát tứ phương, vô địch kiếm uy thậm chí để cho trên bầu trời màu máu mặt trăng cũng rung động không dứt. Minh Nguyệt cốc mọi người thấy Diệp Thần biểu hiện như vậy, từng cái sắc mặt rung động, không nghĩ tới cái này thánh tổ cảnh tiểu tử lại có đáng sợ như vậy thực lực, thật là người tiên. Mà ở Diệp Thần khí thế bùng nổ ngay tức thì, Hầu Thiên vậy đột nhiên dương mắt nhìn về phía Diệp Thần, hắn từ khí thế kia bên trong nhận ra được một cổ so thái âm ngọc thỏ hoàn còn đáng sợ hơn quần quần yêu khí, cái này thuyết minh Diệp Thần là một tôn hơn nữa đáng sợ đại yêu, đây cũng là hắn nội tâm xung động, muốn đem Diệp Thần hành hạ tới chết nguyên nhân. Bất quá tên này rõ ràng là nhân tộc cả. Hầu Thiên đưa mắt nhìn Diệp Thần, hắn nhìn ra Diệp Thần và Tiểu Bạch không giống nhau, cũng không phải là yêu tộc hóa thân trở thành nhân tộc, nhưng là Diệp Thần trên mình tại sao lại có nồng như vậy dày yêu khí? Hầu Thiên tuy nghi ngờ, nhưng là rõ ràng nhất một chuyện, Diệp Thần bất luận là không phải yêu tộc, trên người có cái này cổ hơi thở, hoàn cứu Tiểu Bạch, đây chính là Minh Nguyệt cốc kẻ địch, vậy phù hợp nội tâm hắn xung động, hắn phải bắt được Diệp Thần, đem Diệp Thần hành hạ chết. Đối mặt Diệp Thần cái này thân cái yêu khí kinh thiên, nhiễu loạn Minh Nguyệt huyết thiên tế, xúc phạm Minh Nguyệt cốc uy nghiêm người, Hầu Thiên sát ý cuồng bạo, đôi mắt đỏ thẫm. Thằng nhóc cho ta dừng tay. Giờ phút này, nhìn Diệp Thần chiến ý bằng bạc, đem từng tên một Minh Nguyệt cốc trưởng lão đệ tử cũng chém xuống dưới kiếm, đại sát tứ phương, thật là náo nhiệt tới cực điểm. Hầu Thiên hơn nữa tức giận, không nhịn được phẫn nộ quát. Nghe nói như vậy, Diệp Thần chân mày cau lại, mà Minh Nguyệt cốc đám người thì trực tiếp cùng Diệp Thần kéo ra thân vị, thấy vậy Diệp Thần cũng không có lại đuổi theo tiếp tục ra tay. Thằng nhóc ngươi lại dám nhiễu loạn ta Minh Nguyệt cốc tế điện, hoàn muốn cứu cái này hùng khí ngút trời, tội vô cùng đại ác hung thú, rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Hầu Thiên nhìn Diệp Thần, ánh mắt rất lạnh, sắc mặt lạnh như băng quát hỏi nói: "Hung khí ngút trời, tội đại ác vô cùng." Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhưng là khịt mũi coi thường, khinh thường cười nhạt: "Cái này thái âm ngọc thỏ tánh tình lương thiện, từ chưa bao giờ làm chuyện không có tính người, ngươi mở mắt nói mỏ bản lãnh hoàn thật không tệ. Ngươi như vậy dối trá người, còn muốn hiến tế ta đồng bạn, bên trong tông môn vậy không người ngăn trở, hiển nhiên đều là cá mẹ một lứa, hôm nay không giết ngươi Minh Nguyệt cốc, đã coi là ta đại phát từ bi, tha các ngươi một mạng." Diệp Thần mắt lạnh nhìn Hầu Thiên, không chút khách khí nổi giận mắng. Nghe được Diệp Thần lời này, Hầu Thiên tốt nhiên giận dữ, Minh Nguyệt cốc trưởng lão cùng chúng đệ tử lại là tức giận thân thể run rẩy. Diệp Thần lời nói này quá cuồng vọng, lại muốn giết Minh Nguyệt cốc, coi như là càn khôn cảnh đỉnh cấp cường giả vậy rất khó làm được, huống chi chỉ có thánh tổ cảnh Diệp Thần. Thằng nhóc giỏi, ngươi thật đúng là cuồng ngông cực kỳ, vô cùng ngang dạng, dám làm mặt của ta nói lời như vậy, xem ra căn bản không có cầm ta Minh Nguyệt cốc, cầm ta Hầu Thiên coi ra gì? Hầu Thiên trong mắt bộc phát ra vô tận thích giết chóc ý, giờ phút này căm tức nhìn Diệp Thần, gầm lên nói: "Ta hôm nay liền đem ngươi bắt lại, để cho ngươi cái này đổ cuồng vọng đền tội tại chỗ, để cho ngươi biết cái này Minh Nguyệt cốc không phải ngươi nhân vật như vậy có thể cản rỡ địa phương." Hầu Thiên dưới cơn giận dữ, đột nhiên ra tay, trong cơ thể hắn linh khí chấn động không nghỉ, chuyển ra sông lớn chạy xiết vậy quần quần tiếng nổ. Hầu Thiên lòng bàn tay sáng lên vô tận trăng sáng chói lọi, giờ phút này cùng trên bầu trời màu máu mặt trăng tương tương hô ứng, lại hóa thành một đạo trắng đỏ nhân sâm trắng ánh trăng thần mang, hướng Diệp Thần đột nhiên bắn tới. "Hừ, chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa nhà lỗ ban." Đối mặt cái này ánh trăng thần mang, Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái ngưng tụ, lời nói tới giữa nhưng là thua người không thua trận. Một khắc sau, Diệp Thần ngưng tụ lực tính, sát kiếm nơi tay, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, đột nhiên một kiếm đâm ra. "Phá cho ta!" Diệp Thần gầm thét, cánh tay gân xanh tiêm chút nào tất hiện, hủy diệt lực nổ tung hư không, ngay tức thì cùng ánh trăng thần mang đụng vào nhau. "Oeng!" Ánh trăng thần mang đột nhiên bể tan cảnh, Diệp Thần thân hình vậy không bị khống chế, bị cái này cuồng bạo đánh vào trực tiếp đánh đổ bay ra. Thấy một màn này, Tiểu Bạch không khỏi lộ ra vẻ lo âu, nàng cùng Hạ Nhược Tuyết rời đi Diệp Thần lúc đó, Diệp Thần bất quá có thể chống lại Hiên Viên Mặc Tà như vậy thánh tổ cảnh đỉnh cấp mà thôi. Hôm nay gặp mặt lại, Diệp Thần đã có thể đối mặt một đám càn khôn cảnh sơ kỳ mà đại sát tứ phương, thật là nghịch thiên vô địch, cũng để cho Tiểu Bạch đối với Diệp Thần thực lực tốc độ tăng lên cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng là cứ việc Diệp Thần thiên phú siêu tuyệt, thực lực vô cùng, thánh tổ cảnh liền có thể nên chiến càn khôn cảnh sơ kỳ, nhưng hầu thiên nhưng mà càn khôn cảnh trung kỳ cường giả à? Nên làm cái gì? Còn có Nhược Tuyết tỷ tỷ, tình cảnh của nàng bây giờ vậy rất khó khăn à? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ toàn chủ com 3976. Kết quả. Chương 3976, kết quả. Càn khôn cảnh trung kỳ cùng tiền kỳ chiến lệnh, gần như tại khác biệt một trời, Diệp Thần có thể đối phó Minh Nguyệt cốc trưởng lão và các đệ tử, nhưng là đối mặt cái này hầu thiên, nhưng không nhất định có thể ngăn cản, cái này làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng. Mà vào lúc này, Diệp Thần tiếp hầu thiên một đạo ánh trăng thần mang, mặc dù thành công chặn, nhưng trong cơ thể khí huyết cũng là chấn động không nghỉ, linh khí đều có chút rối loạn, hiển nhiên vậy cũng không hơn gì. Dưới so sánh, hầu thiên nhưng là hơi thở ổn định, ánh mắt thâm trầm như biển, căn bản không có bất kỳ áp lực, cao thấp lực sử. Rốt cuộc hay là đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Diệp Thần nhìn hầu thiên, không khỏi cau mày. Mà vào thời khắc này, hầu thiên cùng Diệp Thần va chạm dưới, cũng là thăm dò Diệp Thần lai lịch, lúc này lộ ra cười nhạt. "Hừ, tiêu gào được như vậy của ngông, ta còn lấy vì ngươi có thể đem ta nghiền ép đâu, bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy à?" Hầu thiên trong mắt toát ra vô tận lạnh ý, một khắc sau tà cười nói, "Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Minh Nguyệt cốc kết quả." "Oeng!" Hầu thiên trong cơ thể đột nhiên lao ra vô tận linh khí, thiên địa rung động, hầu thiên sau lưng ngưng tụ ra một đạo hư ảo bóng người, một khắc sau thân ảnh này một chỉ điểm ra, Diệp Thần phía trước trong hư không, đột nhiên đâm ra một đạo ánh trăng nhỏ gai. Cái này nhọn gai xuất hiện như vậy đột nhiên, Diệp Thần đều là sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không ngờ tới Hầu Thiên còn có như vậy quỷ dị thủ đoạn, vội vàng dưới một kiếm chém ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem cái này ánh trăng nhọn gai chặt đứt. Hô. Diệp Thần chặt đứt nhọn gai, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy đối diện Hầu Thiên giờ phút này lại ngón tay gật liên tục, mà ở Diệp Thần quanh thân, hư không không ngừng phá vỡ, từng đạo ánh trăng nhọn gai mau lẹ như sớm, từ bốn phương tám hướng bất ngờ đánh tới. Đáng chết. Đối mặt xuất quỷ nhập thần thuật pháp, Diệp Thần cũng là sắc mặt đại biến, nín thở ngưng thần, toàn lực ứng đối từng đạo ánh trăng nhọn gai. Thấy một màn này, Minh Nguyệt cốc trưởng lão cùng các đệ tử vậy đều rối rít lộ ra bội phục vẻ mặt. Không hổ là cốc chủ, lại có thể đem lão tổ tông lưu lại Minh Nguyệt tận sát thuật lĩnh ngộ, thật là không được. Đúng vậy, cái này Minh Nguyệt tận sát thuật, có thể là có thể ngàn dặm giết người, tâm niệm sở trí, hàn mang bạo giết đáng sợ bí thuật. Cốc chủ liền Minh Nguyệt tận sát thuật cũng vận dụng, thằng nhóc này tất nhiên là không ngăn được, hắn chết chắc. Giờ phút này, Minh Nguyệt cốc bàn luận sôi nổi, nhìn trên bầu trời Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, đồng thời vậy cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì như vậy cuồng vọng Diệp Thần, lập tức phải bỏ mạng ở bọn họ cốc chủ dưới quyền. Cùng Minh Nguyệt cốc đám người không cùng, Tiểu Bạch giờ phút này nhưng là lo lắng nhìn Diệp Thần, nàng vậy nhìn ra Diệp Thần tình huống không ổn, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là lực lượng nhưng căn bản không đủ, nàng hoàn không cách nào dung chuyển càn khôn cảnh cường giả. Mà vào lúc này, Diệp Thần đối mặt từng đạo bạo giết tới ánh trăng nhỏ gai, mặc dù hết sức né tránh nhưng đối, nhưng là cái này Minh Nguyệt tận sát thuật phương thức công kích thật sự là quá mức quỷ dị, căn bản khó lòng phòng bị, trong thời gian ngắn ngủi Diệp Thần cũng là bị thương liền liền. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Diệp Thần một bên đối phó quỷ dị xuất hiện ánh trăng nhỏ gai, một bên sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến, Hầu Thiên thi triển cái này Minh Nguyệt tận sát thuật một mặt ung dung, hiển nhiên sẽ không tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng. Nếu như và cái này Minh Nguyệt tận sát thuật rằng có nữa, ngã xuống nhất định là Diệp Thần, cho nên hắn phải nghĩ biện pháp phá giải cái này Minh Nguyệt tận sát thuật. Mà lúc này, Diệp Thần vậy ý thức được, Hầu Thiên vận dụng cái này Minh Nguyệt tận sát thuật thời điểm, nhưng là đứng tại chỗ từ đầu đến cuối không có động tới, rất có thể là cái này Minh Nguyệt tận sát thuật một khi thi triển, thi người phâu thuật tựa như cùng pháo đài vậy, không thể lộn xộn, nếu không Minh Nguyệt tận sát thuật liền sẽ tự đi phá. Diệp Thần mơ hồ đoán được, chỉ có kiên quyết đương đầu ánh trăng nhọn gai, đem Hầu Thiên ép di động, mới có thể thoát khỏi cái này Minh Nguyệt tận sát thuật, nếu không hắn sẽ bị Minh Nguyệt tận sát thuật một mực dây dưa, đến cuối cùng hiển nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, từng đạo ánh trăng nhọn gai từ trong hư không xuyên thủng tới, Diệp Thần trong mắt nhưng bộc phát ra vô tận hàn mang, ngưng mắt nhìn Hầu Thiên. Giờ khắc này, Diệp Thần quanh thân, hủy diệt lực cùng thần hồn lực tràn ngập, hắn đối mặt từ trong hư không bạo giết mà đến ánh trăng nhọn gai coi mà không gặp, quần quần hủy diệt lực cùng thần hồn lực lưu chuyển lần lượt thay nhau, lại muốn dung hợp vào một chỗ. Diệt hồn lục tâm kiếm. Hai loại quần quần lực lượng dung hợp vào một chỗ ngay tức thì, Diệp Thần trong mắt bộc phát ra vô tận sát ý, mà vào lúc này, mấy đạo ánh trăng nhọn gai vậy đột nhiên đâm tới, Diệp Thần nhưng chút nào không tránh né, ngược lại hướng Hầu Thiên bạo giết ra. Phúc. Mấy đạo nhọn gai đâm vào Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở ngay tức thì hề bại, nhưng vào lúc này, Diệp Thần cũng đã tay cầm sát kiếm, bạo giết tới Hầu Thiên trước mặt. Hầu Thiên hiển nhiên vậy không ngờ tới, Diệp Thần lại điên cuồng như vậy, ngạnh kháng có thể bị ánh trăng nhọn gai trực tiếp giết chết nguy hiểm, vậy phải toàn lực bùng nổ công kích mình, để phá trừ Minh Nguyệt tận sát thuật. Diệp Thần đoán không lầm, vận dụng Minh Nguyệt tận sát thuật, cần dùng linh khí đem tự thân cùng trong sâu thẳm thiên địa quy tắc câu dính chung một chỗ, như vậy dưới tình huống, có thể không ngừng vận dụng xuất quỷ nhập thần ánh trăng nhọn gai, nhưng cũng mang tới tai hại, liền là không thể di động, nếu không cùng thiên địa quy tắc nối liền liền sẽ tách ra, thậm chí thi người phâu thuật vậy sẽ gặp phải cản trở. Mà giờ khắc này, đối mặt Diệp Thần cái này hủy diệt mộ đạo cùng thần hồn lực hòa hợp một kiếm, Hầu Thiên nhưng là thiết thiết thật thật cảm thấy đáng sợ uy hiếp, một kiếm này có để cho hắn rơi xuống thần uy, hắn không dám xem Diệp Thần như nhau chống cự. Hừ, coi như ngươi có thể nhìn thấu thì như thế nào, cũng bất quá là tạm thời nhặt hồi một cái mạng, cuối cùng là muốn kéo dài hơi tàn, thẳng đến chết. Hầu Thiên nhìn bạo giết tới Diệp Thần, nhưng là lạnh lùng cười một tiếng, một khắc sau vung tha minh nguyệt tận sát thuật, nhất thời gặp phải cắn trả, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, nhưng hắn tự mình vậy bỗng nhiên đổ bay ra, cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Ngươi lấy làm một kiếm này là có thể làm sao ta sao? Quá ngây thơ rồi, càng khôn cảnh cũng không phải là ngươi như vậy yếu tiểu phế vật có thể hiểu được. Giờ phút này, Hầu Thiên nhìn Diệp Thần, trong mắt sát ý cuồng bạo, đột nhiên ngón tay bắt pháp quyết, trên bầu trời huyết nguyệt lại chủ động phiêu hướng Hầu Thiên, trôi lơ lửng ở Hầu Thiên sau lưng, đem Hầu Thiên làm nổi lên giống như là mặt trăng đứng đầu vậy. Quần quần uy áp quần sạch xuống, Hầu Thiên giờ phút này giống như cao nhất cường giả, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Diệp Thần, đôi mắt bên trong là vô tận hờ hững. Đáng chết tiểu tử, ta đưa ngươi lên đường. Giờ phút này, Hầu Thiên một trường nện xuống, sau lưng huyết nguyệt lại chuyển cho hắn quần quần sức mạnh to lớn, Hầu Thiên một trường này hội tụ vô biên trong áp, giống như là chư thiên vạn giới đập rơi xuống, còn có quần quần huyết quang đi theo chút xuống. Thấy Hầu Thiên một trường này, Diệp Thần cũng là sắc mặt đại biến, nhưng cung bắn mũi tên không quay đầu lại, Diệt Hồn Lục Tâm kiếm đã chém ra, không thể nào thu hồi. Một khắc sau, Diệp Thần tay cầm sắc kiếm, hủy diệt cùng thần hồn lực cuộn sạch, cùng Hầu Thiên cái này ẩn chứa quần quần sức mạnh to lớn một trường ầm ầm đụng vào nhau. Oeng! Hủy thiên diệt địa vậy đánh vào cuộn sạch ra, Diệp Thần đột nhiên đổ bay ra, Hầu Thiên một trường này quần quần thần uy quá mức đáng sợ, vậy trọng áp chiếu nghiêng xuống, tựa như chư thiên vạn giới cũng đè ở Diệp Thần trên mình, để cho Diệp Thần miệng to hô máu, cả người xương cốt đều hiện lên vết rách. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ toàn chủ con 3977. Huyết Nguyệt Chi Đạo. Chương 3977, Huyết Nguyệt Chi Đạo. Bên kia, Hầu Thiên bàn tay cùng sát kiếm cứng đối cứng, giờ phút này cũng là cảm nhận được một cổ đau nhức, chỉ gặp bị huyết nguyệt quần quần sức mạnh to lớn bảo vệ bàn tay, lại bị rạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, còn có đáng sợ hủy diệt lực cùng thần hồn lực đi trong cơ thể vào tới, phải đem hắn thần hồn và thân xác cùng mất đi. Hừ. Hầu Thiên nhận ra được một điểm này, sắc mặt run lên, Diệp Thần bất quá thánh tổ cảnh, là có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, nếu không phải giờ phút này hắn mượn huyết nguyệt lực, thật có khả năng không ngăn được Diệp Thần một kiếm này bên trong ẩn chứa cổ quái lực lượng, trực tiếp bị mất đi thân xác hồn phách, tại chỗ chết. Mà giờ khắc này, Hầu Thiên sau lưng lơ lửng huyết nguyệt, nhưng là hội tụ liên tục không ngừng lực lượng đến trong cơ thể hắn, để cho Hầu Thiên ung dung đem hủy diệt cùng thần hồn lực đuổi, ngay sau đó ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Diệp Thần. Thằng nhóc ngươi để cho ta rất khó chịu. Hầu Thiên lộ ra giữ tợn cười nhạt, hắn nhìn ra, Diệp Thần bây giờ tình trạng đã là nọ hết đà. Cũng đích xác như Hầu Thiên suy nghĩ, Diệp Thần giờ phút này từ trên bầu trời rơi xuống, miễn cưỡng đứng lên, nhưng thân xác cũng đã bị thương nặng, nếu như không phải là sinh mệnh lực của hắn Huy Tiên, đổi một người hiện tại sợ rằng đều đã hôn mê thậm chí thân tử đạo tiêu. Nhìn Hầu Thiên, Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng có sát ý vô tận cuộn sạch ra. Diệp Thần có thể cảm nhận được Hầu Thiên đối với mình cuồng bạo sát ý, mặc dù không biết Hầu Thiên tại sao như vậy coi là kẻ thù mình, nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, ngày hôm nay không thể đem Hầu Thiên chém chết, mình liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tiểu Bạch cũng không cách nào chạy khỏi bị hiến tế vận mệnh. Thằng nhóc chết ở ta trong tay, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Giờ phút này, Hầu Thiên trên mặt hiện lên lau một cái quỷ dị vẻ, bàn tay hắn chậm rãi đẩy ra, ở sau lưng hắn, huyết nguyệt bộc phát ra khoáng đạt ánh sáng, theo hắn lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ ra một cây huyết sắc trường thương. Cái này huyết sắc trường thương ngưng tụ tốc độ rất chậm, mà Hầu Thiên nhìn dáng dấp cũng không gấp trước chém chết Diệp Thần, hiển nhiên đã đem Diệp Thần làm cá trong chậu, tùy ý đồ bỡn, hắn chính là muốn để cho Diệp Thần trơ mắt nhìn hắn ngưng tụ ra cái này chí cường nhất kích, sau đó bị mình một thương chém chết. Vù vù. Giữa trời đất, huyết sắc trường thương ngưng tụ dẫn động từng trận sóng đãng, trong sâu thẳm huyền diệu quy tắc đang lặng lẽ hội tụ. Cùng lúc đó, Diệp Thần nhìn Hầu Thiên cử động, nhưng là mặt không cảm giác, chỉ là lạc Trần Hàng Long kiếm nhưng xuất hiện nơi tay, ở sau lưng hắn, ba luân huyết nguyệt từ trên bầu trời chậm rãi hiện lên. Hắn vốn định vận dụng đạo ấn và sáu diệt chân quyết lực lượng, nhưng nơi này huyết nguyệt và hoàn cảnh ngược lại là cực kỳ phù hợp huyết nguyệt đổ sát thiên trảm. Vừa vặn, ngay lập tức, Diệp Thần sau lưng huyết nguyệt, so Hầu Thiên sau lưng huyết nguyệt muốn đại khí bàng bạc nhiều khí thế xa xa vượt qua. Ba luân huyết nguyệt vừa xuất hiện, Hầu Thiên sau lưng huyết nguyệt thậm chí đều run rẩy, hiện lên từng tia vết rách, tựa như căn bản không cách nào chịu đựng cái này ba luân huyết nguyệt uy áp, tràn đầy sợ hãi, muốn tại chỗ bể tan cảnh. Mà giờ khắc này Minh Nguyệt Cốc trưởng lão và các đệ tử, vậy ánh mắt rung động, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ba luân huyết nguyệt. Minh Nguyệt Cốc lực lượng liền tới từ tháng, chỉ là giờ phút này bọn họ nhưng phát hiện, Diệp Thần sau lưng ba luân huyết nguyệt, xa xa muốn vượt qua bọn họ lực lượng nguồn, là bọn họ theo không kịp tồn tại. Cái này, điều này sao có thể? Thấy Diệp Thần sau lưng ba luân huyết nguyệt, Hầu Thiên cũng vô cùng rung động, hắn lần đầu tiên từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được như vậy chí mạng nguy hiểm, phảng phất có vô biên uy nghiêm ngục bao phủ tới, phải đem hắn kéo nhập trong đó, chọn đời trấn áp, để cho hắn sống không bằng chết, chịu hết hành hạ. Nhìn Diệp Thần sau lưng ba luân huyết nguyệt, Hầu Thiên trong mắt hiện lên lau một cái sợ hãi, thân thể thậm chí đều ở đây mơ hồ run rẩy, mà sau lưng hắn huyết nguyệt, cùng Diệp Thần sau lưng so ra, càng giống như là giả hàng giả vậy. Không, ngươi làm sao có thể vận dụng như vậy mênh mông lực lượng, ngươi căn bản không có thể có tư cách. Hầu Thiên nhìn Diệp Thần, không nhịn được giống giận, giờ phút này vậy hoàn toàn mất hết tùy ý đùa bỡn Diệp Thần nhàn hạ thoải mái, hắn từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được một cổ uy nghiêm uy hiếp, có thể để cho hắn thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết. Hừ, hết ngồi đại giếng, ngươi tại sao có thể hiểu lực lượng chân chính? Diệp Thần nhìn Hầu Thiên, giờ phút này nhưng là lạnh lùng cười một tiếng. Trên bầu trời ba luân huyết nguyệt càng phát ra ngưng tụ, hắn có thể ngưng tụ ra ba luân huyết nguyệt cũng là vui mừng ngoài ý muốn, giờ phút này huyết nguyệt đổ sát thiên trảm uy năng vậy nhất định bạo tăng. Trên bầu trời, ba luân huyết nguyệt trên không, mơ hồ tạo thành trận thế, trấn áp một phe này thiên đất, toàn bộ Minh Nguyệt Cốc đều bị quần quần huyết nguyệt uy áp bao phủ, Minh Nguyệt Cốc bên trong không ít người cũng mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Khoáng đạt huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ chiếu nghiêng xuống, ánh chiếu ở Diệp Thần trên mình, để cho Diệp Thần đổi được giống như một tôn huyết nguyệt thần đế, phảng phất là nắm trong tay thế gian ngôi sao tinh thần đứng đầu, để cho Minh Nguyệt Cốc không ít người đều có loại quỳ xuống bái phục xung động. Vào giờ phút này, Diệp Thần thân ở tại quần quần huyết quang bên trong, trong tay Lạc Trần Hàng Long kiếm ngưng tụ huyết nguyệt lực, toát ra biến dạng tiến đất, chạm phá hoàn vũ đáng sợ hàn mang. Thấy một màn này, Hầu Thiên rợn cả tóc gáy, thậm chí cảm thấy tay chân lạnh như băng, một đạo lạnh leo theo cổ xương sống phản phụ thượng tới. "Không, ngươi muốn giết ta, hoàn toàn là nằm mơ." Giờ phút này, Hầu Thiên ánh mắt điên cuồng, sắc mặt dữ tợn gầm thét, sau lưng hắn huyết nguyệt hoàn toàn bùng nổ, mặt trăng bề ngoài nổ vang, nứt ra vô số cái hở, mà quần quần lực lượng vậy hội tụ đến Hầu Thiên trước người trường thương bên trong. "Huyết sát Chu Thiên súng, cho ta chết." Nhìn huyết sắc trường thương hoàn toàn ngưng tụ, Hầu Thiên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, một khắc sau đột nhiên một trường đẩy ra, cái này che khuất bầu trời, dường như muốn xuyên thủng hoàn vũ, đâm rách vạn cổ thời gian huyết sắc trường thương đột nhiên hướng Diệp Thần đập xuống xuống. Oanh! Huyết sắc trường thương quận sạch chỗ, hư không sụp đổ, vạn vật mất đi, liền không thiếu vây xem Minh Nguyệt Cốc đệ tử cũng bị liên lụy, bị cái này huyết sắc trường thương ẩn chứa quần quần thần uy nơi quận sạch, trực tiếp miệng phun máu tươi hôn mê tại chỗ ngã xuống đất. Huyết sắc trường thương mang theo diệt thế và thế, nghiền nát hết thảy, trấn áp thiên đất, hướng Diệp Thần bạo giết tới. Huyết sắc trường thương bạo giết tới. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, ánh mắt trong chốc lát đổi được uy nghiêm sắc bén, trong tay Lạc Trần Hàng Long kiếm, vậy trọng du 5 tấn, để cho Diệp Thần trong cơ thể xương cốt chuyển tới rắc rắc tan vỡ tiếng vang. À, Diệp Thần giờ phút này gầm thét liên liền, cánh tay nổi gân xanh, cuồng bạo vô địch khí thế xông lên trời không, đột nhiên đem Lạc Trần Hàng Long kiếm huy động, chém về phía huyết sắc trường thương. Ba luân huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, phá cho ta. Diệp Thần trong lòng gầm lên, Lạc Trần Hàng Long kiếm ngay tức thì tiến lên đón huyết sắc trường thương. Giờ khắc này, chảm phá nhật nguyệt, biến dạng hoàn vũ hàn mang cùng xuyên thủng chư thiên, mất đi hết thể trường thương đụng vào nhau. Không có hủy thiên diệt địa đánh vào quần sạch, chỉ là giờ khắc này thiên đất tựa như lâm vào một phiến yên lặng bên trong, thời gian tựa như dừng lại, biểu tình của tất cả mọi người đều tựa hồ đọc lại vậy, gắt gao nhìn chằm chằm hàn mang cùng đầu thương va chạm địa phương. Hư không sụp đổ, hết thảy mất đi, một cái lại một cái hắc động diễn sinh ra lại ầm ầm nổ tung, liên liên hắc động đều không cách nào chịu đựng giờ phút này hàn mang cùng trường thương va chạm run rẩy đáng sợ uy năng. Ngay tại lúc này, liền ở tất cả mọi người đều lấy là hàn mang cùng trường thương thì phải như thế rằng con nữa thời điểm, hàn mang đột nhiên toát ra vô tận chói lọi, ánh chiếu bốn phía đám người đôi mắt đau nhói, đột nhiên nhắm mắt lại. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ toàn chủ com 3978. Nguyệt hồn ma nữ. Chương 3978, Nguyệt hồn ma nữ. Mà ở đám người nhắm mắt trong nháy mắt, huyết nguyệt đồ sát thiên trảm hàn mang đã đem trường thương hoa thành hai nửa, hóa thành một đạo lưu quang, ngay tức thì xuất hiện ở Hầu Thiên trước mặt. Không, không thể nào. Thấy kiếm mang bạo giết tới, Hầu Thiên mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cho dù hắn là càn khôn cảnh cường giả, cũng khó mà ngăn cản Diệp Thần một kiếm này. Đáng chết, đáng chết. Hầu Thiên điên cuồng tức giận mắng, hàn mang đã hạ xuống, hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ kịp bùng nổ tự tại trời từng đạo máu đỏ tươi khí quang thuẫn hiện lên ở trước người, một mặt lục giác linh lung kính vậy từ hắn ấn đường bay ra. Ầm. Giờ khắc này, huyết nguyệt hàn mang biến dạng chư thiên, cuộn sạch xuống, khoáng đạt kiếm uy không thể địch nổi, chấn nhiếp hoàn vũ. Lục giác linh lung kính là Hầu Thiên nhất quý trọng bảo vệ tánh mạng pháp bảo, có thể ngăn trở càn khôn cảnh cường giả một kích chí mạng, giờ phút này nhưng ở huyết nguyệt hàn mang dưới, khoảnh khắc bể tan cảnh. Phốc. Lục giác linh lung kính vừa vỡ, Hầu Thiên hơi thở nhất thời bể bại, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, chỉ là còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, huyết nguyệt hàn mang đã chạm phá một mặt huyết khí quang thuẫn, trực tiếp chém nhập Hầu Thiên tự tại thiên bên trong. À, huyết nguyệt hàn mang sắc bén vô cùng, chém nhập tự tại thiên trong nháy mắt, trực tiếp đem Hầu Thiên tự tại ngày này biến dạng, hoàn toàn miễn cưỡng chém thành hai nửa, mà Hầu Thiên thân thể vậy suýt nữa bị hàn mang chặt đứt. Chỉ là giờ phút này, huyết nguyệt hàn mang lực lượng vậy cuối cùng hao hết, không thể đem Hầu Thiên hoàn toàn chém chết, bất quá nhưng cũng để cho Hầu Thiên bị thương nặng, tự tại thiên đều được hai nửa, mình đầy thương tích, hắn thân xác lại là máu tươi đầm địa, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Hu, Diệp Thần nắm Lạc Trần Hàng Long kiếm, không nhịn được nhẹ hụ một tiếng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn lao nhanh. Vận dụng tầng 3 huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, cũng để cho Diệp Thần tiêu hao to lớn, hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng giữ hành động. Thấy Diệp Thần trạng thái không tốt, Tiểu Bạch hơi biến sắc mặt, không để ý nguy hiểm đi thẳng tới Diệp Thần bên người. Mà ở bên kia, Hầu Thiên rơi xuống đất, trong mắt là vô tận sỉ nhục và sát ý, Diệp Thần hiện tại đã là nỏ hết đà, Minh Nguyệt Cốc trưởng lao và đệ tử cũng không dám hướng Diệp Thần ra tay, cái này là hoàn toàn bị Diệp Thần trấn trụ. Liên liên Hầu Thiên mình, vậy hoàn toàn không ngờ rằng, mình đường đường càn khôn cảnh, lại không bắt được Diệp Thần như vậy một cái thánh tổ cảnh, hoàn suýt nữa chết ở Diệp Thần trên tay, mình tự tại ngày nay bể tan cảnh không chịu nổi. Thiếu chút nữa trực tiếp bị hủy diệt. À à à. Hầu Thiên nằm trên đất, cả người đẫm máu, lại đột nhiên không cam lòng giống giận, một khắc sau hắn quanh thân vòng quanh tản tạ tự tại trời lại tản mát ra khoáng đạt cực kỳ quần quần uy năng. Cái này cổ quần quần uy năng hàm chứa một cổ điên cuồng, không để ý hết thể ý, cảm nhận được Hầu Thiên thời khắc này khí thế, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt. Giờ phút này, Diệp Thần vậy ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Hầu Thiên, nhưng gặp đối phương thương thế ở cực nhanh khôi phục, trong mắt sát ý mãnh liệt từ dưới đất phi thân lên. Mà vờn quanh ở Hầu Thiên quanh thân tự tại trời lại bộc phát ra hừng hực ánh lửa. Hỏa quang kia nhìn không chân thiết, phản phất là một cái thế giới khác ngọn lửa đang cháy, chỉ có thể nhìn được, nhưng không chạm được tới. Cái này người điên, lại cháy mình tự tại thiên. Giờ phút này, Diệp Thần cũng là không nhịn được mắng. Cháy tự tại trời đây cũng tính là càn khôn cảnh cường giả một môn lá bài tẩy, chỉ có thân vùi lấp hiểm cảnh thời điểm mới biết núp ních dùng, dẫu sao tự tại thiên đối với càn khôn cảnh cường giả mà nói quá mức trọng yếu, không có ai bỏ được tùy tiện thi triển. Mà tự tại thiên nếu như cháy hết, càn khôn cảnh cường giả vô cùng có thể trực tiếp rơi vào bộ thiên cảnh, thậm chí cuộc đời này cảnh giới đều không cách nào lại chút nào tăng lên. Giờ phút này, Hầu Thiên hiển nhiên đã hoàn toàn điên cuồng, lại chủ động cháy mình tự tại trời chính là vì muốn đích thân chém chết Diệp Thần, cọ rửa sỉ nhục của mình. Oanh! Hầu Thiên quanh thân ngọn lửa xông lên trời không, hắn khí thế cuồng bạo như sấm, nổ tung thương khung, giờ phút này lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần. Đồ khốn, ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta Minh Nguyệt Cốc, đắc tội ta Hầu Thiên kết quả. Hầu Thiên đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản không quan tâm mình tự tại thiên đã tan cảnh, điên cuồng cháy tự tại thiên lấy được đắc lực tính, trong tay một cán kinh thế trường thương ngưng tụ, đột nhiên hướng Diệp Thần đâm tới. Thấy một màn này, Diệp Thần con ngươi không khỏi hơi co lại. Hầu Thiên cái này một thương hiển nhiên kém hơn trước khi huyết sắc trường thương, nhưng Diệp Thần cũng không cách nào cử động nữa dùng huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, giờ phút này căn bản không ngăn được Hầu Thiên. Xong rồi. Diệp Thần trong lòng run lên, đối mặt bạo giết mà đến Hầu Thiên, vẫn như cũ nhắc tới sát kiếm, không thối lui chút nào nên hướng Hầu Thiên. Thấy đã là nỏ hết đà, đối mặt cháy tự tại trời sát ý trùng tiêu Hầu Thiên, như cũng động thân mà lên Diệp Thần, mắt khinh khỉnh bên trong không khỏi bị cảm động nơi tràn ngập, hai hàng lệ nóng dòng nước chảy xuống. Diệp Thần ca ca, Tiểu Bạch làm sao có thể để cho ngươi một mình đối mặt, lần này đổi ta tới bảo vệ ngươi. Giờ phút này, Tiểu Bạch Thái Âm Ngọc Thỏ bản thể bộc phát ra ngút trời hung uy, quần quần hung khí quần sạch ra, Tiểu Bạch trực tiếp phóng qua Diệp Thần, nên hướng Hầu Thiên, cái này một thương. Tiểu Bạch, không muốn. Diệp Thần chủ động đứng ra, chính là lo lắng Tiểu Bạch gặp nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ vì bảo vệ mình mà chủ động ra tay, giờ phút này muốn ngăn trở cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch cùng Hầu Thiên đụng vào nhau. Ha ha ha, các ngươi thật đúng là tốt tình nghĩa à. Bất quá không cần phải gấp gáp, các ngươi đều phải chết. Hầu Thiên lộ ra nụ cười dữ tợn, một thương đâm ra, trực tiếp đem Tiểu Bạch da thịt rạch ra, máu tươi tung tóe. Tiểu Bạch hơi thở trong nháy mắt vậy hề phải xuống, đổ bay ra. Tiểu Bạch. Diệp Thần gặp Tiểu Bạch bị một thương tổn thương nặng đổ bay mà quay về, vội vàng đưa tay tiếp lấy nàng, nhìn Thái Âm Ngọc Thỏ bản thể máu tươi đầm địa dáng vẻ, Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái chỗ đau. Diệp Thần tức giận, mình không thể bảo vệ tốt Tiểu Bạch, bây giờ lại còn muốn cho Tiểu Bạch bảo vệ mình, bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hơn nữa giờ phút này, đối mặt cháy tự tại Thiên Hầu Thiên, Diệp Thần nhưng cũng mất cái gì phương pháp đối phó, vu tộc dấu vết không cách nào mở, đạo ấn cũng không có lực lượng vận dụng, trừ phi hắn không sợ bại lộ mình thân phận, không sợ đưa tới những cái tiêu cao nhất tồn tại theo dõi. Mà vào thời khắc này, Hầu Thiên đã nụ cười điên cuồng, một mặt giữ tận bạo giết tới. Ngay tại Diệp Thần hạ định quyết tâm, muốn dùng hết tất cả, không tiếc bất cứ giá nào chém chết Hầu Thiên lúc đó, Luân Hồi Mộ Địa đột nhiên chuyển tới dị động, một giọng nói đột nhiên vang lên. "Hừ, không nghĩ tới lão già này lại như vậy điên cuồng, ta sẽ giúp ngươi kéo hắn, ngươi lập tức mang cái này Thái Âm Ngọc Thỏ chạy trốn." Đây là Nguyệt Hồn Ma Nữ đang nói chuyện, Diệp Thần trong lòng vui mừng, một khắc sau liền cảm thấy một cổ quần quần sức mạnh to lớn từ Luân Hồi Mộ Địa bên trong quần sạt ra. "Oanh!" Giờ khắc này, hướng Diệp Thần bạo giết mà đến Hầu Thiên, nhưng đột nhiên phát hiện ở giữa đất trời này bị vô cùng đen nhánh tháng mang nơi che đậy, tháng mang từ bầu trời rơi xuống, bao phủ khắp nơi, để cho người cái gì cũng không thấy rõ, chẳng những Diệp Thần và Tiểu Bạch không thấy, liền Minh Nguyệt Cốc trưởng lão và đệ tử, thậm chí là bốn phía thung lũng cũng không nhìn thấy. Giờ khắc này, Hầu Thiên tựa như bị đẩy vào vực sâu vô tận, quần quần hư không, hắn xuất hiện ở một nơi thần bí không gian, nơi này chỉ có một mình hắn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ toàn chủ com 3979. Chân thực cần nút. Chương 3979, chân thực cần nút. Chuyện gì xảy ra? Hầu Thiên tự tại trời vẫn còn ở cháy, vậy hừng hực ánh lửa là cái này hắc ám trong không gian duy nhất ánh sáng, nhưng là nhưng không cách nào chiếu sáng bốn phía, chỉ có thể để cho Hầu Thiên thấy rõ mình. Không đúng, cái này là yêu thuật gì? Giờ phút này, Hầu Thiên không khỏi giận dữ, hắn cháy tự tại trời mỗi một giây đều là tổn thất to lớn, không nghĩ tới lại bị người kéo nhập như vậy yêu thuật bên trong, đây là một loại giống như ảo cảnh giống vậy thuật pháp, nhưng là ảo cảnh có thể đánh vỡ, ở chỗ này hắn lại cảm thấy không cách nào phá trừ. Minh Nguyệt Diệu Thiên Trảm, phá cho ta. Hầu Thiên giờ phút này ngưng tụ trường kiếm, vận dụng Minh Nguyệt Cốc tuyệt học, một kiếm chém ra. Khoáng đạt kiếm quang đi đôi với quần quần ánh trăng chiếu nghiêng xuống, muốn chém phá bốn phía này vô cùng hắc ám. Chỉ là giờ phút này, kiếm quang chém ra, nhưng lặng lẽ tiêu trừ, giống như là bị cắn nuốt vậy, hết thể lực lượng đều ở chỗ này bị nhanh chóng phai mở, đây phảng phất là vô biên địa ngục, bị vây ở chỗ này, liền vĩnh viễn không cách nào chạy khỏi. À à à à. Giờ phút này, Hầu Thiên đã điên cuồng, ở nơi này hắc ám bên trong điên cuồng chém. Mà ở bên kia, Diệp Thần nhưng là có thể ở nơi này vô biên trong bóng tối thấy rõ hết thể sự vật, đây là Nguyệt Hồn Ma Nữ thần thông thuật pháp, Nguyệt Hồn che trời ảnh, dĩ nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nguyệt Hồn che trời ảnh, nhưng thật ra là một loại tâm linh ảo thuật, tất cả mọi người đều bị kẹt ở mình nội tâm ảo ảnh bên trong, bất quá ngoại giới thương khung cũng sẽ bị hắc ám bao phủ, như vậy mới có thể tốt hơn để cho người rơi vào ảo thuật bên trong. Mà vào lúc này, Diệp Thần liền thấy, vô biên trong bóng tối, Hầu Thiên và Minh Nguyệt Cốc các trưởng lão khác, đệ tử đều là nhắm hai mắt, ở trong bóng tối hô to kêu to. Nhất là Hầu Thiên, càng là khí thế điên cuồng, giống như phong ma, sát khí trên người không ngừng bạo tăng, thậm chí để cho người không nhịn được lo lắng, hắn sẽ không bị đoạn hiện lên sát khí sống căng bể. Diệp Thần một bên rắc giống vậy bị Nguyệt Hồn che trời ảnh ảnh hưởng Tiểu Bạch, không để cho nàng lộn xộn, vừa nhìn tự tại thiên điên cuồng thiêu đốt Hầu Thiên, trong mắt sát ý đậm đà cực kỳ. Hắn hiện tại rơi vào ảo cảnh, tại sao không bắt được cơ hội giết liền hắn, ngược lại muốn chạy trốn đâu? Diệp Thần ở trong lòng hướng Nguyệt Hồn Ma Nữ đặt câu hỏi, hắn đối với Hầu Thiên cực kỳ chán ghét, muốn trực tiếp đem Hầu Thiên xóa bỏ ở chỗ này. Nghe được Diệp Thần lời này, Luân Hồi Mộ Địa bên trong, Nguyệt Hồn Ma Nữ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nàng đang duy trì Nguyệt Hồn che trời ảnh, giờ phút này nhưng là mở mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nguyệt Hồn che trời ảnh có thể đưa tới nhân tâm ở giữa ảo ảnh, nhưng là đối phó càn khôn cảnh, kéo dài thời gian quá ngắn, ngươi hiện tại nếu là đúng Hầu Thiên ra tay, không cùng ngươi đụng phải hắn, hắn cũng sẽ bị ngươi sát ý từ ảo ảnh bên trong thức tỉnh, đến lúc đó chết chính là ngươi. Nguyệt hồn ma nữ thần sắc nghiêm túc, nói tiếp, thừa dịp hiện tại mau rời đi, thung lũng này có nhiều người như vậy, nguyệt hồn che trời ảnh tiêu hao quá lớn, ta muốn duy trì không được. Nghe vậy, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, thu hồi đằng đằng sát khí nhìn Hầu Thiên ánh mắt, kéo lại Tiểu Bạch, xoay người hướng bên ngoài sơn cốc phi độ đi. Diệp Thần mới vừa rời đi thung lũng này không bao lâu, Hầu Thiên và Minh Nguyệt cốc một đám trưởng lão, bao gồm đệ tử, liền rối rít thức tỉnh, nhìn một phía, đã phát hiện mình mới vừa lâm vào ảo ảnh bên trong. Hầu Thiên và một đám trưởng lão hoàn có đệ tử cửa chỗ mắt nhìn nhau, lại nhìn một phía, nơi nào còn có Diệp Thần và Tiểu Bạch bóng người. Giờ khắc này, Hầu Thiên suýt nữa khí được ngất đi, lập tức dừng lại cháy tự tại trời dù vậy vậy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp rớt ngồi ở đất. Đáng chết đồ khốn, không nên để cho ta tìm được ngươi, nếu không ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết, vĩnh sinh hành hạ. Hầu Thiên không nhịn được mở miệng tức giận mắng, đối với Diệp Thần tràn đầy hận ý, hắn cháy tự tại trời lại bị Diệp Thần dùng ảo ảnh che đậy, trắng trắng tiêu hao như thế nhiều lực lượng, để cho mình hoàn toàn rơi vào tổn thương nặng, để cho hắn cảm thấy mình lại bị Diệp Thần trêu một phen. Thung lũng bên trong, Hầu Thiên gầm thét truyền bốn phương, bất luận ai nghe được cũng có thể phát giác gần chứa trong đó cùng nội ý. Minh Nguyệt cốc trưởng lão cùng đệ tử cũng nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời, rất sợ giận dữ Hầu Thiên đem bọn họ làm nơi chút giận, trực tiếp bị xé xác. Không biết qua bao lâu, một gian u ám gian nhà bên trong, mặt đầy dữ tợn Hầu Thiên xuất hiện ở nơi này. Hắn ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía hắc ám bên trong, một đạo cổ sáng đột nhiên xuất hiện, cả thế giới tựa như sáng ngời. Mà nhà này lại nuốt vô số bị hành hạ tới người chết, không chỉ yêu tộc, thậm chí còn có nhân tộc. Hầu Thiên thành tiểu Minh Nguyệt cốc cốc chủ, có thuộc về hắn u ám. Hắn tu tập trăng sáng thiên thư mặc dù vượt xa đám người, nhưng ở mỗi một khắc đã sớm tẩu hỏa nhập ma, hành hạ người khác, hủy diệt hết thảy, là hắn duy nhất là tốt và hưng phấn. Hắn hướng một cái hôn mê bị nhốt nam tử đi tới, huyết khí còn cuốn hắn quanh thân, giống như hắc ám chỗ sâu ác ma. Người đàn ông kia tựa hồ phát giác cái gì, chật vật mở mắt ra, khi thấy Hầu Thiên, hắn con ngươi chỉ có sợ hãi. Hắn vốn là ám vực một vị rút vân sư, thân phận tôn quý, có nhà mình đỉnh, có đáng yêu con gái, nhưng là làm trước mắt tên ác ma này sau khi xuất hiện, hắn hết thảy cũng phá hủy. Hắn trơ mắt nhìn mình thê nữ chết tại đây ác ma trên tay. Dù là hắn muốn tự bạo cũng không được, hắn chỉ có thể bị nhốt ở bóng tối thế giới, chịu đủ thống khổ. Van cầu ngươi, thả qua ta. Hầu Thiên cười, cười vô cùng dữ tợn. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt cốc ngoài ngàn dặm, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch đang ngồi xếp bằng một nơi gió lớn gào thét trên đỉnh núi. Diệp Thần và Tiểu Bạch đối mặt Hầu Thiên, đều là thương thế thảm trọng, chạy ra khỏi Minh Nguyệt cốc thời gian đầu tiên liền lập tức điều chỉnh trạng thái. Mà Tiểu Bạch nhân tộc thân thể cũng bị Minh Nguyệt huyết tiên tế huyết nguyệt nơi hủy diệt, trong thời gian ngắn chỉ có thể lấy bản thể kỳ nhân, như vậy dưới tình huống, Diệp Thần hai người liền không thể ở nhân viên dạy đặc địa phương qua lại. Diệp Thần tin tưởng Hầu Thiên nhất định khắp nơi phái người tìm kiếm bọn họ hai người tung tích, mà Tiểu Bạch Thái Âm Ngọc Thỏ bản thể dáng vẻ quá mức nổi bật, nếu như bị người thấy, Hầu Thiên sẽ lập tức nhận được tin tức, đến lúc đó bọn họ hai cái thì phiền toái. Bất quá cái này Hầu Thiên thương thế cũng không nhẹ, coi như muốn tìm phiền toái, hắn hiện tại chỉ sợ cũng là có lòng không có sức. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhờ vào hắn kinh khủng sinh mệnh lực, hắn thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục 78 phần, cũng để cho hắn tâm tư hoạt lạc, nhìn về phía Tiểu Bạch. Giờ phút này Tiểu Bạch thương thế vậy khôi phục xong hết rồi, nhận ra được Diệp Thần ánh mắt, cũng là mở mắt ra. Nhược tuyết đâu? Tại sao chỉ thấy ngươi, các ngươi hẳn chung một chỗ mới đúng. Diệp Thần lúc này hướng Tiểu Bạch hỏi, hắn quan tâm nhất chính là Hạ Nhược Tuyết an nguy, Tiểu Bạch gặp gỡ phải bị hiến tế nguy hiểm, Hạ Nhược Tuyết đều không từng xuất thủ tương trợ, rất hiển nhiên tình cảnh cũng không tốt. Tuyết tỷ tỷ, nói tới Hạ Nhược Tuyết, Tiểu Bạch ánh mắt nhất thời đỏ, hai viên giọt lưu tròn mắt thỏ chớp động, ta và Tuyết tỷ tỷ vì cường hóa mình, liền ở vực ngoại tìm khắp nơi có liên quan trăng sáng thiên thư địa phương. Trước đoạn thời gian ta và Tuyết tỷ tỷ hỏi thăm được, năm đó Minh Nguyệt cốc cốc chủ chính là ở Minh Nguyệt cốc nguyệt sát hồ đáy hồ cảm ngộ trăng sáng thiên thư, đây là Tuyết tỷ tỷ trở nên mạnh mẽ duy nhất cơ hội, chúng ta không thể buông tha. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ tuần chủ com 3980. Nguyên sát, vòng xoáy. Chương 3980, nguyên sát, vòng xoáy. Nghe nói như vậy, Diệp Thần không khỏi khẽ như mày, hắn còn không nghe nói Minh Nguyệt cốc có một cái nguyên sát hồ, cái này sợ rằng là Minh Nguyệt cốc cấm địa. Mà Diệp Thần suy đoán cũng không có sai, Tiểu Bạch giờ phút này liền mở miệng nói, chỉ là cái này nguyên sát hồ là Minh Nguyệt cốc cấm đất, ta và Tuyết tỷ tỷ chỉ có thể len lén lẻn vào. Nói tới chỗ này, Tiểu Bạch trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái thống khổ, nói tiếp, chỉ là không nghĩ tới, ta và Tuyết tỷ tỷ bất chấp nguy hiểm lẻn vào đáy hồ, lại gặp phải bất ngờ. Đáy hồ không biết làm sao, lại vọt ra khỏi một đạo màu đen vòng xoáy, Tuyết tỷ tỷ trực tiếp bị vòng xoáy cuốn vào trong đó, ta và Tuyết tỷ tỷ trực tiếp bị vòng xoáy đánh tan, còn không chờ ta tìm Tuyết tỷ tỷ tung tích, vậy Minh Nguyệt cốc trưởng lão liền xuất hiện đem ta trói. Màu đen vòng xoáy sao? Diệp Thần nghe đến chỗ này, ánh mắt híp lại, trong đầu suy nghĩ rối rít. Đúng rồi, Nhược Tuyết bị cuốn vào màu đen vòng xoáy thời điểm, trưởng lão kia có ở đó hay không? Bọn họ không nghĩ tới tiến vào vòng xoáy bắt người sao? Diệp Thần chợt nhìn về phía Tiểu Bạch mở miệng nói, bọn họ đều thấy được. Giờ phút này, Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến một điểm này, sắc mặt hơn nữa khó xem. Minh Nguyệt cốc người cũng không dám đến vòng xoáy kia bên trong đi tìm người, thuyết minh vòng xoáy này mười phần đáng sợ, lần này có thể làm thế nào? Diệp Thần ca ca, Tuyết tỷ tỷ nàng sẽ không. Tiểu Bạch mắt chứa nước mắt nhìn về phía Diệp Thần, không nhịn được mở miệng nói, dĩ nhiên sẽ không. Thấy vậy, Diệp Thần không chút do dự mở miệng nói, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Minh Nguyệt cốc chỗ ở phương vị. Cái này nguyệt sát hồ sợ rằng mười phần nguy hiểm, Minh Nguyệt cốc người thấy Hạ Nhược Tuyết bị hút vào màu đen vòng xoáy, cũng không từng ra tay đem nàng lấy ra tới, thậm chí liền Hầu Thiên tên cường giả này cũng không dám xuất thủ, thuyết minh màu đen vòng xoáy có vấn đề, thậm chí là nguyệt sát hồ ở giữa hẳn phải chết nguy cơ, nếu không Minh Nguyệt cốc người sẽ không hoàn toàn mặc kệ không để ý tới. Chỉ là coi như cái này nguyệt sát hồ đáng sợ nữa, Diệp Thần cũng không khả năng buông tha Hạ Nhược Tuyết, đây chính là hắn người phụ nữ, hắn vô luận như thế nào cũng phải cứu ra, coi như màu đen vòng xoáy là vô biên địa ngục, Diệp Thần cũng phải xông vào khoé cái long trời lở đất. Tiểu Bạch, ngươi lại điều dưỡng một hồi, trạng thái hoàn toàn khôi phục, ngươi liền dẫn ta đi Nguyệt Sát Hồ xem xem. Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Bạch, mở miệng nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch trịnh trọng gật đầu một cái, biết Diệp Thần chuẩn bị chờ một lát nữa đi Nguyệt Sát Hồ, một mặt là vì khôi phục thương thế, mặt khác cũng là vì để cho mình ngưng tụ thân người. Dẫu sao, Tiểu Bạch thái âm ngọc thỏ bản thể yêu khí quá đáng, hung khí thậm chí thẳng xông lên trời cao, nếu như cứ như vậy đi Nguyệt Sát Hồ, hoàn không chờ bọn họ đến gần, chỉ sợ cũng phải bị Minh Nguyệt Cốc người phát hiện, đến lúc đó hầu tiên cái đó người điên sợ rằng lại phải giận dữ ra tay, và Diệp Thần liều mạng. Thời gian vội vã đi qua, Tiểu Bạch lần nữa ngưng tụ thân người, vẫn là trước khi bé gái tướng mạo. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch mặt mũi đều bị một tầng sương mù dày đặc che đậy, phòng ngừa bị người theo dõi bại lộ thân phận, sau đó liền hướng Minh Nguyệt Cốc ở địa phương đó lặng lẽ đi. Nguyệt Sát Hồ ở Minh Nguyệt Cốc phía sau nhất, đây là Minh Nguyệt Cốc cấm đất, không hề thiếu trưởng lão bảo vệ, căn bản không cho phép bên ngoài người đến gần. Chỉ là bởi vì hôm qua sự tình phát sinh, Minh Nguyệt Cốc cũng là xảy ra đại chấn đãng, rất nhiều trưởng lão đều bị triệu hồi tông môn, ở lại giữ người đại đa số cũng là lòng không bình tĩnh, ngược lại là cho Diệp Thần và Tiểu Bạch cơ hội. Tại chưa có đưa tới người bất kỳ phát giác dưới tình huống, Diệp Thần mang Tiểu Bạch thành công đi tới Nguyệt Sát Hồ. Cái này Nguyệt Sát Hồ, quả nhiên xem nó tên chữ vậy, hình trang quyết trạng, sát khí nặng tiêu, đậm đà sát khí thậm chí ngưng tụ thành tất cả dữ tợn đáng sợ quái vật, nhìn Diệp Thần hai người gầm thét gầm hét. Chỉ là xem bề ngoài, liền biết cái này Nguyệt Sát Hồ tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, tràn đầy vô tận nguy hiểm. Nhưng là vì Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thần không có lựa chọn nào khác, trực tiếp đi về phía Nguyệt Sát Hồ, chỉ là đến gần sau đó, Diệp Thần nhưng sắc mặt khó xem. Cái này Nguyệt Sát Hồ giờ phút này, lại bị từng đạo quần quần ánh trang lực bao phủ, đây rõ ràng là có người vận dụng thuật pháp, đem cái này Nguyệt Sát Hồ phong ấn. Xem cái này phong ấn cường độ, Hầu Thiên vận dụng không thiếu đế khí, tên đáng chết này. Diệp Thần nhìn phong ấn, không khỏi cắn răng nghiến lợi, đối với Hầu Thiên hơn nữa căm tức liền mấy phần. Hầu Thiên bày phong ấn, hàm chứa vượt xa hắn lực lượng, tầm thường thủ đoạn căn bản không cách nào phá vỡ. Cái này thuật pháp phong ấn. Diệp Thần trong mắt thần mang cách thả ra, hắn ngưng mắt nhìn trước mắt từng đạo ánh trăng bình phong che chở, ở ánh trăng bình phong che chở bên trên, phù văn không ngừng hiện lộ, cái này thuật pháp phong ấn nhược điểm lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Chính là chỗ này. Diệp Thần sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, một khắc sau tay cầm sát kiếm, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, trực tiếp đâm về phía chỗ thứ nhất nhược điểm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cái này tầng thứ nhất ánh trăng bình phong che chở ầm ầm bể tan cảnh. Diệp Thần khẽ miệng nhếch một cái độ cong, mang Tiểu Bạch trực tiếp hướng nội bộ dậm chân đi tới trước, đồng thời một kiếm lại một kiếm đâm vào thuật pháp phong ấn nhược điểm bên trên. Hủy diệt mộ đạo uy năng quần quần vô cùng, không có gì không phá, có thể phá hủy hết thảy phong ấn. Diệp Thần cặp mắt thần mang cách thả ra, thế như trẻ che vậy đem từng đạo phong ấn đánh vỡ. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem tất cả phong ấn phá vỡ, thấy xuất hiện ở trước mắt Nguyệt Sát Hồ. Cái này Nguyệt Sát Hồ nước hồ đen nhánh một phiến, tràn đầy đậm đà sát khí, cho người cảm giác mười phần nguy hiểm. Mà Diệp Thần ngưng mắt nhìn Nguyệt Sát Hồ, nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp tung người nhảy một cái, mang Tiểu Bạch hướng mặt hồ nhảy đi. Giờ phút này, Tiểu Bạch nhưng là nhìn Diệp Thần, mở miệng dặn dò, "Diệp Thần ca ca, từ nơi này liền phải cẩn thận, cái này Nguyệt Sát Hồ rất nguy hiểm, có rất nhiều vật cổ quái." Nghe vậy, Diệp Thần dừng dưng gật đầu một cái, hắn vậy giống vậy ý thức được cái này Nguyệt Sát Hồ không đơn giản. Giờ phút này, theo hai người nhảy xuống hồ, nguyên bản đen thui nước hồ giống như là đột nhiên sôi trào vậy, từng cái to lớn bong bóng từ trong hồ hiện lên, tiếp theo nổ tung. Bình bịch bịch. Những thứ này bong bóng nổ tung tung lên vạn trượng sóng lớn, đồng thời còn tản mát ra vô biên sóng nhiệt, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, bàn tay vung lên, khoáng đạt linh khí cuộn sạch ra, đem mình cùng Tiểu Bạch bảo vệ đứng lên. Hững. Vào thời khắc này, linh khí mới vừa chặn quần quần sóng nhiệt, liền gặp hồ này bên trong vô số sương mù màu đen cuộn sạch ra, đi đôi với không ngừng nổ tung bạc khí, lại ngưng tụ ra tất cả hình dáng quái dị, tướng mạo dữ tợn quái vật. Những quái vật này vừa xuất hiện, liền hàm chứa sát khí ngút trời, hiển nhiên là sát khí ngưng kết mà thành, chúng hướng Diệp Thần hai người dương ra miệng to như chậu máu, trực tiếp tới cắn xé. Tự tìm cái chết. Thấy vậy, Diệp Thần trong mắt nhưng là thoáng qua lau một cái lạnh lùng, một khắc sau trong tay sát kiếm vạch ra từng đạo hàn mang, trực tiếp đem đến gần sát khí quái vật không chút do dự xóa bỏ. Mà vào lúc này, Diệp Thần vậy mang Tiểu Bạch thành công nhảy vào Nguyệt Sát Hồ đen tuy nước hồ bên trong. Nhất thời, Nguyệt Sát Hồ bộc phát ra đáng sợ dị tượng, trên bầu trời vô biên sát khí cuồn sạch, mà nước hồ lại là xem một nồi đột nhiên đốt ra sóng nhiệt, chẳng những truyền ra nổ vang. Diệp Thần cùng Tiểu Bạch ở nước hồ bên trong, cảm thụ bốn phía không ngừng đánh thẳng tới nổ tung chập chờn, trong cơ thể linh khí đang nhanh chóng tiêu hao, phải lập tức đến đáy hồ mới được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ toàn chủ con 3981. Có ta ở. Chương 3981, có ta ở. Diệp Thần thấy cách đó không xa, từng cái sát khí quái vật ở nước hồ bên trong thai nghén ra, bọn chúng thực lực so với trước đó Diệp Thần chém giết càng cường đại hơn, giống vậy cũng càng thêm nguy hiểm. Mà ở hồ nước này bên trong, Diệp Thần không thể nào cùng những quái vật này chịu đựng chiến đi xuống, hắn lực lượng coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng và cái này quần quần Nguyệt Sát Hồ so sánh. Cái này Nguyệt Sát Hồ sát khí đậm đà như vậy, những quái vật này là không giết xong, nếu như và chúng dây dưa tiếp, cuối cùng chỉ sẽ lực lượng hao hết, chết tại đây nước hồ bên trong. Huống chi, Tiểu Bạch cùng Hạ Nhược Tuyết gặp gỡ màu đen vòng xoáy địa điểm, cũng là Nguyệt Sát Hồ chỗ sâu, ở chỗ này căn bản không tìm được màu đen vòng xoáy, cũng không có lãng phí thời gian cần thiết đối mặt từng cái dữ tợn gầm thét, cặp mắt đỏ thẫm, sát ý đầy trời sát khí quái vật, Diệp Thần trực tiếp xách sát kiếm nhất đường chém đi giết, rất nhanh liền muốn đạt tới đáy hồ. Cùng lúc đó, ở Nguyệt Sát Hồ bên ngoài, trong Minh Nguyệt Cốc, Hầu Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Nguyệt Sát Hồ chỗ ở vị trí. Vù vù. Giờ phút này, Nguyệt Sát Hồ phía trên bầu trời đã bị vô biên sát khí bao phủ, biến thành một phiến hắc ám. Mà Hầu Thiên vậy bén nhạy nhận ra được, mình thiết lập được thuật pháp phong ấn bị người phá, có người tiến vào nguyệt sát hồ bên trong. Lại là cái thằng nhóc đó. Hầu Thiên con ngươi đột nhiên đông lại một cái, trong mắt vô biên sát khí tràn ngập ra. Hầu Thiên rất rõ ràng một chút, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch quan hệ không tệ, mà Tiểu Bạch bị Minh Nguyệt Cốc người chụp tới, cũng chính là bởi vì Tiểu Bạch và một vị khác nhân tộc xông vào Minh Nguyệt Cốc cấm địa nguyệt sát hồ. Mà Diệp Thần xuất hiện ở chỗ này, cứu Tiểu Bạch, sợ rằng còn muốn lại cứu ra tên kia bị cuốn vào nguyệt sát hồ màu đen trong vòng xoáy nhân tộc. Hừ, còn muốn cứu người? Trước cứu chính ngươi đi, ta đây muốn xem ngươi lần này hoàn trốn nơi nào. Hầu Thiên khí thế đột nhiên bùng nổ, hắn lần trước bị nguyệt hồn ma nữ nguyệt hồn gia thiên ảnh thức tỉnh trong lòng dị tượng, để cho Diệp Thần thành công chạy khỏi, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Lần này, Hầu Thiên chẳng những chữa trị mình tiêu đốt tàn tạ tự tại trời, đồng thời còn đặc biệt tìm được một khối có thể bảo vệ tâm thần pháp bảo, bảo đảm sẽ không lại bị Diệp Thần quỷ dị kia thủ đoạn ảnh hưởng. Vì vậy, Hầu Thiên đối với chém chết Diệp Thần thế ở tất được, giờ phút này vậy trực tiếp phóng lên cao, triệu tập Minh Nguyệt Cốc thập đại trưởng lão, cùng hắn cùng đi nguyệt sát hồ, lùng bắt dám mạo hiểm phạm Minh Nguyệt Cốc uy nghiêm, tự tiện xông vào Minh Nguyệt Cốc cấm địa Diệp Thần hai người. Diệp Thần cùng Tiểu Bạch ở nguyệt sát hồ bên trong không ngừng tiến về trước, hai người linh khí cũng đang cấp tốc tiêu hao, giờ phút này càng đến gần đáy hồ, bốn phía xuất hiện sát khí quái vật liền càng mạnh mẽ, khí thế khoáng đạt bằng bạc. Tựa như tất cả không có cảm tình máy sát hại đối mặt như vậy sát khí quái vật, Diệp Thần mặc dù như cũ có thể ung dung giải quyết, nhưng cũng không nhịn được nhìn về phía Tiểu Bạch, mở miệng hỏi nói, ngươi và Nhược Tuyết đến chỗ này thời điểm, vậy gặp qua những sát khí này quái vật sao? Diệp Thần cau mày, trong lòng có chút nghi ngờ, Tiểu Bạch và Hạ Nhược Tuyết thực lực coi như tăng lên mau hơn nữa, chắc không sẽ vượt qua hắn mới đúng. Mà Diệp Thần muốn chém chết những sát khí này quái vật, đến đáy hồ đều cần hao phí không thiếu tinh lực, Hạ Nhược Tuyết và Tiểu Bạch là làm sao làm được? Chưa bao giờ gặp. Mà vào lúc này, Tiểu Bạch nhưng là không hiểu lắc đầu một cái. Ngày đó nàng cùng Hạ Nhược Tuyết đi cái này nguyệt sát hồ bên trong, đừng nói những thứ này đáng sợ sát khí quái vật, liền liền sát khí đều là ẩn nút bọn hắn. Cái này, nghe vậy, Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhưng là đoán được, những sát khí này sở dĩ tránh Hạ Nhược Tuyết hai người, lại là không ngưng tụ ra sát khí quái thú, chỉ sợ là bởi vì Hạ Nhược Tuyết trong tay Minh Nguyệt Thiên Thư. Cái này nguyệt sát hồ, trong truyền thuyết chính là Minh Nguyệt Cốc đệ nhất cốc chủ lĩnh ngộ Minh Nguyệt Thiên Thư địa phương, cho nên Minh Nguyệt Thiên Thư hơi thở ở nơi này nguyệt sát hồ bên trong hẳn cũng coi là thân cận, cho nên không hề sẽ gặp nguy hiểm gì. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch đã hoàn toàn đặt chân nguyệt sát hồ đáy hồ, đạp mềm nhũn nhưng lại sắc bén màu đen cá đá, Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay sau đó cúi người, hốt lên một nắm cát. Cái này cá đá nắm trong tay, Diệp Thần liền có thể cảm nhận được một ngọn núi vậy trọng áp, hiển nhiên cá đá chất lượng rất cao, hơn nữa sắc bén đặc biệt, lóe lên rét lạnh ánh sáng. Lại là bị sát khí ẩn dưỡng tinh thần cát, biến thành bộ dáng này. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái khen ngợi, tinh thần cát cũng không coi vào đâu đặc biệt quý trọng vật liệu luyện khí, nhưng giờ phút này nguyệt sát hồ phần đáy bị sát khí ẩn dưỡng tinh thần cát, lại trở thành cực phẩm. Cái này nguyệt sát hồ thật đúng là không đơn giản. Diệp Thần ánh mắt chớp động, nếu như Minh Nguyệt Thiên Thư ở Nguyệt Sát Hồ bên trong sẽ phải chịu bản thân đãi ngộ, vậy Hạ Nhược Tuyết bị hút vào màu đen vòng xoáy bên trong, rất có thể cũng không có nguy hiểm, ngược lại là lấy được cơ duyên. Mặc dù có phương diện này có thể, nhưng Diệp Thần vẫn tương đối lo lắng Hạ Nhược Tuyết an nguy, giờ phút này mang Tiểu Bạch ở Nguyệt Sát Hồ để tìm kiếm khắp nơi dậy màu đen vòng xoáy tung tích. Nguyệt Sát Hồ rất lớn, đáy hồ lại là cuộn cuộn, đồng thời còn là một phiến hắc ám, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch ở nơi này trong bóng tối đi, cảm ứng màu đen vòng xoáy chập chờn, không ngừng tìm. Cùng lúc đó, Nguyệt Sát Hồ phía trên nhưng là xuất hiện từng đạo khí thế khoáng đạt, sát khí đậm đà bóng người. Bọn họ cũng đôi mắt uy nghiêm nhìn phía dưới nguyệt sát hồ. Thời khắc này nguyệt sát hồ cùng bình tĩnh của ngày xưa hoàn toàn không cùng, giống như sôi trào vậy, nước hồ bên trong không ngừng chuyển tới từng đạo chấn động, cái này chấn động hàm chứa đáng sợ lực lượng va chạm, để cho nguyệt sát hồ rung động không nghỉ, cũng để cho Hầu Thiên và một đám trưởng lao ánh mắt hơn nữa âm ngoan. Cái đó vô liêm sỉ tiểu tử liền ở phía dưới, lần này nhất định phải tìm được hắn, đem hắn bắt lại. Giờ phút này, Hầu Thiên ánh mắt rét lạnh mở miệng quát lên, cái thằng nhóc này lại dám nhiều lần khiêu khích ta Minh Nguyệt Cốc, mang vậy thái âm ngọc thọ xông vào ta Minh Nguyệt Cốc cấm đất, nếu như không thể đem hắn bắt lại, cái này đúng là ta Minh Nguyệt Cốc sỉ nhục. Nghe được Hầu Thiên lời này, thập đại trưởng lão nghiêm sắc mặt, một khắc sau trực tiếp xông vào nguyệt sát hồ bên trong, coi như là vì Minh Nguyệt Cốc uy nghiêm, bọn họ cũng phải đem Diệp Thần cùng Tiểu Bạch bắt lại. Nguyệt sát hồ thành tựu cấm đất, trong hồ màu đen vòng xoáy bọn họ rất rõ ràng, đó là nguy hiểm nhất, nhưng là vừa truyền thuyết hàm chứa thiên đại cơ duyên địa phương. Minh Nguyệt Cốc người không dám tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong, nhưng vậy sẽ không cho phép những người khác tiến vào. Hôm nay đã có một cái Hạ Nhược Tuyết tiến vào màu đen vòng xoáy, coi như bọn họ nhận định Hạ Nhược Tuyết tiến vào trong đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vậy không cho phép những người khác lại lần nữa tiến vào. Nhất là Diệp Thần, Minh Nguyệt Cốc người đối với Diệp Thần tràn đầy phòng bị chi tâm, thật sự là Diệp Thần thiên phú tư chất quá mức nguy tiên, bọn họ không dám để cho Diệp Thần tiến vào màu đen vòng xoáy. Dẫu sao bên trong vòng xoáy rốt cuộc có cơ duyên gì, bọn họ cũng không biết, nếu như Diệp Thần ở màu đen bên trong vòng xoáy lấy được thật tốt chỗ, đến lúc đó chiến lực nếu như lại tăng, xui xẻo nhưng mà bọn họ Minh Nguyệt Cốc. Theo thập đại trưởng lão vọt vào nguyệt sát hồ bên trong, Hầu Thiên trong cơ thể linh khí cũng là ầm ầm chấn động, khóe miệng nhếch một cái rét lạnh độ cong, giống như một viên đạn đại bác vậy trực tiếp đụng vào nước hồ bên trong. Bình bịch. Phía trên đỉnh đầu không ngừng truyền tới võ giả cùng sát khí quái vật va chạm chém giết tiếng vang, Diệp Thần và Tiểu Bạch hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt cũng thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Rất hiển nhiên, phía trên người đến vận dụng lực lượng, một mắt liền nhìn ra là Minh Nguyệt Cốc người, huống chi cái này nguyệt sát hồ là Minh Nguyệt Cốc cấm đất, trừ Minh Nguyệt Cốc người, người bình thường vậy không tới được. Xem những người này chập chờn, hẳn là Minh Nguyệt Cốc trưởng lão, nhưng là trưởng lão đều tới, Hầu Thiên cái tên kia nghĩ như vậy giết ta, hắn làm sao có thể không tới. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái hàn mang, một khắc sau liền cảm thấy một cổ thâm trầm như biển, cuồn cuộn vô cùng hơi thở tràn vào nước hồ. Điều này hiển nhiên là càn khôn cảnh trung kỳ khí thế, chính là Hầu Thiên đến. Ta cũng biết. Diệp Thần mắt lạnh nói, một khắc sau mang Tiểu Bạch ở đáy hồ tăng nhanh thăm dò tốc độ, bọn họ hai người không thể nào là Hầu Thiên và một đám trưởng lao đối thủ. Nếu đối phương đã phát hiện bọn họ đến, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lùng bắt bọn họ, hôm nay duy nhất thoát thân cơ hội, liền là tìm ra màu đen vòng xoáy. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch ở đáy hồ bên trong khắp nơi tìm kiếm, giống như hai đạo lưu quan vậy, đem nguyệt sát hồ mỗi một chỗ xó xỉnh cũng điều tra một lần, chỉ là vẫn không có tìm được màu đen vòng xoáy chỗ. Không đúng à, ta rõ ràng nhớ lần trước, chúng ta mới vừa tới đáy hồ, màu đen vòng xoáy liền đột nhiên xuất hiện, lúc này nó làm sao không ra? Không tìm được màu đen vòng xoáy, Tiểu Bạch cũng không khỏi tiêu nóng nảy, phát hiện trước sau lưng không ngừng tới gần hơi thở, không nhịn được kêu lên. Sợ rằng lần trước màu đen kia vòng xoáy chủ động xuất hiện, là bởi vì là Nhược Tuyết nắm trong tay Minh Nguyệt Thiên Thư. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh, nhưng là ở trong lòng suy đoán nói. Mà vào lúc này, Minh Nguyệt Cốc một đám trưởng lão cũng đã men theo Diệp Thần hai người tràn ra ra hơi thở, đuổi tận cùng không vùng chạy tới. Dẫu sao là Minh Nguyệt Cốc sân nhà, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch coi như thu liễm hơi thở, vậy căn bản không có thể tránh thoát đối phương dò xét. Vì vậy Diệp Thần vậy không có thể ẩn giấu thân hình, ngược lại không tỉ hiểm chút nào, ở đáy hồ khắp nơi tìm kiếm màu đen vòng xoáy, chỉ là màu đen vòng xoáy không phát hiện, Minh Nguyệt Cốc trưởng lão nhưng đuổi theo tới. Nhìn phía trước hai đạo điểm đen, Minh Nguyệt Cốc đại trưởng lão lộ ra sảng khoái nụ cười, các ngươi hai cái đồ cuồng vọng, còn muốn trốn đi nơi nào? Cái này Nguyệt Sát Hồ là ta Minh Nguyệt Cốc cấm đất, cũng là sân nhà của chúng ta, tiến vào Nguyệt Sát Hồ là các ngươi tự tìm đường chết. Dám khiêu khích ta Minh Nguyệt Cốc uy nghiêm, thì phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả, dừng lại đi, ta cho ngươi thông khoái, nếu không nếu là bị chúng ta bắt, phải đem bằng thây ngươi vạn đoạn, hành hạ chết. Giờ phút này, từng đạo gầm thét từ phía sau truyền tới, Tiểu Bạch nghe không khỏi thân thể khẽ run, đối phương trong lời nói tàn nhẫn để cho nàng cảm thấy sợ. Mà Diệp Thần đối với lần này nhưng là mười phần kinh thường, dừng dưng vô vô Tiểu Bạch tay, một bên mang Tiểu Bạch toàn lực chạy, một vừa mở miệng nói, không cần lo lắng, có ta ở đây, bọn họ căn bản không đả thương được ngươi. Diệp Thần nói ổn định, nhưng nội tâm nhưng là một phiến ngưng trọng, những trưởng lão này thực lực hắn cũng không sợ, nói riêng về tốc độ những trưởng lão này vậy không theo đuổi hắn, chỉ là Hầu Thiên người kiếp nhưng mà giống vậy tiến vào Nguyệt Sát Hồ. Hiện tại Diệp Thần hai người bại lộ ở Minh Nguyệt Cốc trước mặt trưởng lão, Hầu Thiên nhất định vậy sẽ nhận được tin tức lập tức chạy tới, đến lúc đó tình cảnh tất nhiên sẽ thành được nguy hiểm. Muốn cái gì tới cái đó, Diệp Thần mới vừa còn ở lo lắng Hầu Thiên, một khắc sau liền nghe được đối phương âm u tà cười tiếng vang lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ tuần chủ com 3982. Phật đà lên thiếu nữ. Chương 3982, Phật đà lên thiếu nữ. Ha ha ha. Ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng, lại vẫn dám chạy trở lại chịu chết, lần này ta nhất định phải bắt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết, chịu hết hành hạ. Hầu Thiên giật cười, giữ tợn nhìn Diệp Thần, tựa như hóa thân một đầu điên cuồng dã thú, quanh thân sát khí trùng tiêu cuồn cuộn, thậm chí sợ cái này Nguyệt Sát Hồ ở giữa sát khí quái vật cũng không dám đến gần, bản năng tránh Hầu Thiên. Hừ, ngươi coi như là thứ gì, ta tới nơi này là vì tìm người, ta nếu như muốn đi, ngươi còn thật cảm giác được mình có thể lưu lại ta. Diệp Thần nghe được sau lưng Hầu Thiên thanh âm, lúc này cười lạnh quát mắng, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Diệp Thần lời này, Hầu Thiên đột nhiên giận dữ, khí thế hơn nữa cuồng bạo, tốc độ cũng lại lần nữa bạo tăng, hướng Diệp Thần nhanh chóng đến gần. Nhận ra được một điểm này, Diệp Thần ánh mắt híp lại, đang muốn tăng tốc, lại đột nhiên phát hiện cái này Nguyệt Sát Hồ bên trong, bởi vì Hầu Thiên khí thế đánh vào, lại hiện lên từng đạo vô hình mênh mông chập chờn. Một khắc sau, Diệp Thần liền thấy ở mình phía trước cách đó không xa, một màn màu đen chấm tròn hiện lên, ngay sau đó cái này chấm tròn càng đổi càng lớn, cuối cùng hóa thành quần quần màu đen vòng xoáy, điên cuồng chuyển động, bốn phía đen nhánh nước hồ đều bị xoay tròn điều động, hóa thành ngút trời mắt biển. Oeng! Màu đen vòng xoáy gào thét tiếng vang ở trong hồ nước truyền đẩy ra tới, Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mà sau lưng Hầu Thiên và một đám trưởng lão nhưng là vẻ mặt hơi chậm lại. Đáng chết, cái này màu đen vòng xoáy làm sao xuất hiện vào lúc này, cho ta ngăn lại bọn họ. Giờ phút này, Hầu Thiên nhìn Diệp Thần gầm thét liên liên, trong cơ thể hơi thở chấn động, truyền ra từng tiếng nổ ầm nổ tung, mà hắn tự mình thì giống như một đạo lôi quang, ngay tức thì nổ bắn ra ra, hướng Diệp Thần chỗ cuồng bạo đánh tới. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Cốc các vị trưởng lão vậy toàn lực bùng nổ, cùng ra tay, từng đạo khoáng đạt linh khí cuộn sạch ra, hóa thành đầy trời xiềng xích, phải đem Diệp Thần hai người xuyên thủng chói, để cho bọn họ nhúc nhích không được. Nhận ra được sau lưng cuồng bạo sát ý, Diệp Thần khỏe miệng nhưng miệng nết một cái độ cong, bởi vì màu đen vòng xoáy đã gần ngay trước mắt, những người này căn bản không ngăn được bọn họ. Tiểu Bạch, theo sát. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Bạch dặn dò, nghe vậy Tiểu Bạch lập tức gật đầu một cái đáp ứng. Ngay sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Bạch trực tiếp đụng vào màu đen vòng xoáy, ngay tức thì liền bị cuốn vào trong đó, không gặp bóng dáng. Nhìn Diệp Thần hai người không chút do dự vọt vào màu đen vòng xoáy, Hầu Thiên và một đám trưởng lão bạo giết tới, nhưng là tức giận cắn răng nghiến lợi. Bọn họ không dám tiến vào cái này màu đen vòng xoáy, bởi vì không biết trong đó rốt cuộc hàm chứa như thế nào nguy hiểm, đồng thời cũng không thể hiểu, Diệp Thần các người như vậy người trước gục ngã người sau tiến lên, không sợ hai chút nào xông vào màu đen vòng xoáy, là vội vã chịu chết đầu thai sao? Cho ta cầm trận bản tới, ta phải đem Minh Nguyệt Phá Thiên trận bố trí ở chỗ này, bọn họ nếu như không có chết ở vòng xoáy bên trong, nhất định phải chết ở ta trong tay. Hầu Thiên trong mắt sát ý rất lạnh, nội trận lôi đình giận dữ hét. Nghe vậy, một đám trưởng lão đều là thần sắc đông lại một cái, Minh Nguyệt Phá Thiên trận uy năng thập phần cường đại, có thể trấn áp càn khôn cảnh tồn tại. Xem ra Hầu Thiên đã bị Diệp Thần các người chọc giận đến đánh mất lý trí, đối với Diệp Thần các người hoàn toàn hận thấu xương, nếu không không thể nào vận dụng trang sáng trấn thiên trận. Hầu Thiên bố trí trận pháp, muốn đích thân canh giữ ở Nguyệt Sát Hồ, Diệp Thần các người nếu như chết ở trong vòng xoáy còn dễ nói, nếu như không có chết, Diệp Thần các người đem trọn đời bị trấn áp tại Nguyệt Sát Hồ để. Màu đen vòng xoáy bên trong, Diệp Thần mang Tiểu Bạch xông vào màu đen vòng xoáy sau đó, liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng ở màu đen trong vòng xoáy, Diệp Thần hoàn nhận ra được một cổ quần quần ma khí, còn có khoáng đạt trang sáng hơi thở, quyển tịch trước hắn cùng Tiểu Bạch không ngừng đi sâu vào vòng xoáy. Càng đi sâu vào, trong vòng xoáy đáng sợ trọng áp vậy vào tới, liền tựa như triển chuyển chư thiên luân bàn vậy, phải đem Diệp Thần hai người đang sống nghiền nát đối mặt cái này trọng áp, Diệp Thần đem hết toàn lực ngăn cản, Tiểu Bạch vậy hiển lộ bản thể hỗ trợ chống đỡ, cuối cùng thành công chặn, hai người trước mắt sáng lên, rớt ra màu đen vòng xoáy. Ầm. Từ màu đen trong vòng xoáy rớt xuống, hoa mắt choáng váng đầu Diệp Thần hai người nắm trong tay không tốt thân hình, trực tiếp đập xuống ở lớn bên trên. Dưới chân là sàn nhà cứng rắn, dù là nhận chịu Diệp Thần hai người đánh vào, cái này màu xanh đen sàn nhà vậy không chút tổn hao nào, hoàn phản xạ thấu lượng sáng bóng. Thấy một màn này, Diệp Thần chân mày cau lại, ngay sau đó nhìn một phía, nhưng phát hiện đây lại là một tòa thật lớn cổ thành. Cổ thành rất hùng vĩ, bất quá cổ bên trong thành kiến trúc đều đã đổ nát không chịu nổi, đã hóa thành phế tích, đây là Nguyệt Sát Hồ phần đáy, cho nên đây là một nơi ở vào đáy hồ phế tích cổ thành. Diệp Thần không biết cổ thành này có bí mật gì, nhưng là trong cổ thành tràn đầy ma khí cùng trăng sáng hơi thở, để cho hắn chú ý cảnh giác. Ồ, ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa bên trong truyền tới dị động, Diệp Thần nghe được Nguyệt Hồn Ma Nữ thanh âm, không khỏi phân ra một đạo thần niệm tiến vào luân hồi mộ địa không gian. Nguyệt Hồn tiền bối. Diệp Thần nhìn về phía Nguyệt Hồn Ma Nữ, nhưng gặp đối phương ánh mắt thâm thúy, vội vàng ngậm miệng, không quấy rầy nữa. Luân hồi mộ địa bên trong, khoáng đạt ma khí cuộn sạch gào thét, Nguyệt Hồn Ma Nữ hơi thở chấn động không nghỉ, chỉ chốc lát sau nàng mới hoàn hồn lại, trong mắt lóe lên lau một cái lạnh lùng. Chỗ này địa phương, lại là thời đại thượng cổ ta đã từng trải qua một tòa chiến trường. Nguyệt Hồn Ma Nữ ngưng mắt nhìn Diệp Thần, một chữ một cái mở miệng nói, ta có thể cảm ứng đến, Nguyệt Lộc hơi thở đã từng xuất hiện ở nơi này. Nghe nói như vậy, Diệp Thần lập tức rõ ràng liền Nguyệt Hồn Ma Nữ ý, trước mình nhưng mà hướng Nguyệt Hồn Ma Nữ cam kết qua, trợ giúp nàng tìm Nguyệt Lộc. Mặc dù Diệp Thần thời khắc này nội tâm là chỉ muốn tìm Hạ Nhược Tuyết, nhưng là Diệp Thần vẫn là nhìn Nguyệt Hồn Ma Nữ trịnh trọng đáp ứng, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý Nguyệt Lộc. Như vậy quá tốt. Nghe vậy, Nguyệt Hồn Ma Nữ hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó thân hình che giấu. Diệp Thần vốn là còn muốn từ Nguyệt Hồn Ma Nữ trong miệng hỏi một phen cái này phế tích cổ thành tình huống, nhưng là nghĩ tới đây là thời kỳ thượng cổ Nguyệt Hồn Ma Nữ trải qua chiến trường, lâu như vậy thời gian đi qua, sợ rằng biến hóa khá nhiều, Nguyệt Hồn Ma Nữ biết tình huống chắc không nhiều, hơn nữa Nguyệt Hồn Ma Nữ đã rời đi, Diệp Thần cũng chỉ tắt cái ý niệm này. Giờ phút này Tiểu Bạch nhìn chỗ tòa này phế tích cổ thành, trong mắt sáng lên hồng mang, đây là Thái Âm Ngọc Thỏ bản thể năng lực, chắc có nhất định dò xét hiệu quả. Bất quá rất đáng tiếc, Tiểu Bạch cũng không có phát hiện cái gì, giờ phút này sắc mặt có chút thất vọng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, ta nhìn không thấu chỗ này, hơn nữa vậy không cảm ứng được Tuyết Tỷ tỷ hơi thở. Không cảm ứng được sao? Diệp Thần khẽ nhíu mày, cái này phế tích cổ thành hẳn là sẽ không cách trở dò xét, cho nên phải sao Hạ Nhược Tuyết không ở nơi này, hoặc là chính là Hạ Nhược Tuyết bước chân vào che giấu thần niệm cảm giác địa phương. Dẫu sao, bất luận là Diệp Thần vẫn là Tiểu Bạch, và Hạ Nhược Tuyết đều là quan hệ mười phần thân mật, hôm nay bọn họ xuất hiện ở nơi này, hai bên không thể cảm ứng, tất nhiên là có vấn đề. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Bạch đi ở nơi này phế tích cổ thành bên trong, nơi này ma khí và trăng sáng hơi thở lần lượt thay nhau cuộn, cổ thành phía trên hoàn mơ hồ có thể thấy một vầng trăng sáng hư ảnh, nhìn qua mười phần thần dị, nhưng cũng cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, để cho lòng người bất an. Nơi này rõ ràng không có gì cả. Diệp Thần ngưng mắt nhìn một phía, hắn mang Tiểu Bạch ở phế vật này cổ thành đi dò xét hơn nửa khu vực, cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì, cũng không có gặp phải tồn tại nguy hiểm, tại sao có loại cảm giác bất an này? Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, cái này phế tích cổ thành vì sao sẽ cho hắn mang đến cảm giác bất an cảm thấy thời điểm, hắn và Tiểu Bạch tầm mắt lại đột nhiên động lại ở hai người phía trước, một tòa khoáng đạt cuộn cuộn, tản ra vô tận kim quang cổ miếu rất đứng ở nơi này, đem bốn phía quần quần ma khí cũng đuổi. Cái này cổ miếu nhìn qua liền biết niên đại rất xưa, hơn nữa tựa hồ trấn áp thứ gì, vô cùng thánh khiết, cùng thiên địa gian tràn ra trăng sáng lực xen lẫn nhau hô ứng. Cái này phế tích cổ thành mỗi một chỗ ta cũng có thể cảm ứng được, duy chỉ có nơi này trước lại không có nửa điểm phát hiện, Nhược Tuyết vậy rất có thể liền ở trong đó. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn về phía Tiểu Bạch mở miệng nói, "Ừ, ta cũng giống vậy nghĩ." Nghe vậy, Tiểu Bạch có chút hưng phấn rơ rơ, kích động mở miệng nói, "Vậy thì vào xem một chút đi." Diệp Thần chậm rãi gật đầu, đồng thời không quên dặn dò, "Theo sát chân ta, chú ý gặp nguy hiểm." "Được." Tiểu Bạch khôn khéo đáp ứng. Ngay sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Bạch đi vào cái này cổ miếu, tiến vào cổ miếu trong nháy mắt, hai người liền cảm thấy tâm thần an ninh, đây là cổ miếu có đặc thù uy năng. Rất hiển nhiên là một nơi Phật môn thánh địa. Mà ở sau trong quá trình, Diệp Thần đem cổ miếu căn bản thăm dò hoàn toàn, cũng không có gặp gỡ nguy hiểm, ngược lại khắp nơi đều là Phật quang ánh chiếu, kim quang sáng chói thánh khiết hình dáng. Cuối cùng, Diệp Thần cùng Tiểu Bạch đi tới cổ miếu cuối, nơi này là một ngôi đại điện, trong đại điện có một tôn tôn cao cao tại thượng, kim quang vạn trượng, ngồi Phật liên cao nhất Phật đà. Mà ở trung ương đại điện, một đám Phật đà ánh mắt mắt nhìn xuống địa phương, một khối trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một đạo linh lung thân thể. Trên bồ đoàn bóng người tản ra khoáng đạt ánh trăng, đại điện thì ánh chiếu hạ vạn trượng kim mang, bao phủ bóng người, nhìn qua thánh khiết và phần, giống như là một tôn trên đời thần dinh vậy. Thấy cái này linh lung dáng vẻ, cho dù là đưa lưng về mình, Diệp Thần cũng là hô hấp hơi chậm lại, một mắt liền nhận ra đây chính là Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết. Diệp Thần trong mắt lóe lên lau một cái kích động, một khắc sau không chút do dự đi về phía Hạ Nhược Tuyết. Chỉ là giờ phút này, Tiểu Bạch trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ nghi ngờ, không nhịn được nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Tuyết tỷ tỷ." Rất nhanh, Diệp Thần đã tới Hạ Nhược Tuyết bên người, thấy nàng quanh thân bao phủ khoáng đạt ánh trăng, chân mày nhưng là nhíu một cái. Hạ Nhược Tuyết quanh thân bao phủ ánh trăng lại không ngừng truyền ra từng đạo kịch liệt chập chờn, như vậy chập chờn hàm chứa một cổ sao động, hiển nhiên không giống ngoài mặt như thế bình tĩnh an thần. Mà Diệp Thần giờ phút này vậy thấy Hạ Nhược Tuyết mặt, chỉ gặp cái này quen thuộc mặt đẹp đang đóng chặt trước đôi mắt, nơi trán thì là một quả nguyệt phù, nguyệt phù tản ra huyền diệu ý vị, hơi lóe lên, nhìn qua cực kỳ thần dị. "Nhược Tuyết, tỉnh vừa tỉnh." Nhìn Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thần ánh mắt ôn nhu khẽ gọi nói, chỉ là Hạ Nhược Tuyết lại không có bất luận phản ứng gì. Đây là Tiểu Bạch Vậy đi tới, thấy đúng là Hạ Nhược Tuyết, Tiểu Bạch Vậy hết sức kích động, chỉ là nhận ra được bất luận Diệp Thần như thế nào kêu gọi, Hạ Nhược Tuyết đều sẽ không tỉnh lại. Tiểu Bạch sắc mặt hơi ngưng trọng chút. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ tuần chủ com 3983. Đạo tâm ảo cảnh. Chương 3983, đạo tâm ảo cảnh. Một khắc sau, Tiểu Bạch nhắm hai mắt lại, cảm ứng Hạ Nhược Tuyết tình huống hôm nay. Mà Diệp Thần hoàn đang không ngừng gọi Hạ Nhược Tuyết, hắn cũng đã nhận ra được, Hạ Nhược Tuyết tựa hồ lâm vào loại nào đó khốn cảnh bên trong, nếu không sẽ không đối với mình đều gọi coi mà không gặp, một chút phản ứng cũng không có. Chỉ là bất luận Diệp Thần làm gì, Hạ Nhược Tuyết cũng không có phản ứng, cái này làm cho Diệp Thần bộc phát lo lắng, trong cơ thể linh khí dần dần dâng trào. Xem ra muốn cưỡng ép tỉnh lại. Diệp Thần ánh mắt thâm trầm nói. Diệp Thần lời này âm mới vừa rơi xuống, Tiểu Bạch nhưng chợt mở hai mắt ra, sợ hãi nhìn Diệp Thần, vội vàng mở miệng nói, "Diệp Thần ca ca, ngàn vạn lần không thể." "Có ý gì?" Nghe vậy, Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch. "Ta mới vừa cảm ứng một phen, ta và Tuyết Tỷ Tỷ tới giữa còn có yếu ớt liên lạc, ta phát hiện Tuyết Tỷ Tỷ hôm nay tựa hồ là tiến vào loại nào đó quỷ dị ảo cảnh bên trong, nếu như cưỡng ép đánh thức nói, Tuyết Tỷ Tỷ ý thức có thể sẽ rơi vào vô tận vực sâu bên trong, vĩnh viễn xa vào không thể thoát khỏi." "Ảo cảnh?" Diệp Thần nghe vậy cau mày, cái này cùng Nguyệt Hồn Ma Nữ Nguyệt Hồn Già Thiên Ảnh có chút giống nhau, bất quá nhưng cũng có rất nhiều không cùng, dẫu sao Nguyệt Hồn Già Thiên Ảnh chỉ là căn cứ vào người nội tâm sinh ra ảo cảnh, tác dụng cũng bất quá là ngắn ngủi trì hoãn thời gian. Mà Hạ Nhược Tuyết gặp ảo cảnh nhưng là chân thực tồn tại, hơn nữa còn có đáng sợ uy năng, cưỡng ép thức tỉnh có cực lớn nguy hiểm. Có thể là như vậy nói, Nhược Tuyết nếu như không cách nào thoát khỏi ảo cảnh, há chẳng phải là cũng sẽ không tỉnh lại. Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Bạch, nhưng nhận ra được Hạ Nhược Tuyết thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó hắn liền phát hiện Hạ Nhược Tuyết sức sống ví dụ mới yếu ớt một phần. Không, không phải là không sẽ tỉnh lại, mà là sinh cơ trôi qua hầu như không còn, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Diệp Thần ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Bạch. Mà giờ khắc này Tiểu Bạch cũng là sắc mặt khẩn trương gật đầu một cái, không sai, Tuyết Tỷ Tỷ tình huống trước mắt rất nguy cấp, bất quá muốn phải phá ảo cảnh, chỉ có thể dựa vào Tuyết Tỷ Tỷ tự thân, chúng ta ở bên ngoài là không giúp được gì, thậm chí có thể sẽ giúp qua loa, hại chết Tuyết Tỷ Tỷ. Nghe vậy, Diệp Thần nhưng là càng phát ra lo lắng, Hạ Nhược Tuyết đối với hắn vô cùng trọng yếu, hắn không muốn để cho Hạ Nhược Tuyết mạo hiểm, huống chi gặp gỡ như vậy nguy hiểm chí mạng. Chẳng lẽ trừ chính nàng, người khác cũng không giúp được gì sao? Diệp Thần đưa mắt nhìn Tiểu Bạch. Nhìn Diệp Thần nghiêm túc ánh mắt, Tiểu Bạch thần sắc khẽ biến, tiếp theo mở miệng nói, còn có một cái biện pháp, nhưng là quá mức nguy hiểm, rất có thể sẽ để cho hai người cũng chết. Biện pháp gì? Diệp Thần ca ca có thể tiến vào Tuyết Tỷ Tỷ ảo cảnh bên trong, nếu là có thể thành công, ngươi liền có thể đem Tuyết Tỷ Tỷ mang về. Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn mười phần nghiêm túc. Nhưng là tiến vào người khác ảo cảnh, là có cực lớn nguy hiểm, hơn nữa nếu như Diệp Thần ca ca không thể đem Tuyết Tỷ Tỷ mang về, các ngươi hai người đều sẽ bị vĩnh viễn khốn tại cái này ảo cảnh bên trong. Ta không sợ nguy hiểm. Nghe Tiểu Bạch tự thuật, Diệp Thần trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, vì Hạ Nhược Tuyết, coi như là nguy hiểm hắn vậy nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Nói cho ta, phải nên làm như thế nào? Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Bạch, nghiêm túc hỏi nói. Gặp Diệp Thần kiên trì như vậy, Tiểu Bạch cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp đem phương pháp nói cho Diệp Thần. Lúc đầu, Hạ Nhược Tuyết đang trải qua ảo cảnh là một loại tâm linh ảo cảnh, mà đây ảo cảnh thật ra thì chính là Hạ Nhược Tuyết mi tâm nguyện phù mang tới ảnh hưởng, muốn đi vào ảo cảnh, cũng chính là cần ý thức tiến vào cái này nguyện phù bên trong. Ta hiểu ý. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết mi tâm nguyện phù, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, một khắc sau chán hắn dán chặt Hạ Nhược Tuyết mi tâm nguyện phù, thần niệm ngay tức thì tiến vào mi tâm của nàng nguyện phù bên trong. Vù vù, thân hồn chấn động không nghỉ, Diệp Thần cảm thấy trời đất quay cuồng, vô biên sức mạnh to lớn và quần quần khoáng đạt uy áp của tới, tựa như trên bầu trời trăng sáng phải đem hắn chấn áp. Diệp Thần thân hồn tràn vào nguyện phù, cảm nhận được vô biên trọng áp và khoáng đạt cực kỳ trăng sáng ánh sáng rực rỡ, ngay sau đó trước mắt sáng tỏ thông suốt, biến thành một mảnh màu máu không gian. Đây là? Diệp Thần ngưng mắt nhìn hết thảy trước mắt, cái này chỉ sợ sẽ là Tiểu Bạch trong miệng ảo cảnh. Cũng là bởi vì là Hạ Nhược Tuyết nội tâm cấu trúc mà thành ảo cảnh, đây là một khối hoang dã, chỉ là thời khắc này hoang dã nhưng là một phiến núi thây biển máu, bao la bãi cỏ đều bị máu tươi ngâm nhiễm, biến thành sâu màu nâu, tản ra đậm đà huyết tinh khí. Một cái thi thể nằm đầy toàn bộ hoang dã, xúc mục kinh tâm, để cho người suy đoán nơi này bộ phát đáng sợ dường nào chiến đấu. Chỉ là Diệp Thần lại nhạy cảm nhận ra được, những thứ này thi thể đại đa số đều là bị một kiếm chém giết, hơn nữa đều là bị hàm chứa trăng sáng hơi thở linh khí chém chết. Nhược Tuyết, Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhận ra được cách đó không xa có chiến đấu hơi thở chuyển tới, liền vội vàng đứng lên phi độ tới. Nhưng thấy Hạ Nhược Tuyết cùng che khuất bầu trời vô tận kẻ địch điên cuồng chém giết chung một chỗ. Hạ Nhược Tuyết bị một đám người bao vây, cực kỳ nguy hiểm, đây là nàng nội tâm ảo cảnh cấu trúc ra kẻ địch. Diệp Thần nhìn đám này kẻ địch, nhưng đột nhiên phát hiện, cái này lại đều là mình kẻ địch, có chính là đã chết ở trong tay mình, có còn sống. Diệp Thần thậm chí ở trong những người này thấy được Hiên Viên Mặc Tà và Mạc Huyết Minh các người, rất hiển nhiên, Hạ Nhược Tuyết một mực quan tâm Diệp Thần, đối với Diệp Thần kẻ địch giống vậy tràn đầy thống hận, hy vọng có thể trợ giúp Diệp Thần giải quyết những thứ này cường địch. Cho nên Hạ Nhược Tuyết thời khắc này ảo cảnh bên trong mới sẽ tràn đầy Diệp Thần kẻ địch, đây là bởi vì Hạ Nhược Tuyết một lòng là Diệp Thần suy nghĩ, muốn là Diệp Thần làm chút gì, muốn phải bảo vệ Diệp Thần. Nhà đầu đốc. Thấy một màn này, Diệp Thần cũng là hốc mắt từng đỏ, nội tâm vô cùng kích động, một khắc sau trực tiếp hướng vòng vây bạo sông lên đi, hắn phải bảo vệ Hạ Nhược Tuyết, trợ giúp nàng giải quyết những thứ này ngày xưa kẻ địch. Một khắc sau, Diệp Thần trực tiếp xông vào cái này che khuất bầu trời, đầy khắp núi đổi vây công Hạ Nhược Tuyết đám người bên trong. Hủy diệt mộ đạo bùng nổ, Diệp Thần tay cầm sắt kiếm, giống như một tôn sắt thần vậy, một kiếm liền chém giết mười mấy vị ngày xưa kẻ địch. Những thứ này ngày xưa địch nhân thực lực và ban đầu không giống nhau, hoàn toàn là và Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ có liên quan, liền lấy Mạc Huyết Minh mà nói, hắn chết lúc cũng bất quá là thánh tổ cảnh 9 tầng trời, hôm nay ở nơi này ảo cảnh bên trong lại có bổ thiên cảnh 9 tầng trời thực lực, thật là đáng sợ cực kỳ. Diệp Thần vừa giúp Hạ Nhược Tuyết giải quyết những địch nhân này, một bên đến gần Hạ Nhược Tuyết. Chỉ là làm Diệp Thần đi tới Hạ Nhược Tuyết bên người thời điểm, hoàn không đợi hắn và Hạ Nhược Tuyết chào hỏi, nhưng phát hiện Hạ Nhược Tuyết cả người trang sáng ánh sáng rực rỡ bao phủ, nhưng là ngang nhiên một kiếm bạo giết tới. Hạ Nhược Tuyết một kiếm này là hướng về phía Diệp Thần tìm tới, sắc ý sôi trào, một chút tình cảm không lưu. Đây là Diệp Thần vậy không ngờ tới Hạ Nhược Tuyết lại sẽ đối với mình hạ như vậy ngoan thủ, tạm thời không khỏi sửng sốt, ngàn cân treo sợi tóc để gặp đem Hạ Nhược Tuyết chém tới trường kiếm tránh, vội vàng kéo ra thân vị. Giờ phút này, Diệp Thần mới phát hiện Hạ Nhược Tuyết hơi thở cuồng bạo, hoàn toàn bị sát khí bao phủ, mà Hạ Nhược Tuyết đôi mắt cũng là đỏ thẫm vô cùng, tràn đầy hờ hững, không có một chút tình cảm. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thần liền nhìn ra, Hạ Nhược Tuyết giờ phút này đã bị giết lục chiếm cứ tâm thần, căn bản là không có ý thức được mình đến. Thảo nào Hạ Nhược Tuyết rơi vào cái này ảo cảnh bên trong, từ đầu đến cuối đều không thể tỉnh lại, nàng đã bị cái này ảo cảnh bị lạc tâm thần. Nếu như mình không mạo hiểm tiến vào ảo cảnh nói, Hạ Nhược Tuyết vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, kết quả sau cùng chỉ có chết. Mà vào thời khắc này, Hạ Nhược Tuyết tựa hồ phong tỏa Diệp Thần, cảm thấy Diệp Thần là trước mắt một đám trong địch nhân nguy hiểm nhất một vị kia, lại bỏ bốn phía những địch nhân khác, chủ động hướng Diệp Thần nâng kiếm đâm tới. Thấy vậy, Diệp Thần không khỏi lộ ra cười khổ, hắn cũng không muốn và Hạ Nhược Tuyết so chiêu, nếu như làm bị thương Hạ Nhược Tuyết hắn nội tâm vậy sẽ bất an. Chỉ là đối mặt bạo giết tới Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thần lại không thể không nhắc tới sát kiếm, ngăn cản Hạ Nhược Tuyết một lần lại một lần công kích các liệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé mẹ toàn chủ con 3984. Người còn nhớ không? Chương 3984, người còn nhớ không? Giờ phút này, Hạ Nhược Tuyết đã hoàn toàn bị lạc, bị sát ý chiếm cứ thân hình, để cho Diệp Thần bất ngờ phải Hạ Nhược Tuyết thực lực hoàn toàn bùng nổ, thậm chí mơ hồ có thể bộc phát ra đến gần càn khôn cảnh lực lượng. Đối mặt như vậy Hạ Nhược Tuyết, Diệp Thần phải 12 phân chú ý ứng đối, bởi vì hắn một chiêu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị Hạ Nhược Tuyết tổn thương nặng, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không thể toàn lực ra tay, bởi vì như vậy rất có thể làm bị thương Hạ Nhược Tuyết ở như vậy. Dưới tình huống Diệp Thần một mực bị đánh bẹp, thậm chí trong cơ thể khí huyết chấn động không nghỉ, đã bị thương. Nhìn lại Hạ Nhược Tuyết, nhưng là càng đánh càng dũng, thực lực thậm chí còn mơ hồ có chút tiến tiến, cái này làm cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng buồn rầu ở chiến đấu này bên trong. Diệp Thần không ngừng ngăn cản, vậy một mực ở thử nghiệm thức tỉnh Hạ Nhược Tuyết ý thức, để cho nàng thoát khỏi sát ý nắm trong tay, chỉ là từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Ngay tại lúc này, Hạ Nhược Tuyết trong mắt ánh sáng đỏ thẫm đột nhiên bạo tránh, nàng quanh thân trang sáng ánh sáng rực rỡ màu sắc chuyển đổi, lại đổi được đen nhánh. Hửng. Cùng lúc đó, ở Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết chiến đấu lúc đó, còn không ngừng nhúng tay những địch nhân khác. Giờ phút này cũng là rối rít nổ tung, hóa thành từng đạo đỏ tươi bên trong sáng tạp hắc khí huyết khí tụ vào Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể. Thậm chí liền liền đã từng là Mạc Huyết Minh, còn có Hiên Viên Mặc Tà các người, giờ phút này cũng là ầm ầm nổ tung, biến thành Hạ Nhược Tuyết chất dinh dưỡng, mà Hạ Nhược Tuyết hơi thở vậy càng phát ra cuồng bạo. Suy, lực lượng tăng vọt Hạ Nhược Tuyết, giờ phút này nhìn Diệp Thần nhưng là lại lần nữa một kiếm đâm ra, một kiếm này bên trên phản phụ thượng vô tận trang sáng ánh sáng rực rỡ, còn có quần quần huyết khí. Một kiếm này uy năng đã đạt đến trình độ cao nhất, thậm chí để cho hư không bể tan cảnh, để cho thiên địa rung động. Diệp Thần đưa mắt nhìn một kiếm này, lại cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nếu như không hoàn toàn lực ra tay, liền liền hắn cũng không thể đón đỡ một kiếm này. Nhược Tuyết, có thể Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết, đối mặt một kiếm này, hắn không thể vận dụng mình uy năng mạnh mẽ thần thông thuật pháp, nếu không rất có thể lưỡng bại câu thương. Nơi này là Hạ Nhược Tuyết tâm linh ảo cảnh, là Hạ Nhược Tuyết ý thức hải dương, bất luận bùng nổ kết quả chiến đấu như thế nào, cũng sẽ đối với Hạ Nhược Tuyết ý thức thần niệm tạo thành tổn thương, cho nên Diệp Thần một mực không dám cản rỡ ra tay. Hôm nay cũng giống như vậy, Diệp Thần nhìn một kiếm đâm ra, cuồng bạo đánh tới Hạ Nhược Tuyết, nhưng lại ánh mắt chớp động, đột nhiên buông xuống trường kiếm, ngược lại từ trong ngực lấy ra một tấm ảnh. Thấy Diệp Thần cử động, cặp mắt đỏ thẫm, ý thức hoàn toàn bị sát khí thao túng Hạ Nhược Tuyết, thời khắc này ánh mắt nhưng là khôi phục lau một cái trong sạch, dẫu sao xem Diệp Thần như vậy, đối mặt tuyệt đối sát chiêu, cũng không làm chút nào chống cự kẻ địch quá ít. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết vẫn là không có nhận ra Diệp Thần, nhưng là nàng ánh mắt nhưng không tự chủ được chuyển tới Diệp Thần trong tay tấm ảnh bên trên, giờ phút này nàng con ngươi đột nhiên co rút một cái, phong tỏa tấm ảnh trên hai người. Chuyện cũ như thủy triều phun trào, Diệp Thần, bỏ ra nhà ta đời, bỏ ra ta có hết thảy, ta chỉ bất quá chỉ là một cái phổ thông cô gái mà thôi. Ta cũng sẽ khát vọng tình yêu, ta cũng muốn xem phim, ta cũng thích ăn sạp ven đường đồ, đây là ta trong lòng luôn muốn. Ta hâm mộ Tôn Di, thật rất hâm mộ, ta có chút thời điểm thật chẳng muốn sinh ở Hạ gia, thật chẳng muốn. Ngày hôm nay ta đột nhiên nghĩ cảm thụ một tí, phổ thông cô gái là làm sao nói yêu thương, nói trên nét muốn xem phim, muốn đi dạo chợ đêm, phải có một người thích người cùng, ta muốn thử một chút loại cảm giác này, dù là chỉ có một ngày. Ngươi nguyện ý làm bạn trai ta sao, dù là liền ngày này. Ngốc, ta nguyện ý, nhưng ta chẳng muốn cứ như vậy một ngày, ta phải vĩnh viễn. Diệp Thần, ta nghe nói trên nét khắp trời đầy sao để gặp, thuyền nhỏ bơi tới thu đỉnh ngay giữa hồ, hai mặt phồn tinh, có thể đẹp, đáng tiếc ông trời không làm đẹp. Không có sao, lần sau ta lại cùng ngươi tới đây bên trong. Không biết có hay không lần sau. Nhược Tuyết, nếu ngươi muốn xem phồn tinh, ta liền dẫn ngươi đi xem. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao ngày hôm nay như thế kỳ quái, nhưng là hết thệ các thứ này cũng không trọng yếu, ngươi muốn xem phồn tinh, ta liền cho ngươi nhất thế phồn tinh. Mười ngón tay phần thiên, mười đạo ánh sáng bắn đi ra ngoài, rơi vào trên bầu trời linh thạch. Ngay tức thì linh thạch nổ tung mở ra, sáng chói như pháo đông, thêm tô điểm ở trên bầu trời. Hóa là bầu trời đầy sao, vô số linh khí phun trào, trung quanh khô héo cỏ cây lại hồi phục. Một mặt phồn tinh, mặt hồ chiếu phồn tinh. Bởi vì mặt hồ linh khí phun trào, trong hồ nước vạn điều cá coi lại nhảy ra nước hồ, nước văng khắp nơi, từng đạo sóng gợn nhộn nhạo lên. Ra đời gian thiếu nữ, cái nào có thể ở lần này trong cảnh tượng chút nào không say mê? Đây là Hạ Nhược Tuyết vô số lần trong giấc mộng hình ảnh. Nàng cả đời nhất thế cũng không quên được bữa trước. Bởi vì giờ khắc này, hết thảy các thứ này đều là thuộc về nàng Hạ Nhược Tuyết. Màn này chống đỡ Hạ Nhược Tuyết từ Hoa Hạ đi tới vực ngoại. Nàng muốn làm một người bình thường. Nhưng, thấy cái đó ánh sáng chói mắt người đàn ông, nàng không cam chịu lạc hậu. Nàng thay đổi chủ ý, nàng nguyện ý lần lượt tu luyện cắn trả chảy máu. Nàng nguyện ý cảm thụ 5 tháng tu luyện khô khan. Nàng nguyện ý nguy cơ sinh tử bên trong lộ sắc thành điệp. Tại sao? Bởi vì người nàng yêu như tinh thần vậy long lánh. Vậy nàng cũng phải hơn nữa long lánh. Nàng không muốn trở thành là Diệp Thần phụ thuộc. Nàng muốn trở thành là Diệp Thần kiêu ngạo và ôn nhu. Thiếu nữ tim, có chút thời điểm hoặc giả là kim dưới đáy biển. Nhưng, có chút thời điểm, rất đơn giản giống như một đường ốc. Diệp Thần lấy ra tấm ảnh bên trên, có đầy trời tinh thần làm bối cảnh, mà ở bối cảnh dưới, nhưng là Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết đứng trên mặt hồ, giúp vào với nhau hình ảnh. Hạ Nhược Tuyết thấy tờ này tấm ảnh, nguyên bản sát khí sôi trào cặp mắt vậy khôi phục một ít trong sạch, không tự chủ được dừng lại thân hình. Hạ Nhược Tuyết thần sắc dễ dụa nhìn tờ này tấm ảnh, bốn phía không thiếu kẻ địch nhưng là ẩm ẩm bể tan cảnh, còn có một chút xanh xanh diệt, nhìn qua đổi được giống như hư ảo hình ảnh vậy, mười phần quỷ dị. Nhưng nơi này là Hạ Nhược Tuyết ý thức biến thành ảo cảnh không gian, nơi này hết thảy dị tượng, cũng tỏ rõ Hạ Nhược Tuyết ý thức trở về thuộc về, muốn từ ảo cảnh không gian bên trong thoát khỏi. Mà Diệp Thần thấy tấm ảnh hữu dụng, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, cái này tấm ảnh là hắn và Hạ Nhược Tuyết lần đầu tiên trải qua sống chết vô xuống, cũng để cho hắn vô cùng trân coi, thời khắc mang theo bên người. Giờ phút này, Diệp Thần không khỏi nhớ tới năm đó ở trên trái đất phát sinh hết thảy, nhìn Hạ Nhược Tuyết mắt lộ ra nhu tình. "Nhược Tuyết, ngươi còn nhớ năm đó Thu Đỉnh Hồ sao?" Diệp Thần ôn nhu hỏi nói. Nghe được Diệp Thần lời này, Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại nhưng là khẽ run, một khắc sau trong mắt lóe lên lau một cái trong sạch, ngước mắt nhìn Diệp Thần gương mặt. Giờ phút này Hạ Nhược Tuyết trên mình sát ý không ngừng tiêu tán, nàng tâm trạng càng phát ra ổn định, cái này là một chuyện tốt, hiển nhiên Diệp Thần làm đều là có hiệu quả. Thấy vậy, Diệp Thần tiếp theo mở miệng nói, "Chẳng lẽ ngươi quên? Ban đầu ngươi ta lần đầu tiên hẹn hò chính là ở đó mặt hồ." Vừa nói, Diệp Thần ánh mắt vậy nhớ tới, năm đó hắn còn không qua là mọi người trong miệng linh ba phế vật mà thôi. Những câu chuyện này từ Diệp Thần trong miệng từ từ nói tới, mà vào thời khắc này, Hạ Nhược Tuyết cặp mắt nhưng là khôi phục trong sạch, nước gợn lưu chuyển, đung đưa lau một cái lau rung động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 3985. Bị đoạn. Chương 3985, bị đoạn. Bốn phía kẻ địch cũng đều hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán không gặp, phương này màu máu thiên địa vậy biến thành một vòng trăng tròn cao treo thuần khiết thế giới. Thiếu nữ trong mắt, rơi xuống một giọt nước mắt ôn nhu xúc động mềm mại nhất tiếng lòng. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết môi đỏ mọng phát họa, không biết là khóc hay là cười, đột nhiên tiến lên ôm Diệp Thần, không nghĩ tới cái này tấm ảnh ngươi còn giữ, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này, giống nhau năm đó ở Thu Đỉnh Hồ như nhau. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên, cảm động nhìn Diệp Thần, mỗi một lần ta rơi vào hiểm cảnh, cựu tử nhất sanh thời điểm, ngươi cũng sẽ xuất hiện ở bên người ta. Ngốc, bảo vệ ngươi không phải là ta phải làm sao? Diệp Thần dừng một tiếng, một khắc sau xít sao đem Hạ Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, khá tốt ngươi thức tỉnh, nếu không ta phải gánh vác tim chết. Nghe nói như vậy, Hạ Nhược Tuyết cảm giác thân thể đều phải mềm, vội vàng ngượng ngùng đem Diệp Thần đẩy ra. Ta đã không sao, ngươi trợ giúp ta phá vỡ hảo cảnh, ta cảm giác từ cảnh giới của mình lại đột phá. Hạ Nhược Tuyết mừng rỡ nói. Vậy thì tốt, ta cũng nên rời đi. Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết thẹn thùng mặt đỏ dáng vẻ, dừng dưng một tiếng, ngay sau đó thân hình dần dần tàn đi, hắn thần niệm đã rời đi Hạ Nhược Tuyết ý thức không gian. Sau đó, Hạ Nhược Tuyết ý thức vậy lại lần nữa trở về thân xác, giờ phút này nàng mở mắt ra, nhưng gặp chán sát cái chán Diệp Thần, vậy mở ra sáng ngời hai tròng mắt, hai người đối mặt, Diệp Thần trong mắt có vô tận nhu tình. Hả? Hạ Nhược Tuyết sắc mặt lại lần nữa mắc cỡ đỏ bừng, đang muốn kéo ra khoảng cách, nhưng nhận ra được phương này của miếu, còn có ngoại giới phế tích cổ thành, vô tận ánh trăng linh khí của tới, mà ở trên bầu trời, một vòng quần quận loan nguyệt hiện lên. Cái này loan nguyệt hàm chứa tới lực lượng mạnh, tựa như có thể dung chuyển chư thiên vạn giới, có thể làm cho Nhật Nguyệt Sơn Hà đều bị lật, hàm chứa tinh thuần căn nguyên lực đây là nguyên lực, trăng sáng nguyên, mà Hạ Nhược Tuyết tu tập Minh Nguyệt Thiên Thư, chính là tu luyện nguyên lực pháp môn. Giờ phút này, vô tận ánh trăng linh khí cùng nguyên lực chào hướng Hạ Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết căn bản phản ứng không kịp nữa, liền cảm thấy vô tận lực lượng truyền tới, cảnh giới của nàng ở trong nháy mắt đột phá. Hạ Nhược Tuyết chân mày nguyệt phù lóe lên khoáng đạt quần quần ánh sáng, hàm chứa nguyên khí tức lực lượng đang không ngừng truyền đãng lan truyền, phương thiên địa này cũng mơ hồ rung động, tựa như ở hướng nguyên lực thần phục vậy. Cái này bức cảnh tự dưới, Diệp Thần vậy mặt lộ khen ngợi vẻ, Minh Nguyệt Thiên Thư không hổ là nguyên thuật, Hạ Nhược Tuyết bằng vào Minh Nguyệt Thiên Thư, lại một lần tăng lên nguyên thuật tu vi, thời khắc này cảnh giới lại vậy bắt đầu đột phá. Xem ra Hạ Nhược Tuyết vận mệnh đã cùng ta hoàn toàn trói chặt, hơn nữa một phần chia luân hồi huyết mạch, trong sâu thẳm loại nào đó tồn tại, cũng ở đây để cho nàng trưởng thành. Diệp Thần đưa mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết, giờ phút này Hạ Nhược Tuyết tốc độ đột phá mặc dù chậm lại, nhưng là xem cái này khuynh hướng, nhưng là có đạt tới mạnh hơn cơ hội. Quả nhiên, Diệp Thần không có đoán sai, Hạ Nhược Tuyết hơi thở không ngừng chấn động, đúng là đang không ngừng thử nghiệm đột phá đến càn khôn cảnh, bất quá lúc này nàng trong cơ thể chấn động không nghỉ nguyên khí tựa hồ nối tiếp không có sức, nhưng là chậm rãi bình phục lại, đột phá cũng đã dừng lại. Khoảng cách càn khôn cảnh tầng 2 thiên bất quá một bước xa, mặc dù vẫn là nhất tầng thiên, nhưng vậy rất không thể tưởng tượng nổi, bất quá chiến lược hoàn không theo kịp. Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết, khoe miệng nết một cái độ cong, Hạ Nhược Tuyết có thể đạt tới cảnh giới này, ở vực ngoại đi đã có năng lực tự vệ nhất định, Diệp Thần cũng không cần như vậy lo lắng. Nghe được Diệp Thần lời này, Hạ Nhược Tuyết nụ cười yêu kiều, nội tâm mừng rỡ vô cùng, nàng vui vẻ không chỉ là bởi vì cảnh giới đột phá, thực lực trở nên mạnh mẽ. Càng nhiều hơn nguyên nhân, nhưng thật ra là Diệp Thần xuất hiện, Hạ Nhược Tuyết rơi vào ảo cảnh bên trong, nàng nội tâm đã tuyệt vọng, nhận định mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ ở như vậy dưới tình huống, Hạ Nhược Tuyết khát vọng nhất thật ra thì chính là gặp Diệp Thần một mặt, chỉ là Hạ Nhược Tuyết vậy không ngờ rằng, nội tâm nàng nguyện vọng chẳng những thực hiện, hơn nữa Diệp Thần hoàn thành công cứu vớt nàng, mang nàng đi ra hảo cảnh. Vào giờ phút này, Hạ Nhược Tuyết nhìn Diệp Thần vô cùng cảm động, mắt sáng không khỏi chảy xuống trong suốt nước mắt, một khắc sau không chút do dự ôm Diệp Thần, nhẹ giọng khóc tỉ tê, nói rõ mình nhớ nhung tình. Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết ôm nhau chung một chỗ, hưởng thụ Diệp Thần ấm áp ôm trong ngực, Hạ Nhược Tuyết vô cùng an tâm. Mà vào lúc này, Diệp Thần đi là nhận ra được, ở Hạ Nhược Tuyết sau lưng cổ miếu trong đại điện, lại trấn áp một khối đá bia, trên tấm bia đá nhưng là một đoạn chữ viết. Thấy trên bia đá lời nói, Diệp Thần không khỏi chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Cái này trên tấm bia đá ghi lại, chính là Nguyệt Hồn Ma Nữ sự tích, phía trên nói Nguyệt Hồn Ma Nữ là một tên sát thần vậy tồn tại, nơi này đi qua Nguyệt Hồn Ma Nữ đánh một trận, biến thành ma đất, có thượng cổ Phật Đà đến nơi này, nhận ra được cái này quần quần ma khí, liền thành lập cái này khoáng đạt Phật điện, đặc biệt trấn áp Nguyệt Hồn Ma Nữ tạo thành khí tức giết hại và ma tính. Cùng lúc đó, nơi này vậy ghi chép Nguyệt Hồn Ma Nữ, Nguyệt Lộc tin tức, nhìn dáng dấp Nguyệt Lộc tựa hồ là đi trước một nơi thần bí hắc ám chi địa. Trên bia đá cũng không có tiêu minh Nguyệt Lộc tung tích, chỉ là nói Nguyệt Lộc đi trước vô biên hắc ám ba phủ, thần bí cực kỳ hủy diệt chi địa. Căn cứ bia đá miêu tả, cái này hủy diệt chi địa hẳn cực kỳ khủng bố, mà giờ khắc này Nguyệt Hồn Ma Nữ vậy từ luân hồi mộ bia bên trong đi ra, nhìn tấm bia đá này trên điêu khắc chữ viết, ánh mắt chớp động, nhưng lại yên lặng không nói. Nguyệt Hồn tiền bối, ngươi biết Nguyệt Lộc đi chỗ nào sao? Diệp Thần một chút thần niệm tiến vào luân hồi mộ địa, nhìn Nguyệt Hồn Ma Nữ tò mò mở miệng hỏi nói. Nếu như Nguyệt Hồn Ma Nữ rõ ràng Nguyệt Lộc chỗ, đây đối với Diệp Thần mà nói vậy là một chuyện tốt, dẫu sao cứ như vậy, tìm Nguyệt Lộc quá trình thì đơn giản nhiều, không cần hắn lại tìm Nguyệt Lộc vị trí cụ thể. Nghe được Diệp Thần mà nói, Nguyệt Hồn Ma Nữ nhưng là do dự nhìn về phía Diệp Thần, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Gặp Nguyệt Hồn Ma Nữ như vậy, Diệp Thần không khỏi sửng sở, đây là ý gì, rốt cuộc là biết còn chưa biết. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị nghiêm túc hỏi lúc đó Nguyệt Hồn Ma Nữ lên tiếng lần nữa nói, trên bia đá miêu tả địa phương, liền ta cũng không xác thực đặt ở nơi nào, thậm chí không biết có thật tồn tại hay không, cho nên ta không có biện pháp xác định. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá nếu Nguyệt Hồn Ma Nữ vậy không biết, Diệp Thần vậy không hỏi thêm nữa, cáo từ một tiếng liền thối lui ra luân hồi mộ địa. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Nguyệt Sát Hồ bầu trời, Minh Nguyệt Cốc các trưởng lão đều đã thối lui, nhưng là Hầu Thiên nhưng lăng không đứng ở trên bầu trời, ở dưới chân hắn là một đạo khoáng đạt vô cùng, uy năng cuồn cuộn, dường như muốn trấn áp chư thiên giống vậy đáng sợ trận pháp, đem toàn bộ Nguyệt Sát Hồ bao phủ. Giờ phút này, Hầu Thiên nắm trong tay trận pháp, nhưng thấy Nguyệt Sát Hồ bên trong sát khí mà lại ở nhanh chóng đổi thành là tinh thuần ánh trăng cùng linh khí, hướng nước hồ bên trong màu đen vòng xoáy cuộn sạch đi. Nguyệt Sát Hồ là Minh Nguyệt Cốc cấm đất, đồng dạng cũng là một nơi có linh khí nồng nặc chỗ, chỉ bất quá nơi này linh khí đều bị sát khí bao phủ, không cách nào hấp thu. Nhưng mà hôm nay sát khí lại bị đổi thành là tinh thuần ánh trăng linh khí, cái này Nguyệt Sát Hồ ngay tức thì là được một nơi bảo địa. Nhưng là Hầu Thiên đối với cái này biến đổi hóa lại không có cảm thấy chút nào vui sướng, bởi vì Nguyệt Sát Hồ tất cả linh khí cũng tràn vào màu đen vòng xoáy bên trong, điều này hiển nhiên tỏ rõ, tiến vào màu đen trong vòng xoáy người thu được cơ duyên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 3986. Trấn áp nhất thế. Chương 3986, trấn áp nhất thế. Mặc dù không biết là Diệp Thần, vẫn là tiểu Bạch cái này thái âm ngọc tỏ, cũng hoặc là trước hết tiến vào nhân tộc cô gái, nhưng Hầu Thiên cũng sẽ không cho phép bọn họ còn sống. Nguyệt Sát Hồ là Minh Nguyệt Cốc cấm đất, là Minh Nguyệt Cốc đồ, ở Hầu Thiên xem ra, Diệp Thần các người hoàn toàn là ở đoạt thức ăn trước miệng cọp, cái này làm cho hắn thống hận vạn phần, cảm thấy thật mất mặt đồng thời vậy nhức nhối vô cùng, dẫu sao liền hắn đều không cách nào lấy được Nguyệt Sát Hồ cơ duyên. Hừ, nếu ta không có được, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn, bất luận bên trong còn sống ai, tất cả đi chết đi. Giờ phút này, Hầu Thiên sắc mặt dữ tợn, chạm như điên cuồng, trên người hắn hơi thở chấn động, từng đạo linh khí theo bàn chân cuộn sạch ra, lại liên tiếp đến dưới chân đại trận bên trên đây là Minh Nguyệt Phá Thiên trận, có đối kháng càn khôn cảnh trung kỳ cường giả đáng sợ uy năng. Giờ phút này Hầu Thiên muốn mượn trận pháp này, trực tiếp đem Nguyệt Sát Hồ hủy diệt đến lúc đó, bất luận Diệp Thần các người thu được như thế nào cơ duyên, chỉ cần Nguyệt Sát Hồ hủy diệt, còn ở màu đen vòng xoáy. Bên trong bọn họ, liền muốn đi theo cùng hủy diệt, tuyệt đối sẽ không có trở mình có thể. Không thể không nói, Hầu Thiên cũng đích xác điên cuồng, hoặc là nói đúng Diệp Thần mấy người đã hận tận xương tủy, nếu không hắn cũng không khả năng vận dụng trận pháp hủy diệt Nguyệt Sát Hồ nặng như vậy muốn cấm địa. Giờ phút này, theo Hầu Thiên nắm trong tay, Minh Nguyệt Phá Thiên trận uy năng ngưng tụ, từng đạo khoáng đạt ánh trăng ở trong đại trận ngưng tụ, cái này ánh trăng không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành từng cây một kình thiên cự trụ, trôi lơ lửng ở trận pháp bên trong. Ha ha ha. Hầu Thiên dụng hết toàn lực, ngưng tụ 88 sợi ánh trăng chấn thiên thần trụ, chính là vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đem Nguyệt Sát Hồ hoàn toàn trấn áp nghiền ác, hóa là niết hồng. Trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, Hầu Thiên ngưng mắt nhìn Nguyệt Sát Hồ, ngưng mắt nhìn giờ phút này hoàn đang không ngừng hấp thu ánh trăng cùng linh khí màu đen vòng xoáy, bàn tay ầm ầm đè xuống. Cũng cho ta hủy diệt, cũng cho ta đi chết. Hầu Thiên tiếng giống giận vang khắp bốn phương, liên miên thung lũng bên trong, không thiếu dãy núi đều bị Hầu Thiên gầm thét chấn run dậy không nghỉ, mà không thiếu sinh linh nghe được Hầu Thiên lời nói bên trong ẩn chứa vô tận sát ý và điên cuồng, cũng không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy mười phần khủng bố. Ngay tại 88 sợi ánh trăng chấn thiên thần trụ, sắp trúng mục tiêu Nguyệt Sát Hồ, đem toàn bộ Nguyệt Sát Hồ trực tiếp đập bể tan cảnh, biến thành niết hồng thời điểm, ba đạo thân ảnh nhưng đột nhiên từ màu đen vòng xoáy bên trong lao ra. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là Diệp Thần cùng Hạ Nhược Tuyết, còn có Tiểu Bạch. Thấy ba người lao ra, Hầu Thiên ra mặt đột nhiên rung động mấy cái, thần sắc nhưng là hơn nữa điên cuồng. Hầu Thiên đã quyết định không tiếc hết thảy, xóa bỏ Diệp Thần ba người, cho nên vận dụng toàn bộ lực lượng, thúc giục Minh Nguyệt Phá Thiên trận, ngưng tụ ra 88 sợi ánh trăng thần trụ, muốn một lần hành động hủy diệt Nguyệt Sát Hồ, để cho Diệp Thần các người vậy hoàn toàn chết trong đó. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Thần ba người lại sẽ ở đây ngàn cân treo sợi tóc thời điểm từ màu đen trong vòng xoáy lao ra, mà hắn ngưng tụ 88 sợi ánh trăng thần trụ đã dụng hết toàn lực, muốn để cho ánh trăng thần trụ dừng tay căn bản không có thể, Nguyệt Sát Hồ hủy diệt đã thành tất nhiên. Đáng chết. Hầu Thiên không nhịn được điên cuồng giận mắng lên, hắn vì giết chết Diệp Thần các người, cam nguyện bỏ qua Nguyệt Sát Hồ. Chỉ là giờ phút này Diệp Thần ba người cũng đã lao ra màu đen vòng xoáy, nhưng hắn nhưng nhất định phải đem Nguyệt Sát Hồ hủy diệt, đây hoàn toàn là tiền mất tật mang, cái này làm cho Hầu Thiên làm sao có thể không nổi cáu. Ta muốn các ngươi, tất cả đều đi chết. 88 sợi ánh trăng thần trụ ầm ầm đập xuống, Diệp Thần ba người trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái hoảng sợ. Diệp Thần ba người mới vừa lao ra màu đen vòng xoáy, liền thấy như vậy diệt thế giống vậy cảnh tượng đáng sợ, vậy 88 sợi ánh trăng thần trụ, thậm chí là có thể trấn áp tại trận tất cả mọi người lực lượng đáng sợ, căn bản không cách nào ngăn cản. Cái này Hầu Thiên thật là một người điên, hắn là muốn phá hủy Nguyệt Sát Hồ sao? 88 sợi ánh trăng thần trụ uy năng mặc dù đáng sợ, nhưng Diệp Thần vậy nhận ra được, cái này 88 sợi ánh trăng thần trụ cũng không phải là hướng về phía bọn họ ba người đến, chỉ cần né nhanh qua đi, vậy sẽ không phải chịu nhiều ít tổn thương, Hầu Thiên là muốn đem Nguyệt Sát Hồ hủy diệt. Cái này người điên. Hạ Nhược Tuyết ngưng mắt nhìn Hầu Thiên, trong mắt lóe lên lau một cái khinh bỉ. Một khắc sau tay trắng thon thon đột nhiên vung lên, nhưng gặp một đạo tinh thuần cực kỳ, hàm chứa trăng sáng nguyên khí lực lượng theo bàn tay nàng, trực tiếp tràn vào Nguyệt Sát Hồ không có sát khí, đã đổi được nước hồ trong suốt bên trong. Vù vù. Tháng nguyên khí tiến vào Nguyệt Sát Hồ trong nháy mắt, Nguyệt Sát Hồ ầm ầm chấn động đứng lên, phương này tung lũng bốn phía đỉnh núi đều là không ngừng sụp đổ, toàn bộ Nguyệt Sát Hồ kịch liệt run run, một khắc sau lại trực tiếp bay bổng lên. Thấy một màn này, giận dữ Hầu Thiên hơn nữa điên cuồng, nhất là Hạ Nhược Tuyết thi triển ra tháng nguyên khí, để cho hắn nội tâm ghen tị nổi điên, hắn đã là càn khôn cảnh trung kỳ cường giả, nhưng là đối với nguyên khí cũng không có nhiều ít lĩnh ngộ. Người phụ nữ này dựa vào cái gì đối với nguyên khí lĩnh ngộ như vậy sâu? Giờ phút này, 88 sợi ánh trăng thần trụ vẫn ở chỗ cũ ngang nhiên nện xuống, chỉ là Nguyệt Sát Hồ giờ phút này trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng là lặng lẽ chuyển động lực, mà lại ở cực nhanh thu nhỏ lại đến khi 88 sợi ánh trăng thần trụ sắp trúng mục tiêu Nguyệt Sát Hồ thời điểm, Nguyệt Sát Hồ cũng đã biến thành một người lớn nhỏ, ung dung tránh thoát ánh trăng thần trụ hoành động, cùng lúc đó nó hoàn đang thu nhỏ lại, cuối cùng đổi thành cỡ quả đấm, lưu quang vậy trực tiếp đụng vào Hạ Nhược Tuyết trong tay. Thấy một màn này, Diệp Thần và Tiểu Bạch cũng hết sức kinh ngạc. Cái này Nguyệt Sát Hồ như vậy cuộn, ẩn chứa linh khí nồng nặc như vậy, thậm chí nội bộ vẫn tồn tại không gian, lại là một kiện pháp bảo. Hơn nữa Hạ Nhược Tuyết có thể như vậy ung dung đem pháp bảo này thu vào trong tay, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này Nguyệt Sát Hồ biết nhận tháng nguyên khí người điều khiển làm chủ? Diệp Thần trong lòng suy đoán, nhưng gặp Hạ Nhược Tuyết xuề bàn tay ra, nguyên bản một khối mênh mông hồ lớn, hôm nay nhưng xem là một khối đá vậy, trong đá hương nộn nhạo lau một cái lau lóe lên trăng sáng ánh sáng rực rỡ nước gợn. Hoàn rất tốt xem. Diệp Thần khẽ miệng nhếch một cái độ cong, mơ hồ cảm thấy đá này đâu vậy, lớn chừng bàn tay Nguyệt Sát Hồ, nếu như lập đi sợ rằng có thể đập Mạc Đại Sơn, thậm chí là dung chuyển thiên địa. 88 sợi ánh trăng thần trụ không có đập trúng Nguyệt Sát Hồ, nhưng là đập vào Nguyệt Sát Hồ biến mất sau biến thành một nơi hố sâu mặt đất bên trên. Một khắc sau, 88 sợi ánh trăng thần trụ trực tiếp đánh thủng mặt đất, toàn bộ đều nổ ầm vang rồi, trực câu câu đụng vào cái này quần cuộn mặt đất bên trong, hình thành 88 cái to lớn động nhãn. Mà bốn phía thiên đất, vậy bởi vì cái này 88 sợi ánh trăng thần trụ thần uy, chấn động không nghỉ, đại biểu Minh Nguyệt Cốc Chu Vi ngàn dặm, liên miên tung lũng, giờ phút này không biết có nhiều ít sụp đổ mất vào tay giặc. Mà ở nguyên bản Nguyệt Sát Hồ nhà thung lũng mặt đất bên trong, 88 cái giống như vực sâu vậy động nhãn bên trong, còn không ngừng chuyển tới đáng sợ cực kỳ chấn động, phản phất có chư thiên vạn giới ở trong đó bị dung luyện liền vậy. Thậm chí có động nhãn, giờ phút này hoàn phun ra nham thạch nóng chảy, cùng bạo sóng nhiệt cuốn sạch thiên địa. Chỉ là như thế một tí, liền để cho Minh Nguyệt Cốc tổn thương thảm trọng, để cho vô số sinh linh đồ thán, Hầu Thiên trong chốc lát liền dính liền cực lớn nhân quả, lương meo vô tận tiếng xấu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con.